Chương 493, rời đi quân cách mạng. Chương 493, rời đi quân cách mạng. Trong sương sớm, Mộc Giật đang chậm rãi tỉnh lại. Sông Waterloo bọc lấy vải dầu tạp để công nhân bến tàu đã bắt đầu vận chuyển từ thượng du vận tới sôi thùng, nặng nghề thùng thân ở trơ nước ván cầu lên lan lộn, phát ra trầm muộn đông đông tiếng. Mấy tên mặc lấy cũ áo đông ca đêm công nhân đang ngồi xổm ở công việc ở cảng cao ốc góc tường, liền lấy ấm thiết bên trong trà nóng gặm bánh mì lúa mạch đen, bọn họ đông đỏ trên chóp mũi còn treo lấy sương hoa. "Này, Áng Ly, ngươi thật không chuẩn bị cùng bọn họ đi?" "Không được, vợ ta không nguyện ý, đi đâu không tốt cần phải đi trên núi, nơi đó cái gì đều không có còn thế nào sinh hoạt ta." Người nói chuyện uống một ấm lớn trà nóng, lại gặm một miệng lớn bánh mì lúa mạch đen. Hôm nay vừa vặn là quân cách mạng rời đi về sau ngày đầu tiên, rất nhiều mộc giặt các thị dân đều còn không thể quen thuộc đám người này rời khỏi. Nhắc tới cũng kỳ quái, mọi người đối với từ sinh ra lên liền thống trị bọn họ đế quốc cảm giác rất xa xôi, mà đối với ở chung không đến một năm quân cách mạng mọi người lại luôn cảm thấy hết sức quen thuộc. Đột nhiên một thoáng rời khỏi, mộc giặt các thị dân vậy mà cảm thấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thiếu hụt cảm giác. Sông Gọt Tờn róc rách tiếng nước chảy ở cách đó không xa bồi hồi, kiên cố đê đập ngăn trở bờ sông phong cảnh, cũng ngăn trở năm nay mùa xuân trận hồng thủy kia. Khu hạ thành san sát nối tiếp nhau phòng ốc cùng sạch sẽ khu phố để lộ ra một loại khác mỹ cảm. Thay ca công nhân kỹ thuật sư phụ đang kiểm tra chung cư tầm đó cung cấp lò sưởi, vàng bạc hơi nước từ ống xả trong dâng trào mà ra, cũng thổi lên sáng sớm luồng thứ nhất tiếng còi hơi. Nếu như muốn hỏi học giặc các thị dân đoạn thời gian này tháng ngày là dạng gì, như vậy đáp án khả năng rất nhiều. Đói bụng vẫn như cũ tồn tại, nhưng cuối cùng là không chết đói người, đoạn thời gian trước mới vừa bội thu thời điểm tháng ngày là dễ chịu nhất, các loại vật tư đều là rộng mở cung ứng. Nhớ lên tới mấy ngày nay cha ta nhất định muốn nhau nhau mua một đống lúa mạch trở về. Hắn cũng không nghĩ một chút liền chúng ta phân đến cái kia căn phòng nhỏ có thể để xuống những thứ này lúa mạch sao? Cho nên nhà các ngươi cuối cùng là làm sao làm? Còn có thể làm sao làm? Người cả nhà đem giường phá ngủ lúa mạch trồng lên chứ sao? Các công nhân cười cười nói, đi lấy liền đi tới trung ương quảng trường cái này, nhưng dị vãng tiếng người huyên náo quảng trường bây giờ lại yên tĩnh có chút đáng sợ. Nhàn nhà sương mù ở nóc nhà lờ lờ, ngầm lấy hơi nước gió sớm làm ướp đá xanh lắt thành mặt đất, người trên đường phố ảnh không nhiều, mọi người nhìn đều đội vàng vàng. Kỳ thật đây mới là mộc giặt sáng sớm trôn nên có dáng vẻ, ngược lại là trước đó cái kia náo nhiệt cảnh tượng là một ngoại lệ. Vào tuần lễ trước khi quân cách mạng tuyên cáo bọn họ sắp sửa rời đi thời điểm, có rất nhiều người đều lựa chọn cùng bọn họ cùng một chỗ đi, trong này nhất là dùng khu hạ thành công nhân chiếm đa số. Mọi người mang theo nhà mang miệng đạp lên đi đến phương bắc xe lửa, mấy ngày nay cả tòa thành thị đều là hỗn loạn. Hiện tại thật vất vả yên tĩnh trở lại, nhưng lưu lại người lại cực kỳ hoài niệm đoạn kia viên náo tháng ngày. Đối với quân cách mạng rời khỏi, đại bộ phận thị dân là nghi không thông. Rõ ràng trước đó còn ở nói bọn họ ở vỏ gỗ giặt đánh bại quỷ hút máu quân đội, từ tình thế nhìn lên quân cách mạng bên này tiền cảnh một mảnh tốt đẹp. Nhưng vì cái gì bọn họ không minh bạch liền đã đi đâu? Cái vấn đề này đừng nói bọc giặt các thị dân, liền ngay cả đế quốc bên này hai vị tư lệnh đều nghĩ không thông. Đế quốc tập đoàn quân thứ 2 tư lệnh cỡ lũ phạm vệ nở thượng tướng hải quân vừa mới cúp máy cùng tập đoàn quân thứ 3 tư lệnh thông tin. Đối với quân cách mạng lần này cực kỳ đột nhiên chiến lược có lại, hai người bọn họ đều xem không hiểu đối phương đến cùng là tính toán gì. Lục quân tổng bộ bên kia mặc dù đã nghiêm lệnh ở Bắc Thượng chiến sự chưa giải quyết trước đó, hai người bọn họ tập đoàn quân không được tự tiện tấn công địch nhân. Song hiện tại vấn đề là, địch nhân bản thân lui ra ngoài, không tấn công chỉ là đơn thuần thu phục thành thị giống như cũng không trái với lục quân tổng bộ mệnh lệnh a. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nợ luôn cảm thấy đây là quân địch làm ra mưu kế, chủ động nhường ra thành thị nhất định là vì để cho bọn họ đi chiếm lĩnh. Nhưng vấn đề tới, địch nhân vì cái gì muốn làm như vậy? Nhường ra thành thị sau đó tốt lần nữa công thành tiêu hao binh lực của bọn hắn. Chuyện này không có khả năng làm a, rốt cuộc đây chính là công thành chiến. Cho dù quân địch trước đó lưu lại tốt mật đạo cũng rất không có khả năng trong công thành chiến đánh ra quá mức hoa trương trao đổi so. Công thành chiến đối với phe tấn công đến nói tổn thất tuyệt đối là muốn nhiều hơn phe phòng thủ, quân cách mạng có thể chủ động từ bỏ phương diện này cảm thấy ưu thế khẳng định có lấy cấp độ càng sâu cân nhắc. Như vậy bọn họ là nghĩ muốn kéo dài chiến tuyến sau đó cắt đứt quân đế quốc hậu cần thiết tế. Thượng tướng Phạm PN tiếp tục tự hỏi lấy, sau đó hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu phủ định rơi suy đoán này. Đầu tiên không nói quân địch có hay không cái năng lực kia, đơn thuần bọn họ rút khỏi mộc giặt sau đó, tập đoàn quân thứ 2 liền có thể đem mộc giặt cùng xạ gì ạ đi cái này hai tòa thành thị cho nối thành một mảnh. Mặc dù quân địch ở dãy núi ạ đi u bên trong có lấy một ít đội du kích, nhưng là từ đoạn thời gian này thành trước tình huống tới xem, những thứ này đội du kích thiếu quần áo ít lương thực, hỏa lực thiếu nghiêm trọng, đoán chừng đạn dược dự trữ tình huống 10 điểm hỏng bét, căn bản không đáng để lo. Hơn nữa lại nói, một khi thu phục mộc giặt sau đó, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng hải vận cho thành thị vận chuyển tiếp tế. Mộc giặt vốn là ở vào sông Gọt Tần hạ du, khoảng cách biển cả cũng bất quá 20 mấy km hành trình, trên biển thuyền vận tải hoàn toàn có thể ở hạm đội hộ tống dưới bảo vệ an toàn đến. Địch nhân không phải là muốn lại lần nữa công thành, cũng không giống là muốn cắt đứt bọn họ tiếp tế dáng vẻ, thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở thực sự nghĩ không thông bọn họ vì cái gì muốn chủ động từ bỏ tòa thành thị này. Ở ngược gió thời điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quan có thể lý giải, ở ưu thế thì chủ động có lại nhường ra lợi ích lớn nhất vậy liền có chút phản logic. Thượng tướng Phạm Vệ Nở nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn hết sức rõ ràng chính là tin tức này một khi bị công khai sau đó bản thân liền không thể không tiến quân. Đông, đông, đông. Đi vào. Thủ hạ mấy vị sư trưởng cùng nhau mà đến, nhìn đến bọn họ đồng loạt đứng trước mặt bản thân, thượng tướng Phạm Vệ Nở tâm linh thần hội hỏi, các ngươi là nghe đến tin tức? Tư lệnh, tin tức này từ hôm qua bắt đầu cũng đã ở trong thành truyền bá, hôm nay toàn quân trên dưới đều biết. Từ sĩ quan đến binh sĩ, mọi người đều ở thỉnh nguyện xuất binh ngọc giác. Nói chuyện sư trưởng biểu tình có chút bất đắc dĩ, bọn họ vô cùng rõ ràng chỉ cần chờ sang năm đầu xuân đế quốc giải quyết hết phương Bắc địch nhân sau đó, bất kể thế nào tiến quân đều là ổn thỏa. Nhưng làm sao phía dưới các sĩ quan nghe không hiểu cũng không muốn nghe a. Bọn họ cái này cấp một sĩ quan cao cấp ngược lại là không cần dựa vào quân công trường sinh hoạt, vì vậy bọn họ cũng đã rất khó lý giải tầng dưới chốt binh sĩ khiêu chiến nhu cầu. Thượng tướng Phạm Tiễn ở rất muốn cự tuyệt, hắn cũng ở tự hỏi nên dùng dạng gì lý do trấn an bộ đội. Song lúc này một cái tin tức lại đánh gậy hắn tự hỏi, ép đến hắn chỉ có thể làm ra một cái lựa chọn. Báo cáo tư lệnh, tình báo mới nhất. Tập đoàn quân thứ 3 đã đi đến Ngọc Giang, bọn họ quân tiên phòng đã thu phục phương Bắc trọng trấn Hạ Nghị Á Sở. Chương 494, năm mẹ 7 mảng tập đoàn quân thứ 3 chương 494, năm mẹ 7 mảng tập đoàn quân thứ 3 gột phờ IS mẹ dệ là một vị vóc người mập mạp, mang lấy mắt kiếm gọng vàng quỷ hút máu, đồng thời cũng là đế quốc tập đoàn quân thứ 3 thông soái. Đế quốc lần này tổng cộng thành lập 3 chi tập đoàn quân thứ nhất tư lệnh đại biểu cho hoàng thất lợi ích, tập đoàn quân thứ 2 tư lệnh đại biểu cho hải quân cùng công tước lợi ích. Như vậy đến phiên tập đoàn quân thứ 3 thời điểm liền đại biểu lục quân lợi ích, càng chuẩn xác nói là đại biểu lục quân tầng trên tập đoàn quan văn lợi ích. Đế quốc chế độ chính trị mặc dù mập mạp, nhưng ở tầng dưới chốt trên thiết kế lại hết sức xảo diệu. Nó đem nội bộ nhiều cái phe phái ở giữa rất nhiều bén nhọn mâu thuẫn đều dung nhập thể chế tính xây dựng bên trong, cái này khiến đế quốc chính đàn quanh năm ở vào nghiêm trọng nội đấu bên trong, nhưng từ ngoại bộ tới xem toàn bộ đế quốc lại là cứng như bàn thạch. Mọi người đấu vì đấu, nhưng cuối cùng vẫn là quay chung quanh ở chính phủ kết cấu phía dưới, sẽ không nghiêm trọng nguy hại đến đế quốc vận hành bình thường. Đương nhiên, nơi này nói là bình thường cũng bao quát đế quốc tập mãi thành thói quen phản loạn cùng bạo động. Tình huống lần này cũng là như thế, tập đoàn quan văn là do đại bộ phận mới phát quý tộc tạo thành, sau lưng còn có lấy mấy cái tân tấn công quốc. Đế quốc trên mặt sáng có lấy 12 công quốc, hoàng đế trên lý luận là do bao quát bản thân hắn ở bên trong 12 cái lựa chọn đế hậu tuyển cử ra tới. Nhưng trên thực tế kết hợp quỷ hút máu lý luận này lên vô hạn tuổi thọ đến nói, cái này lựa chọn đế sau chế độ cũng liền là hoàng thất cho công quốc làm một cái mặt mũi công trình mà thôi. Hoàng thất cùng công quốc ở giữa có lấy mâu thuẫn không nhỏ, hai cái này với tư cách lao phái quý tộc lại cùng mới phát quý tộc có lấy đồng dạng lớn nhỏ mâu thuẫn. Song mới phát quý tộc cũng chỉ là so sánh với lao phái quý tộc đến nói, bọn họ chỉ là phân loại thậm chí không phải là một cái quần thể, nội bộ đều có lấy nghiêm trọng mâu thuẫn. Vì vậy so lên hoàng thất cùng hải quân người phát ngôn, tập đoàn quan văn phái tới nhân tuyển liền thập phần bi diệu. Trung tướng gột phở IS mẹ dễ vốn là một cái văn chức, nhưng dựa vào đầu cơ trục lợi cùng ngao tư lịch thật là chui quân đế quốc sự tỉnh trên chế độ chỗ chống tấn thăng đến hiện tại chức vị này. Hắn là gia tộc nhỏ xuất thân, hơn nữa gia tộc bọn họ lực ảnh hưởng 10 điểm hữu hạn. Kỳ thật tập đoàn quan văn trên tay là có thể để cử ra so đây càng tốt nhân tài, nhưng làm sao những người kia lựa chọn hoặc là ngay trong bọn họ mộ nhất phái nhân vật đại biểu, hoặc là liền là thủ đoạn cùng năng lực đồng dạng cường cứng rắn. Hai loại này người đều thích hợp làm tướng quân, làm tư lệnh, nhưng tuyệt không thích hợp đại biểu bọn họ tập đoàn quan văn lợi ích. Trung tướng mẹ dễ xuất thân quan văn hệ thống, năng lực chỉ huy khả năng tính cả vì trung tướng mà ả sẹn cũng không sánh nổi. Mà càng muốn mạng chính là hắn thiếu hụt đầy đủ uy tín, căn bản ép không được thủ hạ những tiêu binh kia hắn tướng. Cũng tỉ như lần hành động này, vừa bắt đầu tiền tuyến lính trinh sát phát hiện quân cách mạng tựa hồ có rút lui dấu vết, ngay trong bọn họ liền có người thử thăm dò trước đi ngó một chút. Sau đó thật phát hiện quân cách mạng sau khi rút lui, cái này một cái doanh bộ đội liền tự ý cách cường truy kích đi lên. Một đường thông suốt, bọn họ một cái doanh người vậy mà như kỳ tích thu phục cả nỉ ả sở. Lấy không công lao có thể so với mua tới sảng khoái kỳ hạn đế quốc sổ số hạng nhất thưởng, cái này doanh lập tức chữa trị ạ nì ạ sở trạm thông tin ma văn, sau đó dùng lấy thuộc về cái này trạm thông tin đặc thù kênh phát thanh bọn họ một lần này hành động vĩ đại. Ở chính bọn họ trong miêu tả, bọn họ là thừa dịp quân cách mạng thời điểm buông lòng chủ động tập kích thành công cũng thu phục thành thị. Bọn họ đầu tiên là nói bản thân ở cùng quân cách mạng gian khổ ác chiến, tử thương thảm trọng mới cầm xuống thành thị. Phía sau lại đổi giọng bọn họ đánh thắng chiến đấu sau khi thắng lợi quân cách mạng hốt hoảng chạy trốn, bọn họ bên này thậm chí không có một người thương vong. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây chính là cái tin tức giả, bởi vì những thứ này nhóm đại đầu binh miêu tả thực sự quá thô ráp, trước sau lo dịp thậm chí có lẫn nhau mâu thuẫn địa phương. Hơn nữa càng trọng yếu chính là, nếu như bọn họ nói là thật, vậy liền có nghĩa là đám người này đã trắng trợn làm trái lục quân tổng bộ truyền đạt mệnh lệnh. Đây là muốn tiếp thu tòa án quân sự thẩm phán. Song trung tướng mẹ dễ lại xuất thủ giữ được bọn họ, hắn tự mình giải thích đám người này là phụng bản thân bí khiến trước xuất trận vũ trang điều tra, sở dĩ có thể thu phục cả nhì ạ sở toàn bộ dựa vào tiền tuyến tướng sĩ phân chiến cùng hắn khôn khéo chỉ huy. Tiền tuyến doanh trưởng tựa hồ cũng phản ứng qua tới trung tướng đây là ở cứu hắn, kết quả là hắn cũng phối hợp lấy chắp tay đem chỉ huy công lao nhường cho trung tướng ngài. Chỉ có thể nói với tư cách một cái xuất thân quan văn tướng quân, trung tướng mẹ dễ dự kiến nguy cơ cùng xử lý nguy cơ năng lực vẫn là có. Nhưng đang tiếp nơi này là quân đội, không phải là quy tắc kết cấu xuống chính phủ hệ thống. Hắn một tay này cử động nhìn như giữ được cái này một chi doanh đội cũng cho bản thân vớt một phần quân công, nhưng cũng vì vậy triệt để tổn hại hắn bộ tư lệnh uy tín. Hiện tại tiền tuyến sư trưởng đã ở chủ động xin đi giết giặc thu phục Ngọc Giang, hơn nữa còn lại mấy cái sư trưởng cũng đều tụ tập ở cùng một chỗ thúc giục hắn tranh thủ thời gian tiến binh. Ngài tư lệnh quan, căn cứ tiền tuyến lính trinh sát chuyển về tin tức, quân địch đã toàn bộ rút lui Ngọc Giang, phe ta lính trinh sát thậm chí đều đi nội thành mua mấy túi bánh mì trở về. Chúng ta mấy người thương lượng một chút, cảm thấy hiện tại liền là bên ta thu phục Ngọc Giang tốt nhất thời kỳ. Thủ hạ các sư trưởng vây lấy trung tướng mẹ dễ ánh mắt sắc bén đề nghị lấy, rất có một bộ tư lệnh nếu là không đáp ứng chúng ta có thể không có tư lệnh thái độ. Xuất thân quan văn trung tướng mẹ dễ đâu thấy qua lần này chiến trận, hắn tại chỗ liền sợ. Ta cảm thấy mấy vị sư trưởng nói có đạo lý, bất quá nên như thế nào tiến quân. Tiến quân sự tình không nhọc tư lệnh hao tâm tổn trí, tư lệnh chỉ cần tự hỏi trên chiến lược vấn đề liền được rồi, cụ thể chiến đấu có thể giao cho chúng ta. Dẫn đầu sư trưởng đánh gãy trung tướng Mệ Dệ mà nói, cách nói của hắn ngược lại là không có vấn đề, mặt phía Nam phương diện quân thứ 7 cũng là làm như vậy. Nhưng vấn đề là liền bọn họ tập đoàn quân thứ 3 hiện tại đối mặt tình thế tới xem, bọn họ ở trên chiến lược cũng không có gì có thể dùng tiếp tục tự hỏi đồ vật. Bọn họ đoạn đường này đại quân là sau cùng đổ bộ, chủ yếu chú đóng ở tổng đốc Bùn Nhì khu mặt phía Nam, nơi đây cùng khu tổng đốc Bùn Nhì ạt chỗ giáp nhau có lấy hẹp dài mà hiểm trở địa hình, 10 điểm lợi cho phòng thủ. Chiến tranh hai bên từ vừa bắt đầu liền men theo sông Mạ Rộ rằng có lẫn nhau lấy, lẫn nhau tầm đó đều biết ai tấn công ai liền bộ không được tốt. Bởi vì địa hình cùng nhiệm vụ nhu cầu, bọn họ tập đoàn quân thứ 3 ở trên chiến lược có mà chỉ có hai cái tuyển hạng. Một cái là tại chỗ phòng thủ rằng co, một cái là hướng ra phía ngoài đánh ra ngoài. Tập đoàn quân thứ 3 gặp phải tình huống liền là như thế, khiến trung tướng Mệ Dễ đi tự hỏi trên chiến lược sự tình, chẳng khác nào là khiến hắn không nên dính vào trên quân sự vấn đề. Hiện tại bộ đội phía trước đã thu phục đế quốc ở Bùn Nhì Ác địa khu tòa thành thứ nhất hồ, đây là cái sẵn có sự kiện quan trọng ý nghĩa thành tựu. Mặc dù là nhặt được nhưng cũng không có quan hệ, đến tiếp sau tác chiến trên báo cáo bổ khuyết một ít chi tiết liền có thể. Duy nhất khiến sự tình biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản, liền la đặt ở bọn họ trước mắt hoặc ra. Tập đoàn quân thứ 3 các sư trưởng đều nghĩ lấy ôm lấy cái này đẩy trời công lớn, thủ hạ bọn hắn đông đảo tướng sĩ cũng đều nóng lòng muốn thử. Đừng nói là một cái tập đoàn quan văn phái tới trung tướng, liền là phái tới một cái thực quyền cường thế tư lệnh, đám người này cũng dám trộm đạo lấy vào thành tranh công. Chương 495, Biển Lục 2 quân bảo lưu tiết mục chương 495, Biển Lục 2 quân bảo lưu tiết mục quân cách mạng rút khỏi hợp giật một cái cử động này rất nhanh liền dẫn tới nhiều mặt phản ứng. Tập đoàn quân thứ 3 tư lệnh ở thuộc hạ bức bách xuống cử binh chuẩn bị xuất phát hợp giật, nhưng bọn họ trụ sở khoảng cách hợp giật còn cách một đoạn. Quân tiên phong có lẽ đã vào thành, muốn lại quân vào thành toàn diện thu phục còn cần một chút thời gian. Nhưng cái này cũng ngăn cản không nổi tập đoàn quân thứ 3 ở các loại thông tin lên dòng chống thua chiêng tuyên truyền bản thân sắp sửa tiến vào hợp giật sự thật. Đây là tầng dưới chốt tướng sĩ mỏ quân công một loại thủ đoạn, cũng là tầng trên sĩ quan ngự xuống không nghiêm biểu hiện. Song muốn mạng chính là bởi vì bọn họ loại này bốn phía tuyên truyền cử động, ngược lại đem chuẩn bị tiếp tục thủ vững tập đoàn quân thứ 2 bước cho gấp. Thượng tướng Hải quân Phạm Vệ Nở vốn là không muốn lẫn vào chuyện này, rốt cuộc quân cách mạng rút lui thực sự là quá quỷ dị. Nhưng tập đoàn quân thứ 3 thắng lợi thực sự quá dễ dàng, công lao này quả thực là ở trên mặt đất nhặt ra nhặt đến liền thôi, còn rất lớn liền khiến người mười điểm đỏ mắt. Đến lúc đó trực tiếp biên một phần nội dung tỉ mỉ sát thực tác chiến trên báo cáo đi, phía trên xét duyệt bộ ngành đâu thèm người nói thật hay giả, bọn họ phán đoán công lao duy nhất tiêu chuẩn liền là từ kết quả tới xem. Ngọc Giác thu phục sao? Thu phục. Cụ thể tác chiến trên báo cáo giao sao? Nộp lên. Vậy thì tốt, thủ tục đầy đủ ta liền có thể đóng dấu. Vì vinh quang của đế quốc, chúc mừng tướng quân đạt được tới từ đế quốc lời khen. Một bộ này lưu trình mọi người thực sự quá quen thuộc, đế quốc quan văn hệ thống liền là như vậy. Mọi người một bên oán giận nó cứng nhắc cùng hiệu quả thấp, một bên cũng tìm tận các loại phương pháp ở chui lấy nó chỗ trống. Mọi người trên miệng nói lấy không công bằng, kỳ thật chỉ là bản thân không dùng được mà thôi. Chỉ cần bản thân có thể hưởng thụ đến phần này nhanh gọn, đó chính là một chuyện khác. Tập đoàn quân thứ 2 một mực ồn ào lấy muốn chủ động xuất kích, thượng tướng Hải quân Phạm Vệ Nở cũng một mực gáp chế lấy ý kiến của bọn họ, nhưng theo lấy 3 ngày sau tập đoàn quân thứ 3 triệt để thu phục học giặc tin tức truyền tới sau, hắn liền rốt cuộc ép không được bọn thủ hạ. Thượng tướng, chúng ta đều biết ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi xem lục quần đám hôn đảng kia đã đem học giặc cho chiếm đi rồi. Đều nhiều ngày như vậy, cũng không thấy bọn họ xảy ra vấn đề gì. Các anh em đều lý giải ngài lo lắng, nhưng cũng mời lên đem lý giải phía dưới binh sĩ nghĩ muốn tiến bộ ý nghĩ. Chúng ta có thể không đi lẫn vào sông Gọt Tờn Bờ Bắc sự vụ, nhưng cũng mời tướng quân cho phép chúng ta ở mặt phía nam nơi này thu phục vài tòa thôn, vài tòa trấn nhỏ, nếu không cứ như vậy mang lấy tiếp nối trở về, các anh em đều không tốt cùng người trong nhà bàn giao a. Tập đoàn quân thứ 2 là hải quân bên này người đại diện, bộ đội của bọn hắn cũng phần lớn trực thuộc ở hải quân dưới cờ. Bộ đội số hiệu tên là hải quân bộ binh, nhưng kỳ thật là cùng loại với thủy quân lục chiến đồng dạng tồn tại. Mặc dù cụ thể đãi ngộ không có thuyền lên các thủy binh tốt, nhưng chỉnh thể quân số tố chất cùng tính kỷ luật lại muốn xa xa thắng phổ thông đế quốc bộ đội lục quân. Đây là bởi vì bộ đội hải quân quân số phần lớn là từ hải quân trường học bên kia đào thải xuống, có số người còn thiếu lại ở dân gian chiêu mộ, nó chiêu mộ yêu cầu cũng so đế quốc lục quân bên kia nghiêm ngặt rất nhiều. Mặc dù hải quân nghị viện mấy vị đại lao đều là một ít cánh buồm thời đại sống xuống tới lao cộng đồng, nhưng mấy vị này chuyển kỳ thuyền trưởng hải tặc đối với bộ đội xây dựng lại một điểm cũng không hàm hồ. Mặc dù đám này lão thịt mặn nhóm mỗi cái đều là keo kiệt hán, ở cho bộ đội hải quân mua trang bị thời điểm đều là gánh lấy tiện nghi tới, nhưng bọn họ ở phát tiền lương trên chuyện này nhưng xưa nay cũng không đánh gãy qua. Đối với thuyền viên tiền lương coi trọng muốn vượt xa qua đối với trang bị coi trọng, đây chính là bọn họ có thể còn sống trở thành chuyển kỳ thuyền trưởng hải tặc bí quyết. Cũng chính là căn cứ vào tình huống như vậy, tập đoàn quân thứ 2 đám binh sĩ cứ việc đấy lòng có chỗ không cam lòng, nhưng cũng có thể dựa theo thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở mệnh lệnh án binh bất động. Nhưng hiện tại không đồng dạng, theo lấy tập đoàn quân thứ 3 thu phục gặp giặt tin tức chuyển tới, áp lực cực lớn liền đi tới thượng tướng hải quân trước mặt. Lúc này đã không phải là cơ sở binh sĩ khiêu chiến vấn đề, mà là phát triển đến đế quốc hải lục quân tầm đó truyền thống mâu thuẫn lên. Tướng quân, chúng ta có thể không đi cướp phần kia công lao lớn nhất, nhưng lục quân bên kia làm thực sự quá phận rồi. Bọn họ rõ ràng là lấy không một toàn thành, ở trong báo cáo nói khoác bản thân liệt tính. Nhưng mời tướng quân xem một chút bọn họ vậy mà còn dám ở loại này hư giả trên báo cáo nhằm vào chúng ta. Nhận lấy thuộc hạ đưa tới tác chiến đơn báo cáo, thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở nhẹ liếc một mắt liền biết là chuyện gì xảy ra. Đây đã là bọn họ Biển Lục 2 quân tầm đó bảo lưu tiết mục. Ở từng người tác chiến trên báo cáo tổn hại đối phương một miệng quả thực tựa như là chuyện thường ngày đồng dạng, nhưng đáng tiếc gặp đến hiện tại cái này cục diện lúng túng. Thượng tướng Hạ Vệ Nở rất muốn bắt lấy tập đoàn quân thứ 34 lệnh cổ áo chất vấn một thoáng, trong lòng đối phương chẳng lẽ là một điểm đếm đều không có sao? Tòa thành này rốt cuộc là làm sao giải phóng trong lòng bọn họ không rõ ràng sao? Bản thân mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không nhìn thấy cũng đã là 10 điểm rộng lượng thể hiện, bọn họ là làm sao dám đối với chuyện như thế này nhằm vào bản thân. Muốn nói đối với lục quân bên kia, thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở vẫn là có chút tức giận, nhưng hắn vô cùng rõ ràng tức giận là không thể giải quyết vấn đề. Bởi vì không có ngoại bộ quân sự uy hiếp, hai quân tầm đó mâu thuẫn liền tự mình nhảy ra ngoài. Địch nhân chỉ là rời khỏi, mà không phải là bị chúng ta đánh bại. Sư thứ ba sư trưởng đề nghị rất không tệ, chúng ta không thể cùng tập đoàn quân thứ ba người bộc phát xung đột trực tiếp. Cứ việc thượng tướng Phạm Tệ Nở đã ở rót từ rót câu đã nói, nhưng hắn vừa mới câu nói kia vẫn là dẫn tới chiến trường quan chỉ huy phổ biến bất mãn. Mọi người liền chênh lệch không có trực tiếp đứng lên tới chất vấn hắn vì cái gì muốn hướng lục quân cúi đầu, vì vậy hắn tranh thủ thời gian nói bổ sung, địch nhân khẳng định là không có lui xa, chúng ta hoàn toàn có thể khiến lục quân người thay ta ngăn cản địch nhân, mặt phía nam nơi này có là thôn trang cùng thành trấn. Mặc dù thành phố lớn không nhiều, nhưng thắng ở diện tích đủ lớn, hoàn toàn có thể do người của chúng ta đi thu phục. Thượng tướng Phạm PN ở cho thuộc hạ bánh vẽ, hắn chuẩn bị dùng sông gọt tợn phía nam tất cả địa khu vì thẻ đánh bạc hướng bản thân thuộc hạ cam đoan. Vì cái này hắn còn nhất định phải thể hiện ra đối với lục quân bên kia tương đối cường ngạnh một mặt, hắn gọi tới đặc khiển hạm đội quan chỉ huy cũng phân phó nói, mang lấy hạm đội của ngươi đi hướng sông gọt tợn cửa sông, ta cần cam đoan tiến về thành thị mỗi một chiếc thuyền đều muốn trải qua chúng ta kiểm tra mới có thể cho qua. Thuận tiện ta cần các ngươi đi thu được hạ du thuyền, lục quân người phản đối liền dùng phòng ngừa quân địch xuôi nam chạy trốn vì lấy cớ đi qua loa tắt trách bọn họ. Chương 496, trung tướng mẹ rệ kế sách hay chương 496, trung tướng mẹ rệ kế sách hay đế quốc tập đoàn quân thứ 3 lần này tới 120.000 người 8 cái sư binh lực, tổng số người không có tập đoàn quân thứ nhất nhiều như vậy, trang bị phẩm chất cũng so tập đoàn quân thứ nhất hơi khiếm khuyết một ít. Nhưng bọn họ tập đoàn quân thứ 3 nhân số tuy ít, lòng dũng cảm lại rất lớn. Vì có thể ở ngay lập tức chiếm trước phần này thiên đại công lao, bọn họ căn bản là toàn quân xuất động. 4 cái sư bộ đội trực tiếp đi đến Ngọc Giác. Sông Gọt Tần mở bắc khu cả mới, trung ương khu lớn, khu lộ gìn từng người đóng quân một cái sư. Sông Gọt Tần mặt phía nam khu cầu đèn cũng đóng quân một cái sư, thành thị ngoại vi còn có một cái đang sư phòng bị phía tây lâu đài bổ lụa ổ quân cách mạng. Trừ cái đó ra ở vào tổng đốc buồn nghỉ khu lâu đài bị dồn đóng quân hai cái sư, đây là bọn họ tập đoàn quân thứ ba đại bản doanh. Hai cái trong thành thị ở giữa Ani ạ sở đóng quân một cái sư dùng bảo đảm vật tư vận chuyển thông đạo. Hiện tại Ngọc Giặt vừa mới thu phục, trước kia vận tải đường thủy còn chưa khôi phục, bọn họ tập đoàn quân thứ ba vật tư tiếp tế vẫn là phải đến nay tổng đốc buồn nghỉ khu bên kia bên trong. Tập đoàn quân thứ ba tư lệnh trung tướng Mệ Dệ mặc dù năng lực chỉ huy không ra thế nào, hơn nữa còn bị thủ hạ các võ quan cho giá không một bộ phận quyền lực, nhưng hắn dù sao cũng là tập đoàn quan văn xuất thân. Hắn mặc dù không hiểu như thế nào đánh trận, nhưng tuyệt đối rõ ràng nên như thế nào nội đấu. Trước đó tập đoàn quân thứ 3 ở trên báo cáo dòng chống khua chiêng khiêu khích tập đoàn quân thứ 2 phương án liền là hắn ra. Sở dĩ ra loại này nát chủ kiến liền là vì hất lên biển lục tầm đó mâu thuẫn. Với tư cách một cái tinh thông nội đấu quan văn, hắn hết sức rõ ràng giống như tập đoàn quân thứ 2 tư lệnh thượng tướng Phạm Tệ Nở loại người này là tối có thể ức hiếp chi dùng một bên. Hắn chắc chắn đối phương sẽ không bởi vì phe mình khiêu khích liền làm to chuyện, bởi vì loại khiêu khích này ở đế quốc hải lục quân tầm đó quả thực không nên quá bình thường. Bởi vì loại chuyện này liền động thủ, như vậy bọn họ tập đoàn quân thứ 2 ở trên dư luận chẳng khác nào là chủ động cho lục quân bên này đưa lên một cái nhược điểm. Đến lúc đó cho dù không có hắn kích động, phía sau lục quân các đại lao cũng sẽ không bỏ qua loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở càng là sáng suốt, càng là trầm ổn, đối với cái vấn đề này thì càng khó giải. Nhưng như vậy liền tính xong xuôi. Đương nhiên không. Trung tướng Mệ Dệ thủ đoạn nếu là chỉ có những thứ này, hắn làm sao với tư cách một cái quan văn khả năng từ phía dưới một chút xíu leo đến vị trí hiện tại. Hắn nhất rượu một nước cờ liền ở chỗ cái này kích động hải lục quân mâu thuẫn bật dẫn chọn đặc biệt tốt. Bọn họ một lần này hành động chỉ là lấy không hai tòa thành mà thôi, nhưng ở dưới sự lãnh đạo của hắn lại là đem tương quan tác chiến báo cáo cho viết ra hoa tới. Sau đó ở loại này không có hoa quả khô tất cả đều là lượng nước tác chiến trong báo cáo, bọn họ vậy mà còn dám khiêu khích tập đoàn quân thứ 2 yêu quý lông vũ, là không dám chủ động xuất kích hải quân hèn nhát. Nếu như chỉ là mắng tập đoàn quân thứ 2 là hèn nhát khả năng vấn đề đều không phải là rất lớn. Dù sao tập đoàn quân cái này một biên chế cũng là căn cứ tác chiến nhu cầu lâm thời xây dựng, cơ bản không có khả năng có chuẩn bị sẵn. Vì vậy các binh sĩ đối với tập đoàn quân cấp một đội ngũ là không có bất kỳ cái gì cảm giác thuộc về, người mắng liền mắng, cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu lửa lực ý. Nhưng mà khi trung tướng Mệ Dệ mắng bọn họ là hải quân hèn nhát thời điểm vấn đề liền lớn. Mặc dù đế quốc biển lục hai quân sẽ thường xuyên dùng cái xưng hô này đi chỉ trích đối phương, nhưng lần này thời gian cùng địa điểm liền có chút không thích hợp. Trung tướng Mệ Dệ rất thành công kích nộ tập đoàn quân thứ 2 trên dưới, cử động của hắn khiến cho tập đoàn quân thứ 2 nhất định phải làm ra đối ứng hành động mới có thể rửa sạch như vậy xỉ nhục. Kết quả là kế sách của hắn liền lại quay về đến hắn vừa bắt đầu thiết tưởng nơi đó, tập đoàn quân thứ 2 thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở có thể ước hiếp chi dùng một bên. Hắn hết sức rõ ràng bản thân một phen này tỏ thái độ tuyệt đối sẽ dẫn tới tập đoàn quân thứ 2 phản ứng kịch liệt, cũng tuyệt đối sẽ kích thích hai cái tập đoàn quân tầm đó mâu thuẫn. Nhưng trung tướng Mệ Dệ cũng tuyệt đối rõ ràng tập đoàn quân thứ 2 thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở nhất định sẽ cho bản thân lợi ấy. Bởi vì đối phương không phải người ngu, vững vàng cùng bình tĩnh tính cách nhất định sẽ khiến thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở kiệt lực tránh thế cục hướng đi hai quân trực tiếp đối lập tình huống. Đối phương là hải quân người, bọn họ nhất định sẽ phát huy ưu thế của bản thân. Cũng tỉ như trung tướng Mệ Dệ hiện tại hy vọng lấy con sông này, Sông Gọt Tần A, nghe nói đây là toàn bộ Bắc Hỉ Dột hàng hóa thông lượng lớn nhất sông. Trước kia ta ở hải quan công việc thời điểm nơi này hàng hóa lượng xuất khẩu cũng đã rất lớn, dù cho hiện tại ta đều chuyển tới quân sự hệ thống cũng nghe nói số liệu này còn đang tăng trưởng. Tập đoàn quân thứ 3 trung tướng đại nhân đứng ở khu cảng mới bến tàu bên cạnh, hắn lắng nghe sông Gọt Tần róc rách tiếng nước chảy. Cuối thu sông Gọt Tần tựa như một vị ôn nhu mẹ đồng dạng, yên tĩnh nằm ở cái kia thủ hộ lấy con dân của bản thân mà không nguyện phát ra quá mức âm thanh ồn ào. Trung tướng Mệ Dệ từ vừa mới bắt đầu tính toán liền là con sông này. Chuẩn xác mà nói là hắn mưu đồ liền là muốn cùng tập đoàn quân thứ 2 dùng sông Gọt Tần vì đường ranh giới đi từng người bất quân công. Hắn cố ý khiêu khích tập đoàn quân thứ 2, đem lẫn nhau mâu thuẫn nhỏ cho tăng lên đến hải lục quân lớn mâu thuẫn phía trên liền là vì tất cả những thứ này. Tính cách trầm ổn thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nớ bị hắn bức bách nhất định phải cho ra tương ứng trả thù, nhưng hắn làm cũng chỉ bất quá là phiến đối phương mặt mũi mà thôi. Hải quân bên này chỉ cần trả thù quá mức, bọn họ bất kể thế nào làm đều là thắng. Trái lại nếu như đối phương không muốn đem sự tình nào lớn, lại muốn phản chế bọn hắn khiêu khích mà nói, vận tải đường thủy liền là tập đoàn quân thứ 2 tối có thể nắm được điểm. Trung tướng Mệ Dệ không sợ đối phương ở vận tải đường thủy thời điểm cho bản thân làm có dễ, dù sao bọn họ tập đoàn quân thứ 3 ở phương Bắc lưng tựa tổng đốc buồn nghỉ khu, vật tư tiếp tế vấn đề còn có thể từ chỗ kia bận. Thực sự không được cũng có thể tìm Mộc Giạt cư dân trong thành đi mộ tập. Cướp đoạt nhưng là quân đế quốc nghề cũ, huống chi hắn vẫn là cái quan văn, hắn có rất nhiều biện pháp ở lão bách tính trên người cạo chất béo. Cho nên trong thời gian ngắn hắn hoàn toàn không lo lắng bộ đội vấn đề tiếp liệu, mà thời gian kéo một phát dài hắn liền càng không cần lo lắng. Chỉ cần tập đoàn quân thứ 2 dám giữ áp trên sông thuyền, dám giữ lại thuyền hàng của bọn họ. Như vậy hắn liền có lý do dùng đồng đẳng phương thức trả thù trở về, khiến đối phương không có cách nào vượt qua sông Gọt Tần mà bắc. Trừ trên tay không có hạm đội bên ngoài, bọn họ tập đoàn quân thứ 3 cùng tập đoàn quân thứ 2 nhân số là tương đồng, hắn hoàn toàn không sợ hải quân đám người kia uy hiếp. Huống chi khi hắn một cái quan văn đem lần này mâu thuẫn nhỏ cho kích thích thành lớn mâu thuẫn sau đó, thủ hạ hắn đám kia kiệt ngạo bất tuần bọn quan binh khả năng bản thân liền sẽ xông vào đối kháng hải quân bại hoại tuyến đầu. Thủ hạ bọn quan binh giá không hắn cái này quan văn tư lệnh, trung tướng Mệ Dệ nói thế nào cũng phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút. Lần này rằng có liền là hắn cho thủ hạ bọn quan binh chuẩn bị một cái đại lễ, chỉ cần bọn họ đang đối đầu thời điểm xuất hiện chỗ sơ suất, hắn liền có thể lợi dụng bản thân tập đoàn quân thứ 3 tư lệnh chức trách đi gõ đánh bọn họ. Tóm lại đối với trung tướng Mệ Dệ đến nói, hắn lần hành động này có thể nói là một cái một đá nhiều chim kế sách. Đã có hy vọng giải quyết hắn hiện tại bị giá không vấn đề, cũng có thể xây dựng một cái càng tốt chia của kết cấu, còn có thể mượn cơ hội này bớt một nhóm lớn quân công. Vấn đề duy nhất liền là hắn tựa hồ quên, với tư cách đối địch một bên quân cách mạng còn không có chết đâu. Chương 497, lại lần nữa rút lui cùng phân ly địch nhân. Chương 497, lại lần nữa rút lui cùng phân ly địch nhân. Bởi vì quân cách mạng chủ động rời khỏi, quân đế quốc quả nhiên lại xa vào nội đấu bên trong, nhưng may mà bọn họ cũng còn nể mặt nhau. Vì vậy từ quân cách mạng bên này góc nhìn tới xem, quân địch phối hợp vẫn là rất chặt chẽ. Hiện tại địch nhân mặt phía bắc địch nhân đã chiếm lĩnh ạ nghỉ ạ sở cùng ngọc giác, quân địch ở đầu tuyến này lên bố trí không ít lực lượng phòng ngự. Mặt phía nam địch nhân cũng phối hợp lấy chiếm lĩnh dãy núi ạ e đi ủ xuất khẩu, hiện tại chúng ta cùng gì nạ đường dây xe lửa đã đoạn tuyệt. Sở Tạ Lìn ở báo cáo trước mắt tình huống, trên tổng thể đến nói sự tình phát triển thuận lợi vượt qua tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn tới nghĩ lấy muốn hay không quân cách mạng bên này cố ý lộ ra sơ hở gì tới hấp dẫn quân đế quốc tấn công, sau đó giả bộ không địch lại từng bước rút lui, khiến quân địch thật thu phục quốc gia. Song gần IE lúc đó lại lá cờ tươi sáng phản đối đề nghị của hắn. Gần IE cho rằng ở chiến trường có thể làm chiến thuật lừa gạt, nhưng không thể trực tiếp diễn kịch. Ở một trận trong chiến tranh có rất nhiều thời điểm so không phải là song phương giao chiến ai làm đúng nhiều chuyện, mà là so với ai khác phạm sai lầm ít. Lặng lẽ cho quân địch truyền lại tình báo giả, cố ý lộ ra sơ hở dẫn dụ quân địch tấn công, sau đó cố ý trá bại tiến thêm một bước kích phát quân địch tấn công dục vọng, sau cùng ở một phen giao chiến sau đó vứt bỏ thành trì. Cái cách làm này nhìn đi lên càng thêm thiên ý vô phùng, cũng càng sẽ không khiến cho địch nhân phát giác, nhưng liền tồn tại một cái vấn đề. Đó chính là trình tự quá nhiều, bất luận cái nào trình tự làm lỗi đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Xét đến cùng, lần IE lần này chế định chiến lược liền là nghĩ muốn chủ động kéo dài quân địch trận tuyến, sau đó tìm thật kỹ tìm điểm yếu kém ăn hết địch nhân một bộ phận bộ đội. Địch nhân là không sẽ sinh ra hoài nghi cũng không trọng yếu, bởi vì từ vĩ mô góc độ tới xem, lần IE ném cho bọn họ viên đạn bọc đường bọn họ tất nhiên sẽ ăn xuống. Bởi vì có làm hay không tú đã không có vấn đề, quân đế quốc rất nhiều vấn đề là chế độ tính, dù cho tầng trên các sĩ quan biết rõ nơi này có cả bẫy, tầng dưới chốt đại đầu binh cũng sẽ bức lấy bọn họ dẫm vào tới. Bất quá hiện tại vấn đề là, quân địch vẫn là quá tập trung một ít, chúng ta nhường ra địa bàn còn chưa đủ nhiều. Tổng thể đến nói gần IE là tương đối hài lòng quân địch lần này động tĩnh, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy lúc này phát động tấn công vẫn là có chút phong hiểm. Vì vậy hắn quyết định lại lần nữa thêm vào một phần thẻ đánh bạc. Tiếp tục rút lui, đem lâu đài bộ lũ ổ cùng lâu đài gỗ mèn đều cấp cho ra ngoài, ở sông Gọt Tần dọc tuyến chỉ lưu lại khổ miền sở cùng xà mi ổ cả hai tòa thành thị. Báo tin bờ nam đồng chí ở bản xứ chặn đánh quân địch tập đoàn quân thứ 2 đợi tới. Khiến AE đi ủ căn cứ điệu bên kia đem địch nhân bộ đội chủ lực đặt quá khứ sau đó liền bắt đầu quấy rối bọn họ hậu cần. Gần IE hiện tại cũng còn không rõ ràng đế quốc hai cái tập đoàn quân lẫn nhau nội chiến sự tình, bất quá biết cũng không có vấn đề. Hắn hiện tại cần phải làm là điều động tập đoàn quân thứ 3 men theo sông Gọt Tần Bắc Thượng kéo dài chiến tuyến, sau đó hướng dẫn tập đoàn quân thứ 2 xuôi nam sai mở chiến trường. Bọn họ ở trước đó lúc rút lui đã thu được sông Gọt Tần hạ du hầu như tất cả đỏ ngang, hiện tại toàn bộ địa khu có thể qua sông địa phương cũng chỉ có Ngọc Giạt cầu đen. Quân cách mạng sở dĩ không có hủy đi cây cầu này, kỹ thuật độ khó là một phương diện vấn đề, lớn nhất cân nhắc vẫn là vì nơi đó dân sinh. Bọn họ đi là thời điểm đã đem đỏ ngang toàn bộ cho kéo đi, nếu là lại đem cầu cho phá, cái kia khiến Hạ Du lão bách tính môn làm thế nào? Đồng thời một khi phá cầu, đế quốc liền sẽ nghĩ hết các loại biện pháp kia từ ngoại bộ điều tới bộ phận thuyền, đến lúc đó quân cách mạng phong tỏa sông Gọt Tẩn kế hoạch liền đem thất bại. Nhưng hiện tại liền không đồng dạng, cầu đen không có bị dỡ bỏ, đế quốc trên sông Gọt Tẩn giao thông không có đoạn tuyệt, bọn họ hậu cần quan tự nhiên cũng sẽ không rất cấp bách điều động thuyền biển qua tới chi viện. Vì vậy khi quân cách mạng lại lần nữa co lại chiến tuyến thời điểm, quân đế quốc chỉ cần đồng bộ theo vào, bọn họ liền sẽ đối mặt một cái vô giải vấn đề, tiền tuyến bộ đội chiếm lĩnh Tân Thành thành phố lại không thể qua sông. Đây chính là lần IE cuối cùng cho địch nhân chôn xuống cả bẫy. Chỉ cần quân đế quốc chiếm cứ lâu đài Bồ Lù Ổ cùng lâu đài Gô Mèn, bọn họ Nam Bắc hai chi bộ đội liền sẽ bởi vì thiếu hụt qua sông thủ đoạn mà không có cách nào lẫn nhau chi viện. Đến lúc đó quân cách mạng chỉ cần nhìn chằm chằm trong đó một chi dễ khi dễ bộ đội dồn sức đánh, từ trên góc độ vĩ mô đến nói quân địch hai chi tập đoàn quân là rất khó lẫn nhau phối hợp tác chiến. Đồng lý, hắn an bài lưu thủ mặt phía Nam quân cách mạng không ngừng quấy rối tập đoàn quân thứ hai hậu cần đường tiếp tế cũng là đạo lý này. Mặc dù nói ở bá quốc mặt phía Bắc, Vò Gỗ Giặt đã bị đế quốc cho lại lần nữa thu phục, nhưng Dĩ Nạ vẫn như cũ khống chế ở quân cách mạng trên tay. Chỉ cần tòa này đầu mối giao thông then chốt còn ở vào quân cách mạng phía dưới khống chế, quân đế quốc sẽ rất khó lợi dụng vùng phía Nam đường sắt mạng chi viện đến bù nhỉ ạt địa khu. Nói cách khác, tập đoàn quân thứ hai không có khả năng từ mặt phía Nam dãy núi Dĩ Nạ sụ tịt cái kia đạt được bất luận cái gì thiết tế, bọn họ hậu cần liền nhất định phải ủy lại xạ Dĩ A đi cùng dãy núi A E đi ủ đường dây xe lửa. Chỉ cần phong tỏa uy hiếp đến bọn họ hậu cần tuyến, bọn họ tiền tuyến bộ đội tất nhiên chịu đến kiềm chế. Từ dồn tán bên kia đạt được tình báo tới xem, tập đoàn quân thứ hai cơ bản đều là do hải quân bộ binh tạo thành. Bọn họ chiến đấu đổ bộ cùng rừng mưa tắt chiến thời điểm có lấy ưu thế rất lớn, nhưng ở vùng núi và bình nguyên lên lại có lấy 10 phần rõ ràng thiếu hụt. Một điểm này từ bộ đội của bọn hắn phối trí lên liền có thể nhìn ra được, hải quân bộ binh vấn đề lớn nhất liền ở chỗ hỏa lực phối trí thiếu hụt. Trước kia cái vấn đề này đều dựa vào hải quân hạm pháo đến giải quyết, ở nó hỏa lực chi viện xuống biển quân bộ binh biên chế nhỏ, điều phái linh hoạt ưu thế liền có thể bị vô hạn phóng đại. Sau một khi rời khỏi gần biển khu vực, hải quân bộ binh sư tự thân công thành hỏa lực thiếu hụt vấn đề liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Hải quân bộ binh sư không có đế quốc phổ thông bộ binh sư vốn có trọng pháo tập đoàn cùng cơ giáp phụ trợ bộ đội, bọn họ pháo binh biên chế càng nhỏ, càng linh hoạt, hơn nữa cơ bản đều dùng càng thêm nhẹ nhàng sơn pháo là chủ. Như vậy phối trí để cho bọn họ ở đối phó một ít không có công sự che chắn, quy mô nhỏ mục tiêu thời điểm còn hơi có ưu thế, song một khi gặp lên cố định công sự che chắn cùng quy mô lớn mục tiêu thường thường liền lực có chưa đến. Chỉ cần quân cách mạng ở bình nguyên địa khu triệt để triển khai địa hình, dùng lỏng lẻo đội hình toàn phương vị mà hướng nó phát động tấn công, hải quân bộ binh hỏa lực tương đối yếu kém vấn đề liền sẽ bị triệt để bộc lộ ra. Hải quân bộ binh ở bình nguyên địa khu năng lực chiến đấu có lấy tính hệ thống thiếu hụt, bọn họ ở vùng núi biểu hiện kỳ thật cũng không được khá lắm. Mặc dù nói bọn họ phối trí chợt nhìn rất thích hợp tác chiến ở vùng núi, nhưng trên thực tế bị giới hạn một ít cứng nhắc điều kiện, bọn họ ở cách xa bờ biển tác chiến ở vùng núi càng thêm bất ham. Trong này vấn đề lớn nhất chính là thiếu hụt đầy đủ la ngựa. Hải quân bộ binh cơ bản đều là với tư cách đế quốc hải quân phụ thuộc quân chủng tới thành lập, vì vậy cân nhắc đến lên thuyền nhu cầu, bọn họ bộ đội nội bộ xúc vật tỷ lệ một mực không phải là rất lớn. Liên dùng bọn họ đoàn cấp sơn pháo liền làm lệ, một cái sơn pháo liền phối thuộc 4 môn hạ phở dần 1280 loại hình 75mm sơn pháo, mỗi khẩu pháo phối thuộc 10 người phụ trách thao tác. Trừ cái này 40 người bên ngoài, toàn liên còn thừa lại 124 tên quân binh toàn bộ đều tại phụ trách hậu cần cùng đạn dược vấn đề. Toàn liên tổng cộng 74 thất các loại la ngựa, con số này nhìn lấy nhiều, nhưng so sánh lục quân đồng hành liền ít hơn phân nửa. Một cái lục quân sư pháo binh liền tại không sai biệt lắm phối trí dưới tình huống, la ngựa số lượng là 168 thất, trong đó vạn mã 132 thất, ngồi cưỡi ngựa 36 thất. Hải quân bộ binh sư la ngựa số lượng không đủ liền dẫn đến bọn họ có thể mang theo đạn dược lượng biến ít, ở vùng núi địa hình phức tạp lên có thể cung cấp hỏa lực chi viện thời gian liền sẽ biến ít. Vì vậy ở vùng núi tắt chiến thời điểm, hải quân bộ binh sư nhóm một khi đem bọn họ đáng thương kho đạn gửi đánh xong, nó thế công liền nhất định phải dừng lại. Chương 498, thượng tướng hải quân cỡ lũ phạm tên ở chương 498, thượng tướng hải quân cỡ lũ phạm tên ở tướng quân, tập đoàn quân thứ 3 bên kia lại chuyển tới tin chiến thắng, bọn họ liên tiếp đánh hạ thượng du hai tòa thành thị. Lâu đài Bố Lũ Ổ cùng lâu đài Gỗ Mèn đều đã bị bọn họ thu phục. Hiện tại lục quân đám hôn đàn kia cùng với hung hăng càng quái, bọn họ ở chiến báo lên bẻ công sự thật cũng liền mà thôi, bây giờ lại còn dám ở trên báo chí ngang nhiên khiêu khích. Phó quan cơ hồ là đè ép tức giận ở đấy lòng tới báo cáo, nhưng thượng tướng hải quân Phạm Tiện Nở lại không có bị những chuyện nhỏ nhặt này cho ảnh hưởng đến cảm xúc. Hắn lật xem tiền tuyến truyền tới tình báo cùng tập đoàn quân thứ 3 trộn lẫn không ít nước chiến báo qua lại so sánh, hắn càng xem càng cảm thấy đây chính là quân địch cố ý làm ra chiến thuật lừa gạt. Địch nhân hẳn là muốn chờ bọn họ đem chiến tuyến kéo dài sau đó mới sẽ phát động tấn công, một điểm này rất giống bọn họ ở Vò Gỗ Giặt chiến dịch thì áp dụng chiến thuật chủ động nhường ra trọng yếu chiến lược nội dung chính khiến chúng ta tấn công, sau đó chờ bên ta chiến tuyến kéo dài sau đó liền tìm kiếm điểm yếu kém đột tiến nhiễu loạn phe ta trận tuyến. Địch nhân đây là nghĩ muốn lại lần nữa phục chế một lần Vò Gỗ Giặt chiến dịch a. Thượng tướng Phạm Tiện Nở mặc dù là hải quân người bên kia, nhưng hắn ở lục địa chỉ huy bên này kinh nghiệm nhưng một chút cũng không thể so lục quân người bên kia ít. Với tư cách hải quân một hệ thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, hắn mặc dù không có cái gì rõ rệt công lao và thành tích, nhưng năng lực của nó lại đạt được hải quân nghị viện nhất trí tán thành. Nhắc tới cũng là có chút hoang đường. Đế quốc bộ hải quân cửa một mực đến nay đều là bị mấy vị kia truyền kỳ thuyền trưởng hải tặc cho độc quyền lấy, trong tay bọn họ từng người nắm lấy một chi hạch tâm hạm đội, kết phường thành lập hải quân nghị viện tới phân chia phạm vi thế lực. Toàn bộ bộ hải quân cửa tràn ngập các loại quan hệ bám bấy, mục nát vấn đề cũng là đế quốc tất cả hệ thống bên trong nghiêm trọng nhất. Nơi này không có trên quan trường ngươi lựa ta gạn, có tất cả đều là người trên giang hồ tình lối đời. Song liền là như vậy một cái toàn bộ dựa vào mấy vị chuyển kỳ thuyền trưởng hải tặc quan hệ tư nhân chỗ xây dựng lên tới bộ ngành, ở cụ thể sự vụ chân chính chứng thực thời điểm lại biểu hiện ra so đế quốc đại bộ phận bộ ngành cũng cao hơn nhiều lắm hành chính hiệu suất. Hải quân nội bộ các phe phái khả năng có lấy mâu thuẫn không nhỏ, nhưng ở đối ngoại thời điểm bọn họ lại tổng có thể đoàn kết đến cùng một chỗ. Đối với một lần này Bù Nhì A Phong Ba, bọn họ trở ngại chính trị ảnh hưởng không có ném đưa quá nhiều lực lượng qua tới, nhưng lại ở cụ thể nhân tuyển an bài lên làm đến tốt nhất phối trộn. Thượng tướng hải quân cờ lũ phạm PN là đời mới sinh bên trong am hiểu nhất lục quân tác chiến, tới đây 8 cái hải quân bộ binh sư đều là lao bộ đội. Cân nhắc đến điều phái chỉ huy vấn đề, bọn họ thậm chí đều không phải là mỗi cái thuyền trưởng ra một cái bộ binh sư, mà là thống nhất an bài cùng một cái phe phái bộ đội. Ở ứng đối hoàng thất cùng đế quốc thời điểm, hải quân nghị viện người rất là đoàn kết. Tập đoàn quân thứ 2 mặc dù nhìn lấy nhân số giống như tập đoàn quân thứ 3, nhưng mặc kệ là quân số tố chất vẫn là tướng lĩnh trình độ đều là phải so tập đoàn quân thứ 3 bên kia cao hơn rất lớn một đoạn. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nợ nhìn ra quân cách mạng an bài chiến lược, nhưng hắn ở suy nghĩ một phen sau đó nói, quân địch chiến lược trọng điểm hẳn là không ở chúng ta nơi này, nếu như là có cạm bẫy mà nói, vậy cũng hẳn là đối mặt tập đoàn quân thứ 3 mà không phải là chúng ta. Như vậy tướng quân, chúng ta sau đó nên làm như thế nào đâu? Phó quan nghe hiểu thượng tướng Phạm Vệ Nợ phân tích, nhưng biết quân địch an bài chiến lược là một chuyện, làm sao phản chế lại là một chuyện khác. Không chỉ là phó quan, tham dự hội nghị các sư trưởng cũng nghĩ không thông nên như thế nào đi ứng đối. Đối với cái này, thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nợ không có trực tiếp trả lời, hắn chuyển mà hỏi, phó quan, ta trước đó an bài hoàn thành công tác thế nào đâu? Báo cáo tướng quân, thương thuyền kiểm tra đã đi lên lưu trình, lục quân đám hôn đảng kia cơ bản đừng nghĩ từ trên biển đạt được thiết tế. Nhưng chúng ta ở thu được sông gọt tần hạ du thuyền thời điểm lại gặp phải một chút phiền toái, ở nơi này chúng ta vậy mà tìm không thấy mấy chiếc có thể dùng thuyền. Ồ, quả là thế. Nghe đến phó quan báo cáo sau đó, thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nợ tâm tình một tốt. Cái tình huống này lại một lần nữa chứng minh quân địch rút lui nhất định là có chỗ chuẩn bị, nó mục đích cũng không khó đoán, liền là vì phòng ngừa sông gọt tần hai bên bờ quân đế quốc lẫn nhau chi viện. Tin tức này đối với tập đoàn quân thứ 3 đến nói tuyệt đối là phiền phải lớn, nhưng đối với bọn họ đến nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Bú Nhì Ác địa khu mấy cái chủ yếu thành thị đều là tập trung ở sông gọt tần dọc tuyến, hơn nữa đều không ngoại lệ đều tập trung ở sông bờ bắc. Nếu như dùng sông với tư cách đường ranh giới tới phân chia địa bàn, tập đoàn quân thứ 3 bên kia chỗ có thể vớt quân công tuyệt đối là muốn nhiều hơn bọn họ tập đoàn quân thứ 2. Tập đoàn quân thứ hai bên này muốn thu phục thành thị cũng chỉ có thể một đường dọc theo sông Bắc Thượng đến Sa Mi Ổ Cạ đi, trong lúc này không chỉ lộ trình dài hơn nữa Sa Mi Ổ Cạ vùng phía nam vùng núi cũng sẽ trở thành bọn họ tấn công trở ngại. Tòa thành thị kia địa hình đã quyết định, ở không có khống chế lấy hoàn toàn chế sông quyền trước đó, bất kỳ tấn công nào Sa Mi Ổ Cạ kế hoạch đều là đem trả một cái giá thật lớn. Cho nên thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nợ là muốn đem thứ ba đặc khiển hạm đội bị điều đến sông Gọt Tẩn tới phụ trợ bọn họ sau đó tấn công sao? Ta cảm thấy không cần thiết vì một tòa đường đi xa xôi thành thị liền cầm hạm đội của chúng ta đi mạo hiểm. Mọi người hẳn là rõ ràng sở hà chạy cũng không thể so biển cả, chúng ta nước cạn trọng pháo chiến hạm tên là nước cạn nhưng mớ nước nhưng một chút cũng không cạn. Trong sông Gọt Tẩn có thể vận chuyển khu vực cũng 10 điểm hữu hạn, điều này có ý vị gì ta nghĩ mọi người hẳn là rõ ràng a. Thượng tướng Phạm Vệ Nợ vấn đề, có mặt các sĩ quan đều hết sức rõ ràng. Nước ăn sâu, vận chuyển khu vực hữu hạn, cái này chẳng phải có nghĩa là có thể bị địch nhân tinh chuẩn đả kích sao? Mặc kệ là bố trí ở trên bờ hỏa lực vẫn là bố trí ở trong nước bạo phá thuyền cùng thủy lôi, đều có thể đối với như vậy hạng nặng thuyền tạo thành tổn thương. Tựa như lục quân không nguyện ý tổn thất bản thân trọng pháo tập đoàn cùng bộ đội cơ giáp đồng dạng, bọn họ hải quân đối với thuyền coi trọng cũng là vượt xa những bậc khác. Ở lần này trong chiến dịch, hắn thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nợ cho dù là đem bộ binh bộ đội cho đánh không có một nửa cũng chỉ bất quá sẽ dẫn tới một vị nào đó hải quân nghị viên bất mãn mà thôi. Nhưng nếu như hắn nếu là làm không có mấy chiếc thuyền, hắn liền chờ lấy tham gia hải quân nghị viện thẩm phán a thuyền trưởng hải tặc nhóm đối với thuyền cùng thuyền viên tiền lương coi trọng là muốn vượt xa ở bộ binh cùng thuyền viên bản thân. Vì vậy ở không có toàn diện khống chế sông Gọt Tẩn hai bên bờ trước đó, thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nợ là sẽ không dễ dàng đem hạm đội cho tiến vào nội hà bên trong. Nhưng nếu như không có hạm đội duy trì, bộ đội của bọn hắn lại nên như thế nào đối mặt quân cách mạng tấn công đâu? Ta nghĩ chúng ta đều thảo luận sai một cái vấn đề, đó chính là chúng ta vì cái gì muốn đi ứng đối địch nhân tấn công. Thượng tướng Phạm Vệ Nợ mà nói dẫn tới mọi người chú ý, có người rất là không hiểu, cũng có người suy nghĩ minh bạch sau đó cặp mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy bản thân thượng tướng. Tướng quân, ý của ngài là chúng ta không đi quản tập đoàn quân thứ ba đâu? Không kém bao nhiêu, rốt cuộc đây cũng là bọn họ lục quân bản thân gây ra phiền phức, chúng ta hải quân người lúc nào đến phiên cho bọn họ chủ ý. Phạm Vệ Nợ mà nói khiến có mặt hải quân bọn quan binh nghe lấy liền một trận mừng thầm, bất quá còn có một cái vấn đề không có giải quyết. Đó chính là tiếp xuống bọn họ nên làm cái gì. Đối với cái này thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nợ cũng có một cái kế hoạch, co lại binh lực, chỉ lưu lại dãy núi AE đi hữu xuất khẩu cái kia trận địa, sau đó toàn quân rút về xạ gì AD. Tập trung hạm đội đường đi quản lui tới thương thuyền vấn đề. Chuẩn bị xong, chúng ta từ trên biển đi thu phục Gina. Chương 499, đưa đến bên miệng thịt chương 499, đưa đến bên miệng thịt ở quân cách mạng tiếp tục chấp hành mệnh lệnh rút lui sau đó, đế quốc tập đoàn quân thứ 3 quả nhiên lớn mật đi theo lên tới. Nói lời nói thật, sự tình phát triển đến hiện tại cái dạng này, tập đoàn quân thứ 3 tiền tuyến tướng sĩ đều rõ ràng quân cách mạng nhất định là thiết lập cả bẫy. Nhưng đang nhấp nháy quân công trước mặt, bọn họ toàn bộ đều tâm tồn may mắn. Một bên bất an lo lắng quân cách mạng có thể hay không đột nhiên đánh qua tới, một bên khác lại ở lửa mình dối người bản thân an ủi, cảm thấy quân cách mạng sẽ không vô nao đến chủ động nhường ra thành trì sau đó công thành. Mọi người đều biết quân cách mạng sẽ đến trả thù, nhưng ấy lòng lại một mực ở may mắn trông mong bọn họ sẽ không ở bản thân mất quân công thời điểm qua tới. Tâm tính như vậy hết sức phức tạp, dẫn đến tiền tuyến cấp tiến bộ đội sẽ dụ hoặc lấy phía sau bộ đội càng thêm cấp tiến. Bởi vì chỉ có người phía sau lên tới đỉnh ở trước mặt bản thân, bọn họ loại này trước ra chiếm lĩnh thôn trấn bộ đội mới có thể thu được cảm giác an toàn. Cái này gọi là cảm giác an toàn liền là phía trước nhất định phải có người đỉnh lấy. Theo lấy bọn họ thu phục lâu đài bổ lũ ổ cùng mẹ ni bảo sau đó, tiền tuyến hai cái sư liền là dựa theo phương thức như vậy ở hương thôn ở giữa phản ứng phân hạch tiểu phân liệt. Mọi người đều biết cách làm như vậy sẽ khiến bộ đội sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống, nhưng làm sao cục diện bây giờ đã biến thành một trận cướp quân công tổng bằng không đánh cờ. Ngươi không cướp cái này quân công, liền sẽ bị người khác cướp đi, người khác cướp đến càng nhiều, ngươi thiệt tòi liền càng nhiều. Ở như vậy bầu không khí phía dưới, dù cho có sĩ quan phát hiện sự tình không thích hợp, hắn cũng không khống chế được thủ hạ binh sĩ. Đế quốc tập đoàn quân thứ ba lớn nhất thiếu hụt vào lúc này triệt để triển lộ ra tới, bởi vì cấp trên phái một cái yếu thế còn không có đầy đủ thực lực quan văn tới làm tư lệnh, tập đoàn quân thứ ba từ thành lập thời điểm bắt đầu liền chôn giấu phản nghịch hạt giống. Với bắt đầu là sĩ quan cao cấp đối với tư lệnh phản nghịch, hầu như đem trung tướng mệ dễ cho ra không. Mặc dù từ cảm tình phương diện đến nói cái này rất phù hợp quân nhân không quen nhìn quan văn nhất quán cách làm, nhưng trên thực tế lại tạo thành 10 điểm ảnh hưởng nghiêm trọng. Với tư cách một đạo đại quân nguyên soái, trung tướng mệ dễ không có cách nào chỉ huy thủ hạ bộ đội cũng liền tính, hắn vậy mà còn không thể theo luật trừng trị những tiêu binh này hãn tướng mới là vấn đề lớn nhất. Nguyên soái không quản được phía dưới tướng quân, mấy cái tướng quân lại lẫn nhau không lệ thuộc, cứ như vậy tập đoàn quân thứ ba đã không có thống nhất chỉ huy, lại thiếu hụt đầy đủ chế hành. Mỗi cái thực quyền sư trưởng cơ hồ là mỗi người làm mỗi việc, cụ thể bộ tác chiến đề tên hoàn toàn dựa theo lẫn nhau lợi ích cùng nhân tình thế sự thương lượng đi. Ở thời điểm trước đó tiền tuyến sư trưởng mò đủ thu phục thành thị quân công, hiện tại vì cân bằng liền đem phía sau bộ đội cho đổi qua tới đổi lấy mò. Nhưng ở thu phục học giặt cái này to lớn quân công trước mặt, còn thừa lại bộ phận liền đều là một ít cá tốt nhỏ. Tiếp tục thu phục lâu đài bổ lũ ổ cùng lâu đài gỗ mẹn quân công căn bản không đủ giữ lại những thứ này bộ đội đi chia, vì vậy quân công nhu cầu ở chất lượng phương diện không có cách nào đạt được thỏa mãn, tiền tuyến bộ đội cũng chỉ có thể mưu cầu trên số lượng ưu thế. Khả năng chính lần IE cũng không nghĩ tới đế quốc tập đoàn quân thứ ba vậy mà gan lớn đến loại trình độ này. Nhìn lấy đế quốc tập đoàn quân thứ ba bộ đội tiền tuyến chủ động đem bản thân phân liệt tản ra ở rộng rãi trong hương thôn, lần IE đều có chút không nói gì. Hắn làm không rõ ràng địch nhân ở đâu ra lòng dũng cảm. Bọn họ chẳng lẽ quên quân cách mạng liền ở đối diện bọn họ sao? Địch nhân là làm sao chắc chắn bọn họ sẽ không đến tấn công? Lần IE nghĩ một đêm đều không nghĩ minh bạch cái vấn đề này, hơn nữa bởi vì đế quốc lần này nỗ lực, bọn họ còn không thể không thay đổi trước đó kế hoạch tác chiến. Nguyên bản lần IE là chuẩn bị mang lấy đội ngũ bắc thượng đường vòng dãy núi Xệ Mị Rẹ Mị đi tập kích đạn nhị ạ sở. Nơi này là quân địch hậu cần đường tiếp tế cần phải trải qua đường, dù cho không có đánh hạ chỉ là đơn thuần phong tỏa đều có thể khiến quân địch tiếp tế đoạn tuyệt. Chỉ cần vây quanh tòa thành thị này, hợp giặc quân địch tất nhiên đuổi tới chi viện, đến lúc đó tiền tuyến bên này bộ đội liền có thể nhanh chóng vây quanh lâu đài gỗ mẹn quân địch. Hai đầu bị đánh lén, mà quân địch ở cần phòng thủ mỗi cái thành phố lớn dưới tình huống chỗ có thể vận dụng binh lực lại 10 điểm hữu hạn. Đến lúc đó quân cách mạng liền có thể tùy ý linh hoạt tập kích quân địch các nơi điểm yếu kém. Quân địch bộ đội tiếp viện tất nhiên mệt mỏi, chờ bọn họ bộ đội bị điều động mệt mỏi, đánh mệt mỏi, tiếp tế không đủ liền sẽ nên đón quân cách mạng cuối cùng thế công. Hiện tại quân cách mạng vẫn như cũ duy trì lấy trước đây 3 chi chủ lực tung đội, 2 cái độc lập đoàn biên chế. Trên nhân số hơi tinh giản một thoáng, cắt giảm pháo binh bộ đội chiếm đoạt tỷ trọng. Bộ đội hỏa lực mặc dù có chút hạ xuống, nhưng lại đổi lấy càng tốt chiến lược cơ động năng lực. Quân cách mạng hiện tại một cái tung đội nhân số so sánh với trước 30.000 người xuống giảm đến hơn 25.000 người, mà quân đế quốc một cái sư nhân số thì là hơn 15.000 người. Có thể nói chỉ cần quân cách mạng đem chiến tuyến cho kéo dài, đem quân địch nhất định thủ thành trì biến nhiều, quân địch có thể tại giã ngoại cùng với tác chiến bộ đội tất nhiên giảm bớt. Lúc này tính đến quân đế quốc vốn là liền có được lâu đài bị dồn, tập đoàn quân thứ 3 trên tay lúc này đã khống chế 5 tòa thành thị, trong đó một tòa vẫn là Bắc Hỉ Dột địa khu số 1 số 2 cỡ lớn thành thị. Quân địch nếu như mỗi cái thành thị đều chỉ an bài một cái sư mà nói, bọn họ có thể vận dụng cơ động binh lực cũng liền chỉ còn lại 3 cái sư, tổng cộng hơn 45.000 người. Mà quân cách mạng ở chỗ này lại tập kết 2 cái chủ lực tung đội, tổng cộng 50.000 người bộ đội. Nếu như dựa theo lần IE kế hoạch lúc trước, quân cách mạng tất nhiên sẽ đem cái này 50.000 người bộ đội một phân thành hai, rẽ ra thời gian đi tấn công 2 cái phương hướng quân địch. Không ngừng qua lại điều phái quân địch bộ đội cơ động sau đó liền sẽ chọn cơ ăn hết bọn họ, hoặc là trực tiếp ăn hết một tòa quân địch một tòa thành thị. Như vậy chiến lược liền là trần trụi dương mưu, là quân địch cho dù biết cũng căn bản không cách nào phản kháng. Nhưng hiện tại ngoài ý muốn xuất hiện, quân địch vậy mà đánh vỡ lần IE chiến lược cấu tứ. Bất quá lại là chủ động đưa tới cửa chờ lấy bị toàn diện. Cho nên, lần IE chúng ta còn cần ấn ở phương án lúc trước tiến hành sao? Sở Tạ Lìn có chút im lặng nói lấy, lần IE cũng không biết nên như thế nào đánh giá quân địch hành động, hắn đành phải thở dài một hơi nói, đối diện đều đã đem thịt đưa đến chúng ta trong miệng, vẫn là ăn đi. Lần IE cũng không chuẩn bị buông tha trước mắt cố này quân địch, bất quá cùng lúc đó hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ kế hoạch lúc trước. Tấn công hạ nghỉ ạ sở kế hoạch vẫn như cũ không thay đổi, bất quá Sở Tạ Lìn các ngươi tung đội 106 phân ra 2 cái đoàn qua tới giúp chúng ta bao vây tiêu diệt địch nhân. Lần IE ở đèn dầu chiếu dọi xuống, tay chỉ bùn nhỉ ác địa khu phân tích nói, chúng ta ở nơi này hành động tất nhiên hấp dẫn hoặc giặt quân địch bắc thượng chi viện, các ngươi bên kia áp lực hẳn là sẽ so kế hoạch càng nhỏ một ít. Nếu như chiến sự thuận lợi mà nói, có thể đem ạ nhỉ ạ sở cho đánh xuống, đánh không lại cũng không có vấn đề, chạy về trên núi tìm cơ hội lại ra tới chính là. Chương 500, nửa đêm tập kích chương 500, nửa đêm tập kích bóng đêm mông lung, ánh trăng bị tầng mây vò nát thành tái nhợt điểm lấm tấm, vẩy vào sông gọt tận sông nhánh sông hiện lên dị sắc sắc trên mặt nước. 23 tên quân đế quốc binh với tư cách dò đường bộ đội đạp lấy ngang gối đầm lầy bãi cỏ ngoại ô tiến lên, mũ sắt mép dưới ngưng kết giọt sương không ngừng nhỏ vào cổ áo. Dẫn đầu trung úy nâng lấy đèn dầu, lộ ra quần sáng lờ mờ chiếu sáng dưới chân bùn lầy con đường. Ta nhổ vào. Bên cạnh thiếu úy nhổ nước miếng, rút ra hãm ở bùn bên trong vùng ra mắng, đáng chết, vì cái gì chúng ta cần phải ở đêm hôm khuya khoắt đi loại này nát đường không thể. A, giày của ta. Đáng chết cái này 12 xỉ vợ tờ UN giờ không có, lão tử tuần lễ này làm không công rồi. Nhỏ giọng một chút, nơi này địch nhân còn không có rút lui đâu. Trung úy thấp giọng trách mắng lấy bên cạnh thiếu úy, tên đưa chân trái giày đã triệt để ham ở bùn lầy bên trong, hiện tại chân hắn rút ra, nhưng rội về nước bùn cũng đã đem ra của hắn lủng bao phủ lại. Bọn họ chi tiểu đội này nhiệm vụ là tiến về phía trước phát chiếm lĩnh ở vào khổ mìn sở phía tây trấn Cọ Lìn, nhưng bởi vì nửa đường có đoạn con đường cố ý bị người dùng sụp đổ cây cối cắt đứt, lúc này không đi không được ở trần trụi lòng sông phía trên. Bởi vì lập tức sẽ bắt đầu mùa đông nguyên nhân, sông gọt tận mực nước hạ xuống rất nhiều, cái này cho không thể nghi ngờ bọn họ cung cấp càng thêm tiện lợi thông qua con đường. Nhưng là từ tình huống hiện trường tới xem, đám này đại lục cũ thiếu gia binh nhóm hiển nhiên còn chưa đủ lý giải hì rột đặc thù bùn lầy tình huống. Trung úy cuối cùng vẫn là đem giày của mình cho rút ra, so lên dễ chịu tính hắn cuối cùng vẫn là không nỡ một tuần lễ tiền lương. Quân đế quốc chính là như vậy, vừa mới vào quân doanh thời điểm hoàng đế bệ hạ sẽ cho mỗi một người phát một bộ thể diện quân phục, nhưng chỉ có lần này là miễn phí, sau đó mặc xấu liền phải các binh sĩ bản thân bỏ tiền mua. Như vậy chế độ nhìn lấy rất keo kiệt, nhưng may mà quân nhu đẳng cấp các loại nhà sản xuất hoặc là trực tiếp là hoàng gia công ty, hoặc là liền là hoàng thất khống chế cổ phần. Mặc dù trên giá cả có chút hơi cao, nhưng thắng ở dùng tài liệu vững chắc, thông thường mà nói tiết kiệm một chút mặc hoàn toàn là có thể từ phục dịch xuyên qua xuất ngũ. Tây Bắc bên kia không phải là có thôn nhà, chúng ta vì sao cần phải tới khổ miễn sở nơi này không thể? Trung úy lúc này đứng ở một gốc cây sồi bên cạnh, hắn đỡ lấy thân cây dùng lực run lấy trong giày nước bùn. Cái vấn đề này không chỉ là hắn nghĩ không thông, trong đội ngũ những người khác cũng đều rất nghi hoặc. Chỉ có vừa mới đem đèn dầu cho treo ở trên chạc cây trung úy một mặt sầu khổ. Đừng nói, chúng ta đoàn trưởng cái gì tính tình các ngươi cũng không phải không biết. Hắn cảm thấy quân cách mạng đã lui hai lần, khẳng định sẽ còn lui lần thứ ba, đem chúng ta phái qua tới liền là nghĩ ngay lập tức đi đón tay khổ miễn sở. Phía trước mấy cái đoàn đã mò đến đầy bùn đầy bát, chúng ta là sau cùng đội tới, nói thế nào cũng phải đem khổ miễn sở cầm xuống a. Nói lời nói thật đối với bản thân đoàn trưởng phán đoán, trung úy bản thân đều cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng hắn dưới đáy lòng lại cực kỳ trông đợi sự tình liền dựa theo cái này kịch bản đi trình diễn. Địch nhân chủ động rút lui, bọn họ lấy không công lao, đây quả thực là quân đế quốc các binh sĩ tha thiết ước mơ mỹ hảo tháng ngày. Bất quá đại đội trưởng, chúng ta như thế đi tới địch nhân trận địa bên cạnh thật không có vấn đề sao? Năm nay vừa mới vào tới tân binh hiển nhiên đối với to gan như vậy cử động vẫn là có chút lo lắng, mà những lao binh kia cao nhóm lại ở cố ý giở trò xấu lừa gạt bọn họ. Không có chuyện gì, địch nhân muốn từ lâu liền đánh qua tới. Còn cần đến đêm hôm khuya khoắt phát động tập kích sao? Đương binh không ngủ, làm quan dù sao cũng nên ngủ a. Thoải mái tinh thần tốt, tân binh, loại tình huống này ta gặp nhiều hơn nữa, trừ chúng ta loại này chấp hành đặc thù mệnh lệnh, nhà ai bộ đội sẽ ở nửa đêm thời điểm phát khởi thế công a. Các lao binh cố ý làm ra cái không lo lắng dáng vẻ, nghĩ muốn lừa gạt tân binh đợi lát nữa đi ở phía trước, vạn nhất xảy ra sự tình bọn họ cũng có thể ngay lập tức chạy trốn. Nói chuyện lao binh, bỏ súng xuống giải ra dây lưng quần đi tới đất rừng bên cạnh, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nói, cái này một mảnh đen như mực, cũng liền nhìn lấy dọa người. Kỳ thật đêm hôm khuya khoắt căn bản không có người, đợi lát nữa các ngươi liền yên tâm đi trước tốt, chúng ta giúp các ngươi lót đằng sau liền được. Lão binh cười ha hả lừa gạt lấy tân binh đạn từ nhóm, mà hắn cũng một chân đá bay bụi cây, cởi xuống quần liền ngồi xổm xuống. Ca, một cây diêm đốt, vị này quân đế quốc lão binh lúc này mới phát hiện bản thân chiếu cố châm lửa tuổi lại quên trước tiên đem thuốc lá lấy ra. Hắn nhẹ nhàng chửi mắng một tiếng chuẩn bị đào thuốc lá, lúc này bên cạnh rỗi qua tới một cái tay giúp hắn lấy ra gói thuốc lá, thuận tiện còn giúp hắn run một cây ra tới. Cảm ơn anh em. Trên miệng ngậm lấy thuốc lá, quân đế quốc lao binh dùng lấy đại lục cũ tiếng thông dụng cảm ơn một tiếng, mà người bên cạnh cũng dùng lấy hỉ ruột khẩu âm trả lời một câu, không cần cảm ơn, đồng chí. Lao binh cao hít sâu một ngụm hưởng thụ lấy thuốc lá mang đến cảm quan thể nghiệm, sau đó một giây sau. Hắn tựa hồ phản ứng qua tới đồ vật gì, mở trừng hai mắt, động tác một trận, mồ hôi lạnh liền thẩm thấu sau lưng. Đồng chí. Hắn yếu ớt mà hỏi, mà bên cạnh lập tức liền có mấy cái âm thanh đáp lời nói, ở. Tiếp một khắc, quân đều còn chưa kịp mặc lên lão binh lập tức liền bị mấy cái hỉ ruột đại hán cho đè ở trên đất, hắn tiếng cầu cứu còn không có phát ra. Phía trước nơi đó liền chuyển tới tiếng kêu cứu cùng tiếng súng. Địch tập, địch tập. Tại chỗ tổ chức phòng ngự, không được chạy đều qua tới dựa vào, ở ta chỗ này. A a. Đột nhiên xuất hiện tập kích khiến trung úy đáp ứng không xuể, hắn ý đồ đem hỗn loạn bộ đội cho tổ chức lên tới, nhưng một mực ở truyền đạt mệnh lệnh hắn cũng rất nhanh bị chiến sĩ quân cách mạng cho nhìn chằm chằm vào. Theo lấy trung úy tử trận, không có quan chỉ huy quân đế quốc bộ đội triệt để loạn làm một đoàn, mỗi cái trung đội trưởng lúc này mới vừa thu thập một nhóm nhỏ người tay, nhưng bởi vì thiếu hụt thống nhất tổ chức quan hệ không có cách nào xây dựng lên hữu hiệu phòng tuyến. Cái này một đám quân đế quốc vị trí chỗ tại thực sự quá hỏng bét, mới vừa từ bên bờ sông sờ lên tới bọn họ liền không kịp chờ đợi ở ven đường tu sửa. Nơi này không có bất kỳ cái gì công sự che chắn, mà quân cách mạng lại là từ trong rừng cây phát động đột nhiên tập kích. Sự chống cự của bọn hắn vẹn vẹn liên tục không đến 10 phút liền tuyên cáo thất bại, liên tiếp bộ đội trinh sát cùng một chỗ, phía sau toàn bộ liền quân đế quốc ở tổn thất không đến 2 thành nhân viên sau đó liền lựa chọn đầu hàng. quân cách mạng tấn công không có bởi vì hắn đầu hàng mà thả chậm tốc độ. Quân cách mạng men theo bên bờ sông lên đất rừng nhanh chóng cơ động lấy, bọn họ không bao lâu liền đuổi tới đất rừng xuất khẩu nơi thôn trang. Lúc này chú đóng ở nơi này quân địch cũng không có bao nhiêu cảnh giới, bọn họ vẹn vẹn chỉ là ở cửa thôn thả mấy cái lính gác liền làm qua loa, đại bộ phận người đều ở thôn dân nhà trong phòng nằm ngáy ho ho ở giải quyết lính gác sau đó, quân cách mạng cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền lại cầm xuống một cái ngay cả quân đế quốc bộ đội. Đêm nay khắp nơi chiến đấu như vậy khắp nơi đều là, quân đế quốc phân tán ở mỗi cái thôn mỗi cái trấn bộ đội lọt vào quân cách mạng tính chất hủy diệt đặc kích. Chương 501, lâu đài gỗ mện sư 60 chương 501, lâu đài gỗ mện sư 60 sáng sớm, tọa trấn lâu đài gỗ mện tập đoàn quân thứ 3 thứ sư 60 sư trưởng cuối cùng là đợi đến hắn lo lắng đã lâu lại sợ hãi nhận được tin tức xấu. Phó quan, đúng sự thật nói cho ta a, chúng ta còn lại nhiều ít người? Sư 60 sư trưởng đã sớm dự liệu được người của thủ hạ đã thoát ly khống chế, nhưng chờ thực tế số liệu ra tới về sau, hắn vẫn là khiếp sợ đến. Cái gì? Ta dòng dã một cái sư bộ đội, hiện tại liền thừa lại hai cái đoàn đâu? Sư 60 sư trưởng không thể tin nhìn lấy bản thân phó quan, hắn nói chuyện âm thanh đều không nhịn được bén nhọn, lữ 237 không phải là theo sư bộ cùng một chỗ chờ ở lâu đài gỗ mện sao? Thủ hạ bọn hắn một đoàn là làm sao không có? Còn có thể là làm sao không có? Đương nhiên là vụng trộm chạy ra ngoài mỏ quân công thời điểm đem bản thân thai nạn không có chứ sao? Tựa như tập đoàn quân thứ 3 tư lệnh đã không có cách nào khống chế lại thủ hạ sư trưởng đồng dạng, khi quân công Trương Dụ hoặc đã vượt qua mọi người lý trí thời điểm bọn họ những thứ này tiền tuyến sư trưởng cũng không cách nào khống chế lấy thủ hạ bản thân bộ đội. Xét đến cùng tất cả tai họa căn nguyên liền ở chỗ vừa bắt đầu chiếm lĩnh ạ nhì ạ sở sự kiện kia lên. Nếu như lúc đó với tư cách tập đoàn quân thứ 3 tổng chỉ huy trung tướng Mệ Dệ nghiêm túc trừng phạt chi này tự ý xuất kích bộ đội, cho dù ở sau đó âm thầm ngợi khen đều sẽ không tạo thành bây giờ cục diện này. Mặc dù nói ở tám vị sư trưởng bước nhất xuống, trung tướng Mệ Dệ đã không có bất luận cái gì thực quyền có thể nói, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là xuất thân quan văn. Ở trình báo quân công trên chuyện này, trung tướng Mệ Dệ biểu hiện ra cực cao hiệu suất. Trên cơ bản tiền tuyến chỉ cần chuyển tới tin tức, hắn cùng ngày liền có thể xử lý xong tất cả thủ tục, đồng thời còn phụ tặng một phần 10 điểm tỉ mỉ sát thực tác chiến báo cáo. Cứ việc vị này trung tướng đại nhân đặc biệt thích ở trong báo cáo nâng lên vài câu tất cả hành động đều là ở hắn anh minh thần võ dưới chỉ đạo mới đạt được thành tựu, nhưng tiền tuyến đám binh sĩ lại một chút cũng không ghét. Quy nó căn bản hay là bởi vì hắn với tư cách tập đoàn quân thứ 3 tư lệnh chỉ cầm trước đó quyết sách phương diện công lao, ở cụ thể chiến đấu phương diện hắn là một chút cũng không có tham, thậm chí còn không cho phép tọa trấn phía sau quý tộc đi tham. Bởi vì thủ hạ thực quyền các sĩ quan đã đem hắn ra không, trung tướng Mệ Dệ dứt khoát liền bắt đầu khó chơi. Bất luận cái gì đến tìm hắn muốn quân công quý tộc trên cơ bản đều bị hắn cho cự tuyệt, hắn đem những cái kia quân công toàn bộ đều gửi cho cơ sở sĩ quan. Cứ như vậy các binh sĩ liền rất vui với vượt cấp hướng hắn đánh báo cáo, hắn cũng rất tình nguyện phê phục những thứ này vốn không thuộc về hắn cấp bậc này chức vụ. Thực quyền các sĩ quan giá không quan văn tư lệnh, mà quan văn tư lệnh lại bảy một tay để cho thủ hạ quân binh bằng mặt không bằng lòng. Chỉ có thể nói trung tướng Mệ Dệ cái này nội đấu trình độ quả thực lợi hại, cái này tương kế tiểu kế cùng mượn hoa hiến phật hai cái kế sách liền đem tiền tuyến chư vị sư trưởng cho nắm đúng chỗ. Đến nỗi quân cách mạng hiện tại đánh qua tới, hắn cũng không hoảng hốt. Tọa trấn phía sau trung tướng Mệ Dệ thậm chí đều không tham dự sáng nay hội nghị quân sự, hắn trực tiếp bỏ mặc thủ hạ các sư trưởng bản thân thương lượng lấy đi giải quyết. Cho nên các vị, cấp trên cái kia khốn nạn là không dựa vào được, chúng ta phải tự mình nghĩ biện pháp. Sư thứ 63 sư trưởng trước hết nhất phát biểu. Bọn họ 62, 63, 64 ba cái sư hiện tại đang đóng giữ ở Bộc Giạt, bọn họ là toàn bộ tập đoàn quân thứ 3 duy nhất có thể rút đi ra cơ động binh lực tụ quần. Hiện tại sư 60 ở lâu đài Gomen, nhưng ở quân cách mạng tập kích phía dưới bộ đội đã còn thừa không có mấy. Sư 61 liền ở bọn họ phía sau lâu đài bố lù ổ đóng giữ, trên lý luận là có thể đuổi đi chi viện. Nhưng ta cảm thấy các vị vẫn là không nên quá trông đợi chúng ta sư 61 tương đối tốt. Lúc này sư 61 sư trưởng âm thanh ở bản thông tin bên trong vang lên, sư 60 trên người có vấn đề, chúng ta sư 61 nơi này đều có, ta bây giờ đang ở thúc giục thủ hạ bộ đội bay về viện trợ. Nhưng tập kết bộ đội cần thời gian, hơn nữa chúng ta cũng không dám cam đoan quân địch qua tới sau đó có thể thủ được. Bộ đội thực sự quá phân tán, ta bản bộ nơi này hiện tại cũng chỉ còn lại một cái lữ cùng một đoàn binh lực. Sư 61 tình huống còn như vậy, còn lại bộ đội cũng không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất liền là, bọn họ cướp quân công thời gian tương đối sớm, chiếm cứ địa bàn tương đối dựa vào sau mà thôi. Lúc này trừ Án Nhị Ạ Sở sư 65 cùng lâu đài bị dồn 66, 67 sư bên ngoài, tất cả bộ đội đều cần thời gian tới chuẩn bị. Tập đoàn quân thứ 3 bản thân đem bản thân cho chơi tan ra thành từng mảnh, bọn họ hiện tại chỉ có thể cầu nguyện quân cách mạng thế công có thể chậm chạp một ít, đồng thời cũng không ngừng cho tiền tuyến bộ đội cổ vũ động viên, hy vọng bọn họ có thể kéo dài thêm một chốc quân cách mạng bước chân. Theo lấy thời gian không ngừng tiếp cận buổi trưa, một cái tin tức tốt từ tiền tuyến chuyển tới. Quân cách mạng thế công ở tiếp cận sư 61 trận địa thời điểm hòa hoãn lại, bọn họ người phía sau có thể cứu. Nhưng tin tức xấu là lâu đài gỗ mện bị triệt để bao vây. Đối mặt sư 60 sư trưởng khàn cả giọng cầu cứu, dư lại các sĩ quan đều hai mặt nhìn nhau, sau đó thống nhất cho hắn cổ vũ động viên. Các người đám này khốn nạn, ta muốn không phải là cổ vũ, là viện quân. Mặc kệ các ngươi hiện tại có thể làm đến trình độ gì, có thể hay không phái một chút viện quân qua tới giúp ta thủ thành. Lao tử thủ hạ liền hai cái đoàn, căn bản phòng bị không đến. Sư 60 sư trưởng rất tuyệt vọng, nhìn lấy cách đó không xa sông gọt tờn hắn hận không thể một thanh nhảy vào đi chết quên đi. Nhưng đáng tiếc hắn với tư cách quỷ hút máu nghị muốn chết chìm còn có chút khó khăn, và lại hắn cũng không có khả năng bỏ được một thân này vinh hoa phú quý. Lâu đài gỗ mẻn chỗ sông gọt tờn một cái trong sông trên đảo, thành thị đông tây hai đối mặt nước, nam bắc hai mặt đều có một tòa thôn trang. Trên lý luận đến nói chỉ cần ở Nam Bắc hai nơi thôn trang bộ kia để tên nhất định bộ đội ngăn cản quân địch lên mở, tòa thành thị này liền là dễ thủ khó công. Nhưng đáng tiếc hắn hiện tại lưu thủ ở lâu đài gỗ mẹn cơ bản đều là hắn sư trúc lữ bộ đội. Chỉ có hai cái đoàn binh lực ít liền thôi, trong đó đại bộ phận vẫn là pháo binh cùng nhân viên hậu cần. Chút người này chỉ là phòng thủ thành thị cũng đã quá sức, căn bản vẫn không ra đầy đủ binh lực đi chiếm cứ Nam Bắc hai nơi thôn trang. Ngược lại là quân cách mạng qua sông sau đó, dựa vào cái này hai tòa thôn trang đang không ngừng tấn công thành thị. Trên nước có lấy quân cách mạng thuyền nhỏ ở không ngừng tới lui, trên bờ quân cách mạng hỏa lực lại không ngừng tập kích tới. Bọn họ sư 60 trên tay có chú trọng pháo bộ đội hiệp trợ phòng thủ là không giả, nhưng không biết là tên hỗn đản nào lại đem bộ đội cơ giáp cho lái đi ra ngoài. Hiện tại sư 60 không chỉ bản thân phòng thủ quá sức, liền ngay cả cưỡng ép phá vây đánh gãy quân cách mạng tấn công năng lực cũng mất đi. Quân cách mạng tập kích là toàn phương vị, trên nước trên lục địa đều có, hơn nữa giữa lẫn nhau lại duy trì lấy tiết tấu nhất định, khiến sư 60 sư trưởng đang không ngừng điều phái thủ hạ bộ đội. Trọng pháo bộ đội thường xuyên là đánh lấy liền muốn tại chỗ thay đổi phương hướng đi chi viện nơi nào đó tường thành, các bộ binh càng là muốn đem chân trốn thoát gây mất. Quân cách mạng không có đội vã phát động tổng tiến công, nhưng ở sư 60 dư lại hai cái đoàn nhìn tới, cái này còn không bằng sớm một chút đánh quyết chiến đâu. Chí ít chết ở trên chiến trường cũng so hiện tại như vậy sống sờ sờ bị mệt chết mới tốt. Chương 502, bị vây sư 60 cùng quân cách mạng trang bị mới. Chương 502, bị vây sư 60 cùng quân cách mạng trang bị mới. Thứ sư 60 bộ đội nhất định là muốn bị mọi người hy sinh, phía sau quân đội bạn bộ đội cũng sẽ không quản bọn họ sống hay chết, chỉ cần bọn họ có thể kéo lại quân cách mạng bộ đội chủ lực, mọi người liền 10 điểm vui với nhìn thấy bọn họ vì hoàng đế bệ hạ anh liệt tập trung. Ở trải qua một cái ban ngày kịch chiến sau đó, sư 60 bộ đội đã 10 điểm mệt mỏi. Pháo hạng nặng họng pháo đã quá nóng, hiện tại cần không ngừng tưới nước làm lạnh, có mấy môn hỏa pháo thậm chí còn cần thay đổi họng pháo. Đế quốc bộ binh sư trang bị hỏa pháo thông thường có hai loại, một loại là phổ thông 105mm pháo giã chiến, một loại khác liền là sư trúc trọng pháo bộ đội 150mm súng trái phá. Người trước các chỉ số đều còn tính toán bình thường, nhưng đến 150mm súng trái phá thời điểm liền xuất hiện tương đối lớn vấn đề. Đế quốc luyện kim khoa học kỹ thuật thời gian dài ỷ lại ở luyện kim học nói phát triển, ở như vậy một cái có thế giới ma pháp bên trong, làm như vậy ở giai đoạn trước cất bước thời điểm có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng thử lỗi chi phí. Trộn lẫn lấy tài liệu ma pháp đặc thù hợp kim tổng có thể thỏa mãn đế quốc đối với các loại vật liệu thép nhu cầu, hơn nữa rất nhiều ma pháp hợp kim giá kỳ thật một điểm cũng không đắt. Bất quá cái này cùng chế tạo họng pháo chỗ cần hợp kim không có quan hệ gì. Chế tạo họng pháo hợp kim cần năng lực áp lực cao, nhiệt độ cao, còn có thể chịu được hỏa dược ăn mòn. Muốn thỏa mãn trở lên mấy cái điều kiện, ma pháp hợp kim bên trong hiểu được là hậu tuyển tài liệu, nhưng cân nhắc đến nó giá sau đó, vấn đề một thoáng liền vi diệu. Họng pháo vật này là cần thường xuyên thay đổi, không giống chiến hạm kết cấu thép hoặc là ngoại trang giáp loại này không cần thay đổi bộ kiện, người sau đắt liền đắt tiền một tí, hậu cần mua sắm cục người khẽ cắn răng cũng có thể tiếp thu. Nhưng người trước loại này tiêu hao phẩm là cần quy mô lớn mua sắm, toàn bộ sử dụng ma pháp hợp kim mà nói liền sẽ đối với đế quốc tài chính tạo thành gánh nặng rất lớn. Quân đội tự nhiên là hy vọng bản thân quân giới càng đắt càng tốt, nhưng chính phủ bên kia quan văn cũng sẽ không đáp ứng. Vì vậy nhiều mặt cân nhắc lợi hại sau đó, đế quốc công trình bộ các nghiên cứu viên cuối cùng cho ra một cái tạm thời có thể khiến nhiều mặt tiếp thu phương án. Bọn họ đề nghị mọi người cùng một chỗ tụ tập bút tiền ra tới, dùng cho nghiên cứu hỏa pháo dùng không tài liệu ma pháp hợp kim. Mới hợp kim áp dụng mới nhất hóa học phân loại phương pháp, dùng nickel, cờ hai loại này kim loại tới điều tiết vật liệu thép tính chất vật lý. Loại này nỉ thép dùng hoàn mỹ giải quyết đế quốc đối với họng pháo vật liệu thép nhu cầu, bất quá bởi vì gia công công nghệ vấn đề, nó cường độ vẫn là tồn tại lấy rõ ràng thì vết. Ở đường kính nhỏ hỏa pháo lên khả năng không có ảnh hưởng gì, nhưng ở 150mm loại này đường kính lớn hỏa pháo lên sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Đế quốc 150mm súng trái phá họng pháo sử dụng tuổi thọ chỉ có 300-750 phát trái phải, so lên 105mm pháo giã chiến 2.800 phát sử dụng tuổi thọ rút lại không phải là một điểm nửa điểm. Một khi quân đế quốc xa vào đến chiến đấu cường độ cao hoàn cảnh bên trong, trọng pháo tập đoàn thời gian sử dụng ngắn vấn đề tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bộ đội tiền tuyến sức chiến đấu. Từ vĩ mô trên chiến lược tới suy tính kiểu này có nghĩ cờ dồn thép tuyệt đối là có vấn đề lớn, nhưng tin tức tốt là quân đội của đế quốc từ khi áp dụng cái này một khoản thép hợp kim làm họng pháo sau đó, liền không có gặp đến qua cái dạng gì chiến tranh sẽ đem cái vấn đề này cho bạo lộ ra. Húng chi tiểu này thép hợp kim mặc dù vấn đề là có chút lớn, nhưng làm sao giá tiền của nó tiện nghi a, đế quốc không phải là không có càng tốt hợp kim có thể lựa chọn, nhưng cái kia một khoản tỷ suất hiệu quả quả thực không cao, đồng đẳng trọng lượng dưới tình huống có vấn đề cùng không có vấn đề hợp kim giá kém trọn vẹn 7 lần. Đế quốc dù cho ở cùng liên minh bên kia tác chiến thời điểm cũng là có thể bảo trì nhanh đánh nhanh thu trạng thái, chỗ nào giống như bây giờ bị quân cách mạng bức cho lấy đem họng pháo đều cho đánh ra vấn đề. Sư 60 sư trưởng có thể dự kiến lại qua hơn 10 giờ, bản thân trọng pháo bộ đội tất nhiên sẽ bị quân địch kéo đổ. Hắn không phải không có pháp an bài người tách ra sửa chữa cùng khống chế hỏa pháo, nhưng vấn đề là hắn hiện tại trên tay nhân số hữu hạn a. Thợ sửa chữa chỉnh sư đều bị hắn phái đến bộ binh liền bên trong đi, hắn làm sao có thể điều ra đầy đủ nhân thủ qua tới? Nếu như nói đêm nay quân cách mạng không tiến công, hắn ngược lại là có thể yêu cầu nhóm kỹ sư tăng ca đem họng pháo đổi tốt. Nhưng điều này có thể sao? Tường thành bên kia tiếng súng mặc dù so với lúc ban ngày thưa thớt một ít nhưng chưa bao giờ đoạn tuyệt, thỉnh thoảng rơi vào trong thành pháo cối đạn cũng làm ra lẻ tẻ tiếng nổ. Những âm thanh này không một không ở cảnh cáo hắn không nên si tầm vọng tưởng. Sư 60 sư trưởng không phải là không có khẩn cầu qua sau một bên đồng sự phái một chiếc thuyền tới đem bản thân tiếp đi, hắn liền bộ đội đều chuẩn bị từ bỏ, chỉ cần cho bản thân một con đường sống liền có thể. Nhưng liền là như vậy một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, tập đoàn quân thứ 3 đồng sự bên kia lại biểu thị không có cách nào làm đến. Không phải không nguyện ý, mà là trên tay bọn họ thật không có một chiếc thuyền A. Lúc này một viên hỏa lực từ phía đông tập kích tới, không cần đoán cũng biết đây là quân cách mạng nhỏ thuyền máy lên bắn. Và hôm nay trong chiến đấu, quân cách mạng không chỉ đầu nhập 4 cái đoàn binh lực tới vây thành, còn triệu tập rất nhiều thuyền nhỏ trên sông gọt tờn tới lui. Những thứ này thuyền nhỏ tất cả đều là trước đó ở Hợp Giả sản xuất. Trong tài nhỏ áp dụng nhân lực khu động, chỉ có thể ngồi 12 tên lính, phần lớn là dùng tới ở khu nước cạn vực chuyển vận nhân viên dùng. Lớn trọng tải cơ bản cũng liền mấy chục tấn đến trên 100 tấn trái phải, lớn nhất một chiếc cũng bất quá 200 tấn xuất đầu. Những thứ này thuyền nhỏ cơ bản đều trang bị dập kỳ ý thiết kế động cơ hơi nước, không cần lọ gì sở tổng, chỉ dùng phổ thông than đá liền có thể khởi động. Hệ thống vũ khí cũng là trăm hoa đua nở, đế quốc bên kia thu được tới 75mm súng trái phá cùng 105mm súng trái phá trang bị ở mấy chiếc lớn trọng tải pháo hàm lên. Còn lại càng nhiều là trang bị pháo tối thuyền nhỏ, cùng hàn một cây rất trường thường quản phản trang giáp pháo hạm. Trước kia xin nhờ Phỉ Ô Đỏ lão gia tử thiết kế phản trang giáp súng trường trung pin là đuổi tại từ Học Giặt rút lui trước đó hoàn thành định hình. Tiểu này phản trang giáp súng trường đường kính đi tới 14.5mm, cùng giai đoạn hiện tại quân cách mạng chỗ sử dụng tất cả vũ khí loại hình đều không thông dụng, vì vậy chỉ có thể đơn độc mở mô hình chế tạo. Đây chính là tiểu này súng trường vì cái gì muộn như vậy mới trang bị bộ đội nguyên nhân chủ yếu. Phỉ Ô Đỏ lão gia tử đem tiểu này súng trường nòng súng thiết kế cực kỳ dài, không tính báng súng mà nói đều có 2m xuất đầu. Loại này chiều dài khẳng định là không có cách nào rất tốt đến theo quân tác chiến, vì vậy cấp cho bộ binh cơ bản đều là kiểu này thương ống ngắn quản, phổ thông khoản cũng chỉ có thể lắp đặt ở nội hà thuyền máy lên. Đây là kiểu này súng trường lần thứ nhất ra chiến trường, bất quá vận khí không phải là rất thật là không có gặp đến quân địch bộ đội cơ giáp. Nhưng mà ở quân cách mạng pháo thủ ở bắn thời điểm lại phát hiện, kiểu này súng trường ở đối phó như là tường thành loại này công sự che chắn thời điểm tổng có thể đưa đến hiệu quả rất tốt. Ở quân cách mạng nội hà bộ đội đả kích phía dưới, quân đế quốc thậm chí đều không cách nào rất tốt thủ vệ cái này một bên tường thành. Sư 60 sư trưởng tính toán là muốn triệt để thất bại, cho dù phía sau quân đội bạn phái tới thuyền, liền thế cục bây giờ hắn cũng không cách nào lên thuyền rút lui. Bị bốn mặt bao vây cảm nhận thật không tốt, bất quá một cái không thể nói tốt xấu tin tức lại lặng lẽ truyền lại đến hắn nơi này. Sư trưởng, chúng ta bắt đến một cái gián điệp hắn tự xưng là quân cách mạng tín sứ, hắn nói có một cái điều kiện muốn cùng ngươi nói một chút. Chương 503, phá vòng vây sư 60 tản quân chương 503, phá vòng vây sư 60 tản quân không có ai biết sư thứ 60 sư trưởng rốt cuộc trải qua cái dạng gì hành trình tinh thần, có dũng khí đáp ứng quân cách mạng bên này nhắc đến điều kiện. Nhưng sự thực là ở giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, quân cách mạng liền phát động toàn diện tấn công. Đế quốc sư thứ 60 bên này bởi vì vấn đề kỹ thuật dẫn đến trọng pháo bộ đội xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không thể kịp thời chi viện, cửa thành bị đánh hạ, trận địa thất thủ, sư thứ 60 sư trưởng mang lấy vẹn vẹn tồn tại đội cảnh vệ đột phá quân địch vây quanh đem bộ đội mang đến trong sông đảo phía cực bắc. Nơi này có tòa mô hình nhỏ tòa thành, bọn họ chiếm cứ nơi này ngăn cản lại quân cách mạng thế công. Sư trưởng, chúng ta thật sự có thể tín nhiệm bọn họ sao? Ở tòa thành nội bộ sư 60 sư trưởng phó quan có chút lo âu nói, mà ổ tổ gở dễ bịn lại lắc đầu nhìn lấy ngoài cửa sổ cảnh tượng trầm mặc không nói. Một lát sau hắn mới mấp máy miệng nói, việc đã đến nước này, chúng ta hiện tại chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Tối hôm qua thời điểm sư trưởng gở dễ bịn tiếp kiến quân cách mạng phái tới tín sứ, đối phương nâng ra có thể để cho bọn họ dùng trang bị thay người thân an toàn đề nghị. Ý tứ liền là chỉ cần sư trưởng gở dễ bịn mệnh lệnh trong thành bộ đội thành hệ thống đầu hàng, bọn họ liền có thể bảo đảm an toàn của hắn, đem nó đưa đến hạ du hoặc giặc. Ở quân cách mạng tùy thời đều có thể đánh hạ thành thị dưới tiền đề. Đề nghị như vậy rất có thành ý hơn nữa đối phương cũng đã nói, sư trưởng gờ dễ vịn tốt nhất trước khi trời sáng cân nhắc tốt, nếu không đợi ngày mai quân cách mạng bản thân đánh vào trong thành liền không phải do bất luận cái gì có kẻ mà cả. Gờ dễ vịn lúc đó đã có chỗ ý động, nhưng khi hắn hỏi thăm phải chẳng có thể mang đi trong bộ đội quý tộc sĩ quan thời điểm, đối phương lại cho ra phủ định trả lời. Quân cách mạng bên này tối đa chỉ để cho hắn mang đi 4 cá nhân, điểm này số định mức căn bản không đủ thủ hạ hắn quý tộc chia. Cũng phải thiệt thòi sư trưởng gờ dễ vịn là ở bí mật tiếp kiến quân cách mạng tín sứ, nếu không sự tình bại lộ ra ngoài hắn căn bản không có cách dọn đẹp. Một khi xử lý không tốt, đừng nói trước hừng đông sáng cho trả lời, buổi tối hôm đó hắn liền phải bị quý tộc các sĩ quan cho chủ động giết chết. Sư trưởng gờ dễ vì muốn làm thành chuyện này liền nhất định phải giấu giếm qua tất cả mọi người mới được, nhưng đáng tiếc cho dù là hắn tín nhiệm nhất đội thân vệ cũng là hở. Ở mới vừa đưa đi quân cách mạng tín sứ không lâu sau, hắn bị mấy vị quý tộc sĩ quan cho chắn cửa. Đối phương vừa lên tới liền thỉnh cầu hắn ở chạy đường thời điểm mang lấy bản thân. Gờ dễ vì biết những người này hiện tại là thỉnh cầu, mà một khi sự tình náo lớn liền sẽ biến thành chất vấn, thậm chí cũng sẽ có người nghĩ muốn thay thế hắn đi tìm quân cách mạng bàn điều kiện. Bản thân đội thân vệ đều sẽ hở, mặt khác quý tộc thủ hạ cũng không có khả năng tận hết chức vụ. Đã hiện tại đã bị chắn đợt thứ nhất, sau đó khẳng định sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Quân cách mạng một lần mang tính thăm dò thương nghị liền cho bọn họ sư 60 nội bộ tạo thành không thể vãn hồi vết dạng. Ở vạn phần nguy cấp dưới tình huống, sư trưởng gở dễ vịn cái khó ló cái khôn nghĩ ra một cái không phải là chủ ý chủ kiến. Hắn dứt khoát triệu tập toàn bộ quý tộc sĩ quan, đem quân cách mạng điều kiện rộng mở nói cho mọi người. Sau đó hắn nâng ra một cái càng thêm lớn mật phương án, đó chính là bán đồng đội. Sư trưởng gờ dễ vịn sẽ lưu xuống trong thành bộ đội cùng trang bị cung cấp quân cách mạng tù binh cùng thu được, đồng thời hắn cũng sẽ bọn họ lưu lại tập đoàn quân thứ 3 sổ mật khẩu cùng một đài hiệu chỉnh tín hiệu mà văn bản thông tin. Hắn chỉ có một cái yêu cầu, vậy liền để quân cách mạng cho bọn họ toàn thể quý tộc sĩ quan cung cấp một cái địa phương an toàn, đồng thời đối ngoại tuyên bố bọn họ vẫn như cũ ở ương ngạnh chống cự. Kế hoạch to gan này không chỉ chấn động thủ hạ bọn hắn quý tộc các sĩ quan, đồng thời cũng khiến bên kia bờ sông Lần Ý E kinh ngạc không thôi. Hắn gặp qua không ít sẽ bán nước, bán đồng đội người, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế biết làm sinh ý sư thứ 60 sư trưởng ổ tổ gở dễ vịn cho ra quân cách mạng một cái không tiện cự tuyệt cũng không muốn cự tuyệt thẻ đánh bạc, nhưng hắn đưa ra đồ vật lại xứng đôi không lên nhu cầu của bọn họ. Cuối cùng vẫn là tinh thông giao tiếp Luzinski cho ra phương án giải quyết. Quân cách mạng đáp ứng gở dễ vịn tỉnh cầu của bọn hắn, bất quá bọn họ lại cần bản thân chuyển di đến thành bắt chỗ kia lâu đài nhỏ bên trong. Trên danh nghĩa bọn họ còn ở chống cự, nhưng trên thực tế bọn họ cũng đã là quân cách mạng tù binh, chỉ bất quá quân cách mạng đối với bọn họ không thẩm phán, không phán hình mà thôi. Đồng thời cũng không cung cấp bất kỳ cái gì vật tư thiết tế, muốn đạt được sinh hoạt vật tư cũng được, bản thân lấy tiền mua liền có thể. Tương ứng danh sách cùng báo giá bề ngoài ở bọn họ rút lui thời điểm cũng đã đệ trình qua tới, sĩ quan đoàn nơi này không có tiền có thể viết thư cho đại lục cũ người nhà, để cho bọn họ hỗ trợ gom góp. Chỉ cần tiền đúng chỗ quân cách mạng không chỉ có thể cung cấp sinh hoạt vật tư vật phẩm, thậm chí còn có thể phối hợp bọn họ diễn kịch. Quân cách mạng bên này cam đoan thu tiền liền nhất định làm việc, hơn nữa cũng không chỉ là tiền, chỉ cần có thể lấy ra tương ứng thiết bị hoặc là sách cái gì, quân cách mạng bên này giá thu mua cũng là rất có thành ý có lấy một lần trước thu tiền chuộc trải qua, quân cách mạng dần dần khai quật quỷ hút máu quý tộc mới cách dùng. Những thứ này nơi khác tới quỷ hút máu quý tộc, đặt ở bản địa làm tuổi lửa nướng cũng liền dạng kia, động viên quần chúng hiệu quả không phải là rất lớn. Nhưng nếu có thể để cho bọn họ từ quê quán lấy ra một ít đặc sản liền 10 điểm có lời. Trước đây tù binh bá quốc sư đoàn 120 sư trưởng liền là một cái ví dụ rất tốt, may mắn vị tiên sinh kia khẳng khái giúp đỡ, quân cách mạng mới có thể ở đế quốc tầng tầng phong tỏa xuống lấy ra mấy xe toa xe lửa diêm tiêu. Có những thứ này công nghiệp nguyên liệu trợ giúp, gọt lòn bọn họ lúc này mới đem kho đạn gửi báo nguy vấn đề cho kéo tới vỏ gỗ giặt chiến dịch sau đó. Nếu không có khả năng ở vỏ gỗ giặt chiến dịch tiến hành đến một nửa thời điểm, quân cách mạng liền sẽ bởi vì đạn dược không đủ vấn đề mà không có thể đính trụ quân đế quốc cường công. Bởi vì việc này ảnh hưởng to lớn, quân cách mạng đối với cái này bảo mật công việc làm 10 điểm nghiêm mật. Đế quốc đến hiện tại cũng không biết vỏ gỗ giặt chiến dịch bên ngoài vậy mà còn phát sinh như vậy một kiện ý vị thâm trường khúc nhạc dạo ngắn. Bất quá cũng chính là bởi vì quân cách mạng ở phương diện này đáng tin cậy, mới dẫn đến bọn họ ở cái nghề này bên trong không có gì danh vọng. Sư thứ 60 quý tộc các sĩ quan đối với cùng quân cách mạng hợp tác chuyện này, dù cho đã lui đến lâu đài nhỏ nội bộ cũng vẫn như cũ lo lắng tầng tầng, cái này cũng liền có vừa bắt đầu phó quan lo lắng một mặt kia. Bất quá sư trưởng gở dễ vỉn đối với cái này lại mạch suy nghĩ rõ ràng, hắn an ủi mọi người nói, chư vị, chuyện bây giờ đã như vậy, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ. Hơn nữa mọi người cũng nhất thiết phải minh bạch, chúng ta hiện tại làm sự tình một khi bộc lộ ra đi, tất cả mọi người ở đây một cái cũng trốn không được. Sư trưởng ổ tổ gờ dễ vì lúc này đã cùng tòa thành bên trong quý tộc các sĩ quan co vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, hắn luôn từ sắc bén báo cho mọi người mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặc dù nói là người phía sau trước bán đứng chúng ta, nhưng chúng ta làm sự tình hiển nhiên là sẽ bị tòa án quân sự truy cứu. Muốn trốn qua tòa án quân sự thẩm phán, chuyện này tốt nhất liền xem như chưa từng xảy ra đồng dạng. Ta nghĩ mọi người đều là người thông minh, hẳn là biết rõ nên làm như thế nào a. Chương 504 Vì gọ gì của Ani ạ sợ chương 504, vì gọ gì của Ani ạ sợ góc nhìn chuyển về dãy núi xe mì rẹ mì bên này, lúc này đã cuối thu thời tiết, lúc sáng sớm là khó chịu nhất. Mang lấy hàn khí sương mù ở trong núi quanh quẩn, gặp phải người cũng không trốn, đối diện liền đụng vào. Sương mù ở trên mặt người tứ tán ra tới, mang đến ôn nhuận xúc cảm, chuyển mà lại biến thành lạnh leo thấu xương. Việc đi ở đội ngũ hàng trước nhất, hắn nhìn lấy dưới chân núi tòa kia thành thị quen thuộc cảm giác phát sinh ở trên người bản thân mọi chuyện đều quá mức ma huyễn. Lúc này hắn là một tên quân cách mạng trung đội trưởng, ở trước đó vỏ gỗ giặt trong chiến dịch còn lập qua công nhận đến qua ngợi khen. Bản thân hắn đạt được toàn bộ đoàn thông báo khen ngợi, trên ngực mang lấy hoa hồng lớn ở trước mặt tất cả mọi người lĩnh đến một kiện mới tinh áo đông tử. Mặc dù nói quân cách mạng ở ngợi khen độ mạnh yếu lên so lên quân đế quốc thật sự mà nói là quá keo kiệt, nhưng Lịch lại cảm thấy sự tình không phải là như thế đi tính toán. Tưởng tượng hơn nửa năm trước, hắn vẫn là cái ở quân đế quốc trong ngồi ăn rồi chờ chết binh nhì. Thời điểm đó hắn cơm ăn không đủ no, không có việc gì muốn chịu trưởng quân đánh, phía trước đi vào lão binh sẽ coi hắn là trâu ngựa sai sự. Hắn làm bất động muốn chạy trốn cũng không được, bị bắt đến liền là bị toàn liên người luân phiên đánh một lần. Thời gian khổ cực này đường ra duy nhất liền là ngao, ngao đến tân binh đi vào liền có người cùng hắn đi chung làm việc, ngao thành lao binh liền có thể đi khi dễ tân binh ngồi không ăn sẵn. Mỗi tháng tiền lương bị thượng tầng trưởng quan cắt xén một thành đều là trạng thái bình thường, bọn họ cho ra lý do còn rất chính quy. Nói là người nào sự tình phí quản lý, chiến trường thương vong bảo hiểm, tên tuổi đạt được ngược lại là rất giống chuyện như vậy, bất quá may mà chiếm cứ ngạch số không nhiều, cũng liền tổng tiền lương một thành rưỡi. Bất quá đây cũng không có nghĩa là cấp trên các lao gia liền không tham tiền. Chẳng qua là bọn họ chân chính chuẩn bị ở sau còn ở phía sau đâu. Ở đế quốc trong quân doanh, nghỉ lại là muốn giao tiền. Đây đã là quân đế quốc truyền thống cũ, ở Ạ Lạ Dịch đại đế quân sự cải cách thời kỳ cũng đã tồn tại. Bất quá khi đó quân đế quốc tiền lương phát rất cao, điểm này phí ăn ở so sánh với binh sĩ cơ sở tiền lương đến nói cũng không tính cái gì. Sở dĩ muốn chấp hành chế độ như vậy, thứ nhất là vì phòng ngừa quân doanh người phụ trách đem quân doanh cho thương nghiệp hóa, xem như khách sạn đối ngoại cho thuê. Thứ hai cũng là vì cho quân đội cung cấp đầy đủ nghỉ lại phục vụ. Binh sĩ giao số tiền kia cũng không chỉ là ở bọn họ vốn có trụ sở lên dùng, mà là sẽ tập hợp đến một cái tài khoản công cộng. Khi bọn họ ở bên ngoài tác chiến cũng hoặc là chiếm lĩnh thành thị thời điểm, số tiền kia liền sẽ với tư cách bọn họ nghỉ lại kim đi thuê người địa phương tới cho bọn họ phục vụ. Ở thời kỳ đó, quân đế quốc binh sĩ đãi ngộ mặc dù không nói được là đứng đầu nhất, nhưng so sánh với trận doanh khác ngang cấp bộ đội đến nói bọn họ liền là tốt nhất. Bất quá đó cũng là sự tình trước kia, những thứ này đế quốc vinh quang của trước kia đều là quý tộc lao ra thường xuyên dùng tới rêu rao chính bọn họ đồ vật, cùng ghi gọ gì vị này nhân loại bình thường binh sĩ đã sớm không có quan hệ gì. Hắn trước đó là ở tổng đốc buồn nghỉ khu phía dưới bộ đội phục dịch, thuộc về là đế quốc tam đẳng đoàn bộ binh, nó đãi ngộ kém đến chỉ có thể dùng màu xám da súc cái từ này mới có thể hình dung. Ở quân cách mạng bên này nhìn lấy điều kiện gian khổ, nhưng chỉ có ghi gọ gì loại này ở quân đế quốc hốn qua lão binh mới biết được nơi này đãi ngộ mới là tốt nhất. Đầu tiên ở quân cách mạng nội bộ ngươi là thật không cần lo lắng đói bụng sự tình, nơi này quân binh bình đẳng, bọn họ ăn cái gì, phía trên làm quan liền ăn cái gì. Hơn nữa nơi này cũng không có binh sĩ cùng sĩ quan phân biệt, có chỉ là chiến đấu nhân viên cùng chỉ huy viên, hơn nữa cả hai còn thường xuyên sát nhập cùng một chỗ tên là chỉ huy. Có thể nói quân cách mạng bộ đội bầu không khí hòa hợp đến khiến ghi gọ gì một dạo cảm thấy không quá chân thật mức độ. Thứ hai mặc dù nói quân cách mạng không có cố định tiền lương cách nói này, nhưng tựa như chính bọn họ tuyên truyền đồng dạng, trừ không có tiền lương cái khác chuyện gì đều không cần lo lắng. Nơi ở này ngủ đêm không cần giao tiền, quân phục không cần bản thân dùng tiền mua, quần áo phá động buổi tối hôm đó chỉ đạo viên sẽ thời điểm buổi tối đến tìm người muốn, ngày thứ hai liền bổ sung tốt trả lại cho ngươi. Liền ngay cả hắn trên người bây giờ mặc áo đông tử cũng là toàn liên người cùng một chỗ tụ tập đông tập vài đông, tăng ca làm thêm giờ giúp hắn may ra tới. Y phục như thế mặc ở trên người, đi gọ gì cảm giác bản thân toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Hắn mang lấy bộ đội men theo trong núi đường nhỏ không ngừng mà nhảy lên, chạy nhanh, bọn họ ở trên đường núi tiến lên tốc độ cũng không so với bọn họ ở trên đất bằng thời điểm chậm nhiều ít. Ghi gọ gì cảm thấy cổ họng bản thân miệng đều ở bước lên dị sắt đồng dạng hương vị, hắn thở hổn hển ánh mắt thỉnh thoảng đều có chút mơ hồ. Nhưng cảm thụ như vậy cũng không có khiến hắn dừng lại bước chân, hắn còn không có đổi tới dự định tác chiến địa điểm, hiện tại cũng không phải thời điểm nghỉ ngơi. Mang lấy nước biển bị mặn gió nhẹ tập kích tới, thổi tan vào lúc sáng sớm sương ngủ, cũng thổi quét lấy ghi gọ gì ướt đẫm tóc. Một tiểu đội trưởng ngươi dẫn người đường đi miệng xe ngựa cửa hàng, nơi đó hẳn là có quân đế quốc lính gác, khống chế lại bọn họ tại chỗ phòng thủ. Ban hai ở sông hộ thành bên cạnh mai phục, nhìn đến có người qua cầu liền nổ súng đe dọa, bọn họ sợ đến cực kỳ khẳng định sẽ chạy trở về. Những người còn lại cùng ta đi phía đông, nơi đó có thể qua sông địa phương. Ghi gọ gì chỉ có một cái trung đội người, nhưng hắn liền dám ở vừa mới tiến hành xong cường độ cao đường dài hành quân sau đó liền dẫn dắt bộ đội lập tức phát động thế công. Lúc này sắc trời mới sáng hẳn lên tới, quân đế quốc trong quân doanh cũng liền là đầu bếp vừa mới tỉnh ngủ, người còn lại phần lớn đều còn đắm chìm ở giấc ngủ bên trong. Ghi gọ gì mang lấy bộ đội đi tới một chỗ đập nước đối diện, sông hộ thành ở nơi này phân ra một đầu nhánh sông chui vào thành thị, nơi này là ạ nhỉ ạ sở cư dân chủ yếu nhất nước uống nguồn gốc. Phía dưới tường thành có một cái miệng nhỏ phóng thủy chảy vào thành, chiều cao không cao hơn nữa có lấy to lớn đập nước chặn đường. Bất quá bởi vì lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân, gang đập nước hàng rào có một góc đã triệt để thiếu hụt, ghi gọ gì liền là dẫn người từ nơi này bơi qua vào thành. Sông hộ thành nước không phải sâu lắm, hơn nữa hầu như không có gợn sóng, ở không có quân địch chặn đánh dưới tình huống, bọn họ rất dễ dàng liền bơi đi. Sau khi lên bờ mọi người đem cởi xuống áo đông lại lần nữa mặc lên, dậy sớm múc nước thị dân phát hiện tung tích của bọn họ. Quân cách mạng, các ngươi làm sao tới đâu? Các đồng hương nhìn đến quân cách mạng phản ứng đầu tiên không phải là kinh hoàng, mà là tiến lên hỏi thăm. Khi biết gỉ gọ gì bọn họ là tới tập kích quân đế quốc sau đó, mọi người đều vội vàng lấy một chậu liền về nhà tránh hay, bất quá vẫn là có mấy vị lớn mật người lưu xuống giúp bọn họ dẫn đường. Quân đế quốc bố trí rất sáng suốt, ở trong thành chỉ bố trí hai cái đoàn binh lực cùng chủ yếu trận địa pháo binh, người còn lại đều ở thành thị mặt phía bắc dựa vào đường dây xe lửa bố trí rất lớn khu vực phòng thủ. Đến lúc đó thành thị bị đánh lén, bộ đội bên ngoài thành liền có thể tùy thời đổi tới chi viện, ngoài thành chịu đến tấn công, trong thành pháo binh lại có thể ung dung cung cấp hỏa lực kiểm hộ. Quân địch ý nghĩ rất tốt, nhưng đang tiếp bọn họ vậy mà quên quân cách mạng thẩm thấu đến trong thành thị khả năng. Nhìn đến phía trước cách đó không xa trận địa pháo binh, vì gọ gì không nói hai lời nắm chặt cán thương liền xông tới. Các đồng chí xông lên a. Chương 505, bao vây điểm đánh viện binh thất bại. Chương 505, bao vây điểm đánh viện binh thất bại. Ania sơ bị vây, sư thứ 65 nói lọt vào quân địch bộ đội chủ lực tấn công, hiện tại chúng ta thỉnh cầu chi viện. Ở góc giác, sư thứ 62 sư trưởng tuyên đọc từ phía sau chuyển tới xin viện trợ tin. Mà sư thứ 63 sư trưởng thì có chút tức giận nói, bọn họ bên kia là quân địch bộ đội chủ lực, vậy chúng ta phía trước chính là cái gì, địch nhân quân niệm trợ sao? Nhà ai quân niệm trợ liền dùng một cái buổi tối đánh băng sư 60 phòng tuyến, hiện tại sư 61 phòng tuyến cũng lung lay sắp đổ. Quân cách mạng ở chiến trường chính diện thế công làm không giả, liên tục không ngừng tập kích khiến quân đế quốc đối với quân cách mạng nhân số có nhất định độ phán. Lưu thủ họp giặt ba vị sư trưởng tin tưởng vững chắc chỉ có chiến trường chính diện mới là quân cách mạng bộ đội chủ lực, đối với sư 65 chi viện tình cầu, bọn họ không phải là đặc biệt nghĩ phản ứng. Bất quá cân nhắc đến nơi này là trọng yếu giao thông tiết điểm, bọn họ lại không dám tùy ý lãnh đạo, chỉ có thể thỉnh cầu phía sau lâu đài bị dồn phái ra viện quân. Hiện tại tuyến đầu sư 60 đã xong đời, nó sư trưởng chỉ xuất lĩnh một phần nhỏ người thành công phá vây, ở lâu đài gỗ mẹn mặt phía bắc lâu đài nhỏ cái kia ương ngạnh chống cự. Sư thứ 61 phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, bộ đội của bọn hắn phân tán quá mở, mà quân địch lại tới quá nhanh, căn bản không có thời gian tổ chức lên nhiều ít phòng ngự hữu hiệu. Hiện tại mấy tên sư trưởng thu vệ băng đảng tới thương lượng, dứt khoát trực tiếp từ bỏ lâu đài bố lù ổ tiền tuyến địa bàn, khiến sư 61 rút về vòng giáp. Đến lúc đó bốn cái sư phòng thủ như vậy một tòa cự thành dư giả, đến nỗi vứt bỏ quân công, đến lúc đó lại đánh lại liền được. Dù sao đối với bọn họ đến nói, chỉ cần bảo vệ tốt vòng giáp, nghĩ muốn lại đánh ra ngoài vẫn là rất dễ dàng. Mặc dù không phải là đặc biệt rõ ràng tập đoàn quân thứ ba những người này tự tin là từ đâu tới, nhưng mới vừa để xuống ống nghe lần ý e vẫn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ lắc đầu. Nói địch nhân tư lệnh đâu? Nghe xong lâu như vậy, tựa hồ cũng chỉ nghe đến tiền tuyến sĩ quan ở lẫn nhau thương lượng, cấp trên của bọn họ quan chỉ huy làm sao không có tới. Gần IE không rõ ràng quân địch đó là tình huống gì, hắn có chút hoài nghi sư thứ 60 sư trưởng cho ra bản thông tin chuyện này là không phải là bị quân địch phát hiện ra, lại hoặc là cấp trên tư lệnh là đơn độc dùng một đầu khác tuyến ở cùng bộ đội tiền tuyến liên lạc. Gần IE có chút không rõ ràng cho lắm quân địch tình huống vì cái gì nhìn lấy phức tạp như vậy, đồng thời đang chỉ huy lấy tung đội 106 tấn công ạ nì ạ sợ tạ lỉn cũng nghĩ không thông một sự kiện. Địch nhân chi viện làm sao còn chưa tới? Sở Tạ Lìn nhìn lấy mặt phía nam đường sắt thì thảo nói, trải qua một hồi hắn lại hướng phương bắc nâng lên kính viễn vọng đồng dạng cũng nhìn không tới bất luận cái gì chi viện dấu vết. Quân cách mạng hôm nay dạng sáng tập kích 10 điểm thuận lợi, cứ việc không có một hơi thở giải quyết hết quân địch tất cả trận địa phá binh, nhưng cũng đối với quân địch kho đạn dược kho tạo thành đả kích cực lớn. Sư thứ 65 một cái kho đạn dược kho bốc cháy, sau đó nổ tung phá hủy gần phân nửa quân doanh. Lệnh bọn họ một cái xếp người không chỉ bại liệt quân địch một cái pháo binh doanh, đồng thời còn trộm đạo lấy mang 4 cái pháo kính trở về. Toàn bộ xếp người một cái không ít toàn bộ trở về. Duy nhất tổn thất liền là có mấy người ở trở về sau đó phát sốt cao, hẳn là qua sông sau đó thổi lấy gió dẫn đến. Thời gian hiện tại đã đến ngày thứ 3, trong thành địch nhân cũng coi như là từ quân cách mạng không ngừng quay rối trong hoán qua tới, đồng thời cũng bắt đầu từng bước bộ tổ chức đội dọn dẹp lên trong thành quân cách mạng. Theo lấy quân địch trọng pháo bộ đội bắt đầu vận hành, quân cách mạng đối ngoại bao vây quân địch trận địa tấn công cũng không thể không chậm dần xuống tới. Bất quá vốn là Sở Tạ Lìn hắn liền không chuẩn bị cường công tòa thành thị này, hắn mục đích chủ yếu vẫn là nghĩ bao vây điểm đánh viện binh. Không có tới a. Sở Tạ Lìn để xuống kính viễn vọng, hắn tìm đến trung đội trinh sát đồng chí hỏi thăm lên tới. Trước ra điều tra đồng chí trở lại chưa, rốt cuộc là tình huống gì? Đồng chí Sở Tạ Lìn ngươi tới, chúng ta điều tra đồng chí vừa trở về. Trước đi điều tra chiến sĩ quân cách mạng là một vị không có nhị tiêm dẹn trơ, hắn một hơi thở chạy hơn 30 km đường cũng không có nhìn đến bất luận cái gì quân địch bóng. Lớp chúng ta người còn lại đều đang hướng về hoặc giặt phương hướng tiếp tục điều tra, ta liền trước trở lại báo cáo tình huống. Qua lại 60 km lộ trình đối với vị này dẹn trơ không phải là cái gì quá lớn tiêu chiến. Hắn hiện tại cũng chỉ bất quá là có chút chạy đau sốc hông mà thôi. Theo nhất tộc ở phương diện này có lấy chắc tuyệt chủng tộc thiên phú, tính tình của bọn hắn một khi ngoan cố lên tới so với đột đều là chỉ có hơn chứ không kém. Sau một khi để cho bọn họ tán đồng một kiện sự tình nào đó sau đó, bọn họ trung thành cũng thường thường là 100 năm thời gian vì mở đầu. Cái này mấy trăm tên ập dẹn chờ gia nhập vào quân cách mạng thời gian còn chưa đủ 2 tháng, nhưng bọn họ đã sớm tán đồng quân cách mạng chi đội ngũ này. Không có người lửa ta gạt, không có cung đình âm mưu. Chin này tuổi trẻ trong đội ngũ tỏa ra nhân tính quang huy khiến một mực bị chèn ép trong lòng đất ập dẹn chờ nhóm cảm nhận được lâu ngày không gặp ôn hòa. Trên bầu trời sẽ không còn được gặp lại mặt trời tung tích, nhưng bọn họ liền là cảm giác mặt trời liền ở bên cạnh bản thân. Có đôi khi là thuận tay đưa tới ấm nước, có đôi khi là trong lúc lơ đãng một cái mỉm cười, có đôi khi là tiểu đội trưởng thay ngươi giặt vớ, có đôi khi là chính ủy lặng lẽ lấy đi lại cho ngươi bổ sung tốt trả trở về quần áo. Những chuyện này cũng không lớn, nhưng từng ly từng tí tích lũy lên tới liền là một đoàn có thể chiếu sáng nhân tâm ngọn lửa. Nói lời nói thật, những chuyện này là cá nhân có thể làm được, nhưng ở không cầu hồi báo dưới tình huống có thể đem chi mỗi ngày kiên trì đi xuống cũng chỉ có quân cách mạng chi đội ngũ này. Vì cái gì những thứ này chịu đủ dằn vặt ập dẹn chờ nhóm sẽ ở trong thời gian rất ngắn tán thành quân cách mạng chi đội ngũ này, ở mức độ rất lớn cũng không phải là quân cách mạng vì bọn họ làm những chuyện nhỏ nhặt này, mà là trở lên tất cả đãi ngộ, trong đội ngũ tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ đến. Chính ủy không chỉ là sẽ giúp hắn bổ sung quần áo, những người khác quần áo phá cái lỗ hổng hắn cũng sẽ hỗ trợ may vá. Dù cho sát vách bộ đội được đưa tới hắn đầu kia tổ chuyển tất tối, chính ủy nắm lô mũi giúp hắn ba tốt, thuận tiện rửa sạch mới trả trở về. Đương nhiên trả trở về sau đó, vị yêu độc chỗ tại liên đội cũng bị mệnh lệnh tiến hành một lần nghiêm khắc vệ sinh công việc quản lý. Ở quân cách mạng trong đội ngũ, không có cái gọi là đội cùng nhân loại, bọn họ từ trước đến nay không có nói chiếm cứ đa số nhân loại không thể kỳ thị bất luận cái gì thiếu số tộc cụ. Nhưng trong đội ngũ liền là không có phát sinh tộc đàn kỳ thị sự tình. Ở cái này hỗn tạp bất đồng tộc đàn, bất đồng văn hóa, bất đồng ngôn ngữ trong đội ngũ, tất cả mọi người đều đoàn kết đến một lá cờ phía dưới. Nơi này không có người khác, có chỉ là lẫn nhau đồng chí. Đồng chí Sở Tạ Lìn, chúng ta chạy một nửa lộ trình, không có phát hiện quân địch tiếp viện dấu vết, hoặc giả sẽ không đến người. Theo đồng chí thở hổn hển, hắn báo cáo một cái không phải là rất tốt tin tức. Bọn họ tung đội 106 bao vây điểm đánh viện binh kế hoạch có thể sẽ không thành công, mặt phía nam nơi này có tốt nhất bố trí mai phục địa hình, bọn họ cũng ở nơi đây mai phục không ít bộ đội. Nếu như địch nhân không từ mặt phía nam chi viện mà là từ mặt phía bắc tới mà nói, bọn họ liền phải điều chỉnh bộ đội bố trí tình huống, bất quá cứ như vậy trên thời gian liền tới không bằng. Chương 506 Ngân IE chiến lược sai lầm. Chương 506, Ngân IE chiến lược sai lầm. Sở Tạ Lìn tung đội 106 bên kia gặp phải phiền toái tình huống, bởi vì quân địch chi viện chậm chạp không có đến, quân cách mạng không thể không từ tiền tuyến rút về bộ đội. Ở khai chiến trước quân cách mạng cũng đã đối mặt nghiêm trọng đạn dược khan hiếm vấn đề, hiện tại mỗi một phát đạn đều là 10 điểm chân quý. Nếu như không thể đem quân địch tiếp viện cho lừa gạt tới, ở Á Nghị Ạ Sở phụ cận chiến đấu liền sẽ biến thành không có ý nghĩa tiêu hao chiến, đây đối với quân cách mạng giai đoạn hiện tại gặp phải khó khăn đến nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Gần IE ở giai đoạn này trên chiến lược sinh ra trọng đại chiến lược lộ phán. Không chỉ là tung đội 106 ở A Nì A Sơ bên này, ở chiến trường chính diện cái kia quân cách mạng cũng bởi vì cẩn thận quan hệ bỏ lỡ tốt nhất tấn công thời kỳ cửa sổ. Vốn là gần IE phán đoán, quân địch hỗn loạn hẳn là cũng liền là phát sinh ở tuyến ngoài cùng bộ phận này trên chiến tuyến, còn lại địa khu dựa theo ở cùng tập đoàn quân thứ nhất tác chiến kinh nghiệm tới xem, địch nhân hẳn là sẽ ở chịu đến tập kích sau đó tại chỗ phòng ngự cấu thành tầng tầng phòng tuyến. Vì vậy lần IE giai đoạn thứ nhất kế hoạch liền là dẫn dụ quân địch tiến lên, chi trệ bộ phận quân địch tạo thành chiến tuyến chính giữa quân địch hình thành nổi bật bộ. Sau đó tập trung binh lực ăn hết cái này nổi bật bộ địch nhân, tiếp lấy liền có thể rút lui bộ đội chủ lực nhanh chóng cơ động đến những phương hướng khác đi tìm kiếm chiến cơ. Kế hoạch như thế mặc kệ từ vĩ mô vẫn là vi mô nhìn lên đều không có cái gì vấn đề quá lớn, duy nhất chỗ sơ suất liền là không ngờ đến quân địch cao tầng quản lý vậy mà là một cái gánh hát rong. Gần IE vốn là nghĩ lấy đối phương dù sao cũng là đế quốc từ bản thổ phái tới ba chi tập đoàn quân trong một cái, nó trình độ lại thế nào có chênh lệch cũng không đến nỗi sẽ kéo ra một cái rất nhiều lớn tốc độ. Ở trước khi chiến đấu hắn là nghiêm ngặt dựa theo tập đoàn quân thứ nhất tiêu chuẩn để suy đoán tập đoàn quân thứ ba, nhưng thật chờ thêm tay sau đó hắn mới phát hiện, trình độ của đối phương đừng nói là cùng tập đoàn quân thứ nhất lẫn nhau so sánh, thậm chí ba quốc cái kia ba chi mãn biên sư đều mạnh hơn bọn họ. Mặc dù ở vũ khí trang bị cùng nhân viên tố chất lên, ba quốc mãn biên sư là phải so đế quốc bản thổ bộ đội kém một chút, nhưng tốt xấu nhân gia chỉ huy tầng vẫn có thể bình thường vận hành. Ở phía sau quan liêu không ngừng kéo chân sau dưới tình huống, ba vị sư trưởng chí ít còn có thể bảo trì giữa lẫn nhau hợp tác, đối với quân đội năng lực trưởng khống cũng là tương đối cường. Nhưng trái lại lần này tập đoàn quân thứ ba, chỉ huy của bọn hắn có thể nói chỉ có thể dùng một trận tai nạn tới hình dung. Tầng dưới chốt binh sĩ ở gặp quân cách mạng tập kích thời điểm cơ bản đều còn có thể lân cận tổ chức liên hợp cách phòng ngự, cho dù bị quân cách mạng cho bao vây cũng còn có thể kiên trì tác chiến chí ít 2 giờ, chờ đạn dược đều đánh đến không sai biệt lắm mới sẽ đầu hàng. Nhưng bởi vì tầng trên hệ thống chỉ huy hỗn loạn, bọn họ cơ bản chờ không đến bất luận cái gì quân đội bạn chi viện, càng không biết bị đánh lén sau đó nên đi đâu rút lui. Từ lâu đài gỗ mèn đến lâu đài bố lù ổ tầm đó mảng lớn đồng ruộng ở giữa, khắp nơi đều là quân cách mạng thân ảnh, khắp nơi đều ở giao chiến, căn bản không có người biết chỗ nào là an toàn. Tầng trên sĩ quan không biết nên làm sao chỉ huy rút lui, hạ tầng binh sĩ thậm chí ngay cả bản thân ở đâu đều không rõ ràng. Trước kia cướp quân công thời điểm chạy quá nhanh, bọn họ đại bộ phận người đều chỉ cố lấy tranh đoạt quân công, hoàn toàn quên đi bố trí phòng tuyến. Chờ quân cách mạng công qua tới thời điểm, mỗi cái lữ trưởng, đoàn trưởng mới phát hiện bọn họ bộ đội đã sớm là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Đó căn bản quái không được các sĩ quan không chỉ huy, mà là bọn họ không có cách nào chỉ huy. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là muốn cầu tất cả bộ đội hướng về sau rút lui, đợi đến họp giặt dưới thành lại từ đầu tập kết. Vì vậy đối với quân cách mạng đến nói, quân địch cái này đằng sau quay vào điểm thời gian liền là tốt nhất tấn công cửa sổ, nhưng đáng tiếc bởi vì tình báo thiếu hụt nên IE cũng không có bắt lấy cơ hội lần này. Cùng lúc đó, bởi vì cần tiếp ứng sư thứ 61 rút lui, họp giặt ba cái sư cũng chủ động bắt thượng ở thành thị bên cạnh bắt đầu xây dựng phòng tuyến. Bọn họ không có đi chi viện sát vách gã nghỉ ả sơ, mà nguyên bản nên muốn chi viện hai cái sư cũng bởi vì tổng tư lệnh cản tay mà kéo dài xuất phát thời gian, cái này cũng liền dẫn đến sở tạ lìn không thể không triệt binh tình huống. Lúc này quân địch phòng tuyến đã cơ bản vững chắc, quân cách mạng lại tiếp tục truy kích tác dụng cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá như vậy cũng tốt, chí ít chúng ta vẫn là kiếm một cái sư trang bị, dù sao cũng so không có khai trương tốt ta. Gần IE đối với chuyện đã phát sinh tình từ trước đến nay nhìn rất thoáng, quân địch tình huống đích xác ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng hiện tại biết cũng không phải việc xấu. Hơn nữa quyết định trước đó mặc dù bỏ lỡ một cái cơ hội rất tốt, nhưng cũng không phải là không có ngoài định mức thu hoạch. Thu được sổ mật khẩu cùng bản thông tin để cho bọn họ có thể càng thêm trực tiếp thu hoạch quân địch động tĩnh, cái này thu hoạch cũng không thể so một cái sư trang bị phải kém. Trên chiến trường ưu thế tình báo có đôi khi có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Vậy bây giờ chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Ở bản thông tin trong, sơ tạ lìn âm thanh vang lên. Trước đó mặc dù ở trong chiến đấu thu được không ít bản thông tin, nhưng quân cách mạng bên này một mực thiếu hụt đầy đủ thao tác nhân tài, căn bản không có cách nào đối với loại này thuần ma lực khu động trang bị tiến hành mã hóa thao tác. Mà lần này thu được sổ mật khẩu mặc dù vẫn như cũ không thể từ trên căn nguyên giải quyết cái vấn đề này, nhưng lại có thể mở ra lối riêng che giấu cái vấn đề này. Gần như cách làm của bọn họ rất đơn giản, đó chính là dựa theo sổ mật khẩu lên thao tác, tự mình thiết trí một cái mã hóa tần số truyền tin tới câu thông. Mặc dù nói quân địch vẫn như cũ có thể căn cứ sổ mật khẩu phá giải bọn họ mật mã, đồng thời nếu như có theo quân pháp sư dưới tình huống thậm chí còn có thể trực tiếp giải mã bọn họ mà văn thông tin. Nhưng vấn đề ở chỗ, quân địch hiện tại hoàn toàn không biết chính bọn họ sổ mật khẩu đã mất đi sự tình. Nói cách khác quân cách mạng mã hóa đầu này tần số truyền tin chỉ sẽ bị quân đế quốc xem như một đầu bình thường tư nhân thông tin mà thôi, dù sao bọn họ sĩ quan cũng không ít như vậy công khí tư dụng, chỉ cần không phải là tần số cao, quy mô lớn sử dụng cơ bản liền sẽ không bị phát hiện. Sở tạ lìn bên kia chiến lược thất bại, gần IE nơi này cũng chỉ thành công một nửa. Vấn đề hiện tại là quân địch đã tụ tập thành một đồng lớn, quân cách mạng hiện tại muốn nói là đi tập kích bọn họ ngược lại là cũng có thể làm đến. Bất quá như vậy mà nói cũng chỉ bất quá là sát thương bọn họ một bộ người mà thôi, tối đa cũng liền phá đi quân địch bộ phận hệ thống chỉ huy. Nhưng đối ứng với nhau, quân cách mạng đạn dược dự trữ cũng sẽ bị gia tốc tiêu hao. Một cái không chú ý tiêu hao quá nhiều mà nói, đến lúc đó thậm chí đều không đủ dùng tới bảo vệ căn cứ điểm. Gần IE hết sức rõ ràng lần này chiến lược mục đích là ở muốn ở bảo tồn tự thân thực lực dưới tình huống tận khả năng đi tiêu hao quân địch. Chỉ ăn xuống địch nhân bộ đội còn chưa đủ, quân cách mạng thậm chí không thể gặp thương vong quá lớn, đây mới là lần này tác chiến trọng điểm. Đồng chí Sở Tạ Lìn, nếu không ngươi thử lấy qua sông đi động một cái lâu đài bị dồn phía sau đường dây xe lửa. Vẫn là câu nói kia, tận khả năng đem quân địch bộ đội kéo ra tới đánh. Chương 507, An Dương xem kịch tập đoàn quân thứ 2 chương 507, An Dương xem kịch tập đoàn quân thứ 2 liền ở tập đoàn quân thứ 3 bởi vì quân cách mạng tập kích mà loạn thành một đoàn thời điểm, tập đoàn quân thứ 2 bên này lại thái độ khác thường lựa chọn còn lại binh lực. Thượng tướng, lục quân bên kia đã lọt vào quân địch tấn công, chúng ta lính trinh sát chuyển về tin tức, bọn họ đã vứt bỏ 1/8 binh lực. lúc này đám ngu xuẩn này vừa mới giữ vững trận tuyến, căn cứ chúng ta bộ tham mưu phân tích, quân địch sau đó rất có thể sẽ lựa chọn tập kích bọn họ các bộ đội ở giữa kết hợp bộ. Tập đoàn quân thứ 3 lọt vào tấn công tin tức, khiến tập đoàn quân thứ 2 các sĩ quan đang họp thời điểm đều treo lên nụ cười sảng lạn. Vốn là bọn họ đối với tập đoàn quân thứ 3 cũng không có lớn như vậy thù hận, nhưng ai khiến trước đó đám ngu xuẩn này chủ động trêu chọc bọn họ. Hiện tại xem bọn họ chịu thiệt quả thực so với bản thân kiếm tiền cao hứng. Vui vẻ hòa thuận bầu không khí khiến trận này hội nghị mở màn biến đến 10 điểm nhẹ nhõm, nhưng thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở cũng không có bị như vậy tin tức tốt cho choáng váng đầu óc. Đợi mọi người đều cười xong sau đó, hắn ho khan một tiếng, sau đó một mặt bình tĩnh mà đối với mọi người nói, đầu tiên chúng ta mâu thuẫn quy mâu thuẫn, nhưng cũng đừng quên chúng ta ba chi tập đoàn quân qua tới là làm gì. Chế giễu lục quân người có thể, nhưng không nên vì vậy liền đi khinh thị địch nhân khả năng nguy hiểm. Ở thời điểm trước đó thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở cái tính cách này khiến hắn bị tập đoàn quân thứ 3 tư lệnh trung tướng Mệ Dễ cho tính toán một đợt, nhưng hiện tại đồng dạng bởi vì tính cách của hắn, hắn cũng kịp thời tránh phe mình nội bộ lòng tự tin quá độ bành trướng vấn đề. Từ lần chiến đấu này tới xem, bọn họ đối mặt tên địch nhân này một chút cũng không đơn giản. Phó quan, dãy núi AEDU bên trong địch nhân còn không có tiêu trừ sạch sẽ sao? Báo cáo tướng quân, địch nhân 10 điểm mà linh hoạt, chúng ta căn bản bắt không được chủ lực của bọn họ bộ đội ở đâu. Hơn nữa quân địch bộ đội bên trong tựa hồ còn hỗn tạp không ít tà nhãn thần điện kỵ sĩ, bọn họ tham dự khiến phe ta tiêu trừ bộ đội căn bản không dám quy mô nhỏ xuất kích. Đế quốc đối với quân cách mạng hiểu rõ không phải là rất sâu, nhưng đối với kỵ sĩ thánh điện cái này đối thủ cũng liền hết sức quen thuộc. Vốn là ở chiến trường chính diện lên đám này cùng tín đồ liền 10 điểm khó dây dưa, bây giờ cùng quân cách mạng đi đánh du kích chiến sau đó liền trở nên càng thêm khó giải. Quân đế quốc thanh chức bộ đội số lượng ít, bọn họ liền có thể một ngụm ăn hết, thuận tiện còn có thể thu được một đám súng đạn. Cổ Trạ Tỉnh ở xuất phát xây dựng dãy núi AEDU căn cứ địa thời điểm chỉ mang hơn 2000 người, hơn 1500 khẩu súng, nhưng đến hiện tại bọn họ tổng số người đã qua vạn, các loại súng ống cộng lại đã có hơn 7000 em. Trong đó đại bộ phận đều là ở tập đoàn quân thứ 2 lên bờ sau đó thu được. Bọn họ rất ít lựa chọn cùng tập đoàn quân thứ 2 trực tiếp giao thủ, nhưng lại 10 điểm nhiều lần tập kích đế quốc bên này các nơi chạm gác cùng nhà ga, xa gì ạ đi xung quanh thôn trấn đế quốc trị an chỗ cũng là bọn họ thường xuyên tập kích mục tiêu. Ở những địa phương này đóng giữ phần lớn là bản địa tuần kiểm hoặc là thành vệ quân cái gì, sức chiến đấu cơ bản ước chừng tương đương không có, nhưng tốt xấu mỗi cá nhân đều cho phối một khẩu súng. Đội du kích ở công phá những địa phương này sau đó thông thường chỉ là đem bọn họ tù binh mấy ngày, lương sẽ quân cách mạng tù binh chính sách sau đó liền cho thả trở về. Trong đó mấy cái trạm gác người hiện tại đã có thể đem những thứ này chính sách cho sau lưng thuộc đầu, mỗi lần bị bắt cơ bản đều là đánh cái đi ngang qua sân khấu liền đi. Bởi vì tập đoàn quân thứ 2 là cần những thứ này phụ trợ bộ đội tới hiệp phòng phía sau, vì vậy khi bọn họ trở về trong thôn thời điểm chỉ cần lại đi đế quốc trưng binh nơi báo danh liền lại có thể lĩnh đến một khẩu súng cùng một bộ quần áo. Tài đại khí thu hải quân vừa bắt đầu không có phát hiện những vấn đề này, mãi đến phía sau đội du kích mở rộng đã kích phạm vi sau đó, hậu cần nhân tài bắt đầu nhận ra được không thích hợp. Một cái phía sau phụ trợ bộ đội xin súng ống số lượng vậy mà so tiền tuyến bộ đội tác chiến còn nhiều, cái này làm sao nghĩ đều rất không có khả năng. Nếu không phải là thời điểm cuối tháng muốn chế tạo thống kê tập hợp, cái này không đáng chú ý vấn đề vậy mà còn không có cách nào bị phát hiện. Giáo phái tà nhã người cũng ở, hơn nữa quân địch tác chiến rất giống bọn họ trước đó ở Sèn Hìn thời điểm. Thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở phân tích trước mắt tình huống, hắn rất nhanh liền hiểu được quân địch đây là muốn chỉ trệ bọn họ. Đang nghĩ thông suốt một điểm này sau đó, dù cho kiêu ngạo như hắn cũng rất bội phục quân địch quan chỉ huy nhìn xa trông rộng chiến lược ánh mắt. Lấy lui làm tiến câu dẫn tập đoàn quân thứ 3 tiến lên, sau đó ở mặt phía nam cũng chấp hành đồng dạng co lại chiến lược hấp dẫn chúng ta, tiếp lấy bọn họ hẳn là nghĩ muốn lợi dụng dãy núi bên này địa hình tới không ngừng quay rối chúng ta hậu cần tuyến, dùng cái này để đạt tới trì trệ quân ta mục đích. Quân cách mạng muốn trì trệ bọn họ tập đoàn quân thứ 2 làm cái gì đây? Thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở rất nhanh liền nghĩ đến đáp án, quân địch mục tiêu là tập đoàn quân thứ 3 trước ra bộ đội, bọn họ hẳn là nghĩ muốn thông qua hai cánh trì trệ phương thức khiến bên ta bộ đội ở trong chiến trường bộ chủ động hình thành một cái nổi bật bộ. Quân địch mục đích khẳng định là từ hai cánh vây kín ăn hết bộ phận này bộ đội. Phó quan, trừ sông Gọt Tờn Mờ, quân địch có phải hay không là còn ở phương Bắc có chút động tác? Thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở vấn đề khiến phó quan tỉnh ngộ, hắn liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, tướng quân, Á Nhĩ Ả Sở hầu như cũng ở cùng một thời gian lọt vào quân địch tấn công, bất quá ở chi viện đuổi tới trước đó bọn họ liền tự mình rút lui. Bọn họ không chỉ là rút lui, mà là chiến lược mục đích đã đạt đến. Thượng tướng mà nói vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy mà khách quan, hắn đem góc nhìn mang vào đến quân cách mạng bên kia. Sau đó liền đột nhiên phát hiện địa phương lần này bố trí dù cho đem bọn họ đặt ở tập đoàn quân thứ 3 trên vị trí cũng vẫn như cũ sẽ trúng chiêu. Quân địch chiến lược là dựa theo đế quốc bên này tốt nhất bộ đội trạng thái cùng chỉ huy hệ thống đi xây dựng, cho dù tinh nhuệ nhất quân đế quốc bộ đội tới cũng sẽ đạp trúng cái bẫy này. Hơn nữa để cho hắn bội phục liền là, quân địch tất cả những thứ này chiến lược ý đồ đều là có căn cứ có thể tra. Thành phố là bọn họ chủ động nhường ra tới, chiến trường là bọn họ chủ động lựa chọn, tác chiến thời gian là bọn họ chủ động chế định, mà quân đế quốc bên này chỉ có bị động phối hợp phần của bọn họ. Lần này chiến dịch quân đế quốc bên này mục tiêu lớn nhất liền như thế không có chút nào phòng bị đặt ở trước mặt của ngươi, thử hỏi có đế quốc nào tướng quân có thể làm đến triệt để coi thường. Cho dù biết đây là cái cạm bẫy chẳng lẽ liền không đi phái binh chiếm lĩnh. Chứ không nói có thể hay không bị phe bạn bộ đội đoạt công lao sự tình, quân địch chủ động nhường ra lớn như thế địa bàn người không đi chiếm lĩnh, chẳng lẽ còn chuẩn bị với tư cách song phương giao chiến giữa lẫn nhau khu vực giảm sóc hay sao? Đế quốc cho bọn họ truyền đạt nhiệm vụ có hai cái, một cái là thu phục khu tổng đốc Bù Nị Ác, một cái khác liền là tiêu diệt chi này phản quân. Thử hỏi không đi cho dù không chiếm lĩnh thành thị, chẳng lẽ bọn họ còn có thể không chủ động truy kích quân địch? Đây chính là thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở cảm thấy sợ hãi địa phương, bởi vì hắn phát hiện cho dù là bọn họ bộ đội toàn bộ đều tận hết chức vụ dùng lợi ích của đế quốc xuất phát đi làm tác chiến, cũng đồng dạng sẽ bước vào địch nhân cả bẫy. Chương 508, đánh không lại liền đổi nhà. Chương 508, đánh không lại liền đổi nhà. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở nhất định phải thừa nhận quân địch quan chỉ huy càng mạnh chiến lược chế định năng lực, bất quá hắn cũng không phải cảm thấy tuyệt vọng. Bú Nhỉ Ác nơi này là bọn họ sân nhà, quân địch ở chỗ này đã có tuyệt đối chiến lược ưu thế. Hiện tại mặc dù bị tập đoàn quân thứ 3 ngu xuẩn làm trễ nải thời gian, nhưng không thể phủ nhận là bọn họ tiếp xuống bất kể thế nào làm đều có thể có chiến lược quyền chủ động. Có thể nói tình huống như vậy là khiến thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở 10 điểm đau đầu, bởi vì hết thảy đều quá mức khác thường. Với tư cách phe phòng thủ quân cách mạng vậy mà không có bất kỳ cái gì tất thủ chi địa, bọn họ có thể tùy ý vứt bỏ bất luận cái gì một tòa thành thị, ở rộng lớn hương giá trong lần nút bộ đội, quân đế quốc đối với cái này lại không có cái gì rất tốt phương pháp ứng đối. Quân đế quốc không chủ động chiếm cứ thành thị nhiều nhất liền là ở giữa hai bên để chống một mảnh khu vực giám sóc, đối chiến chẳng thế cục không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà một khi chiếm cứ, quân đế quốc bên này liền có tất thủ chi địa, đến lúc đó quân cách mạng mặc kệ là đã kích nổi bật bộ vẫn là cắt đứt hậu cần, cũng hoặc là bọn họ chỗ hy vọng bao vây điểm đánh viện binh đều có thể khiến quân đế quốc khó mà ứng đối. Trên phương diện chiến thuật rút lui lại đổi lấy trên chiến lược tuyệt đối quyền chủ động, cái này thao tác nhìn đến tập đoàn quân thứ hai các sĩ quan sửng sốt một chút. Như vậy tướng quân, chúng ta sau đó nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn ở nơi này cùng địch nhân tiêu hao xuống sao? Có vị sư trưởng hỏi ra mọi người đều rất quan tâm đề, mọi người đều ở trong đợi mà nhìn lấy thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở. Đối với cái này vị này tuổi trẻ thượng tướng cũng có lấy 10 phần tự tin, hắn 10.000 năm bất biến núi băng trên mặt cuối cùng là có chút dáng tươi cười. Các ngươi là ở hỏi đáp án sao? A, cái này cũng nhìn không ra, địch nhân không phải là đã nói cho chúng ta sao? Cố Lộng Huyền Hư lời nói khiến mọi người trong lúc nhất thời đều không hiểu vị này thượng tướng rốt cuộc là nghĩ ra ý tưởng hay vẫn là ở xem thường bọn họ, nghi hoặc cả hai đều có. Được rồi, đừng đoán. Quân địch lấy lui làm tiến chiến lược liền là chúng ta sau đó tác chiến phương châm. Bọn họ đã dám một hơi thở nhường ra tới 3 tòa thành thị để đổi lấy chiến lược quyền chủ động, chúng ta tự nhiên cũng có thể nhường ra xạ gì à đi. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, lập tức liền có người quên, cũng khuyên bảo hắn hậu quả của việc làm như vậy. Hậu quả? Có thể có hậu quả gì? Đế quốc đã mất Bù Nhỉ Ác địa khu hầu như tất cả thành thị, chẳng lẽ còn sợ lại mất một tòa xạ gì à đi? Thượng tướng hải quân ngữ khí rất là cương ngạnh, thái độ của hắn cũng rất là kiên quyết. Bất quá thủ hạ các sư trưởng vẫn là có chỗ lo lắng, bọn họ cũng không phải sợ gánh cái gì mất thổ chi trách. Dù sao bọn họ hải quân người, lục quân tòa án quân sự cho dù cho bọn họ mở tòa án giấy triệu tập, chẳng lẽ đám kia tôm chân mềm còn dám tới hải quân tổng bộ bắt người hay sao? Bọn họ chân chính lo lắng kỳ thật vẫn là cái kia kinh điển vấn đề. Tướng quân, hiện tại lục quân người mặc dù bị đánh đến thất linh bất lạc, nhưng bọn họ cũng là thật thu phục 4 tòa thành thị. Chúng ta không chỉ một tòa không có thu phục, hiện tại còn lại phải mất một tòa. Các anh em không phải là không tin tưởng phán đoán của ngài, mà là làm như vậy phía dưới quân binh cảm xúc lên tới chúng ta căn bản ép không được. Các sư trưởng từ tình cảm góc độ giải thích cái vấn đề này, nhưng thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở lại căn bản không tin tưởng bọn họ bộ này lý do thoái thác. Nào có cái gì bọn quan binh cảm xúc bất mãn khó mà áp chế, cái này căn bản liền là bọn họ đám này sĩ quan cao cấp nhóm không nỡ mặt mũi, không muốn thua lục quân một bậc mà cố ý đưa ra lời cớ. Hải quân bộ binh ở toàn bộ hải quân hệ thống bên trong tầng dưới chốt nhất tồn tại, phân phối đến nơi này quan chỉ huy cơ bản đều là năng lực kém nhất một đám, nơi này cũng là đi cửa sau nhiều nhất địa phương. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở xem như là thấy rõ. Bản thân lần này tiếp nhận đám này bộ hạ, năng lực không có bao nhiêu, tính tình còn rất lớn. Bọn họ tổng đem biển lục mâu thuẫn cho treo trên miệng, kỳ thật liền là vì che giấu bọn họ năng lực thấp sự thật, bởi vì trừ ở cùng lục quân cãi nhau, thời điểm bọn họ liền không có cái khác ưu điểm rồi. Liên quan tới thế nào đi ứng đối toàn thể quân binh cảm xúc mâu thuẫn vấn đề, thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở kỳ thật không có cái gì rất tốt biện pháp. Nhưng nếu bàn về xử lý như thế nào một đám hèn nhát, hắn lại có lấy đầy đủ ứng đối kinh nghiệm. Ép không được đó là vấn đề của các ngươi mới là bộ đội quan chỉ huy. Giải quyết không được khó khăn đừng tới hỏi ta. Ta là tướng quân của các ngươi không phải là bảo mẫu của các ngươi. Ta hiện tại đem nhiệm vụ truyền đạt cho các ngươi, mặc kệ các ngươi vui không vui lòng cũng nhất định phải hoàn thành. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở không có cho những sư trưởng này oán giận cơ hội, hắn lập tức liền chế định từ xạ gì ạ đi rút lui kế hoạch. Phân phối cho bọn họ hạm đội liền ở vùng biển này tới lui, chuyển di chỗ cần thuyền vận tải cũng ở triệu tập qua tới trên đường. Phạm Vệ Nở hắn là hải quân người, ở điều phái hạm đội phương diện hắn quả thực quen việc dễ làm. Lúc này chỉ cần chờ trước ra bộ đội chậm rãi lui về tới, bọn họ liền có thể lên thuyền chạy trốn. Xa gì ạ đi tòa này gân gà đồng dạng thành thị hắn là không chuẩn bị mớn, dãy núi ạ đi ủ bên trong đội du kích liền là địch nhân chuẩn bị cho bọn họ lấy máu ránh. Đã có thể xác định chính là cái địa phương này số lượng địch nhân không nhiều cũng không ít, sức chiến đấu không cao cũng không thấp, đã có nhất định uy hiếp, nhưng lại không quá giá trị đến bọn họ đem hết toàn lực đi tiêu trừ. Một khi đem bộ đội chủ lực hãm ở như vậy một cái địa hình phức tạp địa phương, hắn tập đoàn quân thứ hai cơ bản chẳng khác nào là từ trạng chiến dịch này trong bị xóa tên, quân địch chỉ cần chuyên chú với đi ứng đối tập đoàn quân thứ ba liền có thể. Từ tập đoàn quân thứ nhất sau chiến tranh tình báo phân tích tới xem, quân địch tổng số người hẳn là ở 100.000 đến 150.000 tầm đó, so lên chỉ có 120.000 người tập đoàn quân thứ 3 bọn họ cũng không có trên nhân số thế yếu. Trên trang bị mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa từ vỏ gỗ giặt chiến dịch giai đoạn sau cùng quân địch thể hiện ra thực lực tới xem, đối phương cũng có lấy nhất định bộ đội cơ giáp. Quân cách mạng cải tạo sau cơ giáp biểu hiện ra cực mạnh tấn công tính, quân đế quốc chế thức bộ đội cơ giáp ở trước mặt bọn họ có lấy to lớn thế yếu. Quân địch cơ giáp cơ bản không có cái gì phòng ngự, nhưng ở tầm bắn cùng trên hỏa lực lại làm đến đối với quân đế quốc ngang cấp cơ giáp cực hạn áp chế. Quân đế quốc bên này không chỉ là muốn cân nhắc như thế nào duy trì bản thân trận tuyến cùng quân cách mạng giằng co, càng cần thời khắc để phòng bọn họ bộ đội cơ giáp đột nhiên lao ra xé nát bản thân trận tuyến. Vì vậy ở kết hợp nhiều như vậy nhân tố sau đó, thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở cũng đã đoán được Bùn Nhì Ác nơi này thế cục đã không cách nào thay đổi. Bọn họ tập đoàn quân thứ hai phải trang phát huy tác dụng đã không trọng yếu, quân địch đã xây dựng tốt một cái vô giải cục diện đang chờ đợi bọn họ. Nơi này liền là một ván nước cờ thua, thà hao tổn tại nơi này còn không bằng thoát thân mà ra đi một phương hướng khác tìm kiếm chuyển cơ. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở nghĩ muốn thay đổi chiến trường, mà hắn lựa chọn địa phương tự nhiên là một tòa khác gần biển thành thị, Rina. Chương 509, Hải quân trường học thủ tịch chương 509. Hải quân trường học thủ tịch nên tới sự tình vẫn là tới, ở trải qua 3 ngày 2 đêm khẩn cấp sau khi rút lui, mới vừa xuống xe lửa tập đoàn quân thứ 2 bọn quan binh quả nhiên liền ở nhà ga co sập phát tâm tình bất mãn. Quân tình xúc động các binh sĩ ở cơ tầng sĩ quan dẫn dắt xuống ngăn chặn nhà ga xuất khẩu, bọn họ kháng nghị bản thân tướng quân không đánh mà hàng cách làm, nói cái gì tiền tuyến tướng sĩ thật vất vả thu phục đế quốc đất đai bị mất, lại bởi vì cái gọi là vì đại cục suy nghĩ mà đem đã đoạt về thổ địa lại chắp tay nhường cho phản quân bại hoại. Như vậy luận điệu ở bộ đội xuống xe lửa sau đó ngay lập tức lên men thành quận trào mãnh liệt dư luận, muốn nói không có người sớm cấu kết thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở là sẽ không tin. Hắn hết sức rõ ràng thủ hạ đám kia sư trưởng sát suất cao sẽ không đích thân tham dự, bất quá cố ý phóng túng còn có thể lặng lẽ làm đến. Đối với cái này hắn sớm có dự liệu, cũng đã sớm chuẩn bị xong ứng đối phương pháp. Nghe nói các người đám này hèn nhát có ý kiến, liên ở hải quân các bộ binh chiếm cứ lấy nhà ga gây rối thời điểm, một đám mặc lấy thủy binh phục sức mang lấy hiến binh mũ sắt đại hán từ góc đường đi tới. Người cầm đầu cầm lấy quen thuộc trừng phạt đại đồng, đi tới kháng nghị trước mặt đám người, lập tức hải quân bộ binh thanh lượng liền nhỏ rất nhiều. Với tư cách hải quân hệ thống trong tối vi lót đấy tồn tại, hải quân các bộ binh ở đối mặt đứng đắn hải quân binh sĩ thời điểm đều sẽ có lấy tự nhiên cảm giác tự ti. Ngay trong bọn họ người nổi bật đều là từ hải quân trường học trung thẩm trong đào thải xuống, trong đó kỹ thuật sĩ quan rất nhiều cũng là không thể thuận lợi cầm tới bằng tốt nghiệp hải quân trường sĩ quan học sinh. Hải quân bộ binh hạch tâm trung kiên tầng còn như vậy, còn lại từ dân gian chiêu mộ đại đầu binh cũng đã sớm ở như vậy bầu không khí xuống bị đồng hóa. Một đám thủy thủ tạo thành hiến binh liền đem bọn họ thanh thế sôi trào kháng nghị cắt đứt, mà sau đó các hiến binh vung vẩy lên trừng phạt đại đồng thời điểm, bọn họ không có chút nào chống cự liền chạy tứ tán. Các bộ binh chạy trốn có tốc độ, các thủy binh xuống côn hữu lực độ. Có mấy cái nhiệt huyết sông lên đầu người nghĩ muốn phản kháng, nhưng rất nhanh liền bị thủy binh các hiến binh cho chấn áp xuống. Ở tùy tiện bắt giữ mấy cái dẫn đầu kẻ xui xẻo sau đó, chuyện này liền nhẹ nhàng như vậy bị bọn họ cho chấn áp xuống. Ở thủy binh hiến binh đốc chiến xuống, đám người này cuối cùng cũng thành thành thật thật từ nhà ga lui ra ngoài, lan đến trong quân doanh trùng được chờ. Bất quá đối với cái này thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở vẫn là có chút không hài lòng. Chuyện này không nên xuất hiện, hơn nữa còn lãng phí thời gian một ngày, chiến lược của chúng ta đoán chừng muốn bị quân địch cho phát giác. Được rồi, trên chiến trường phía trước tình huống đều sẽ phát sinh, Phạm Vệ Nở ngươi đã làm đến đủ không tệ. Một vị mặc lấy trang phục thuyền trưởng sĩ quan hải quân an ủi Phạm Vệ Nở nói, hắn là thuyền trưởng mở kẻ cơ rằng ban đầu ở trong trường quân đội cùng Phạm Vệ Nở là một giới. Ban đầu ở trường học thời điểm, thành tích của hắn không có Phạm Vệ Nở tốt như vậy, nhưng với tư cách con em của đại gia tộc hắn cũng biểu hiện vẫn tính xuất sắc. Chỉ ít ở gia tộc có tài nguyên nghiêng dưới tình huống vẫn là miễn cưỡng cầm tới một cái ưu tú tốt nghiệp tên tuổi. Bất quá có thể không sánh bằng Phạm Vệ Nở ngươi vị này thủ tịch a, lúc đầu ta cũng chỉ bất quá cầm trôi mạ vàng kiếm lưỡi cong, chỗ nào giống như ngươi thanh tiên là vàng nguyên chất khảm bảo thạch. Cho tốt nghiệp phát kiếm lưỡi cong là hải quân trường học nơi này truyền thống, phổ thông tốt nghiệp phát chính là phổ thông kiếm lưỡi cong, trừ khác họa trường học tên gọi cùng đối ứng cấp học bên ngoài liền không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Mà ưu tú tốt nghiệp phát liền là mạ vàng phiên bản, mỗi một giới tạo hình đều có khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ đều gồm cả hoa lệ cùng tính thực dụng là một thể. Trong này đặc biệt là dùng thủ tịch tốt nghiệp kiếm lưỡi cong xa hoa nhất, mỗi một giới ưu tú tốt nghiệp bội đao đều là dùng thủ tịch một thanh này vì quân mẫu đi chế tạo. Mỗi một chuôi thủ tịch kiếm lưỡi cong đều là độc nhất vô nhị tác phẩm nghệ thuật, cũng là có thể chuyển thừa bảo vật gia truyền. Với tư cách gia tộc cờ rằng một thành viên, vợ kẻ cờ rằng muốn nói không ước ao Phạm Vệ Nở chuôi đao kia là không có khả năng, nhưng so lên đao hắn càng có khuynh hướng cùng vị này cùng giai thủ tịch làm tốt quan hệ. Có đôi khi ta thật rất bội phục Phạm Vệ Nở ngươi lâu dài ánh mắt ta, ở lúc đầu chúng ta đều ở chén phá đầu đi quyền thuyền quan chỉ huy thời điểm. Ngươi với tư cách thủ tịch ngược lại là chạy đến mới thiết lập hải quân bộ binh phòng làm việc tới. Lúc đầu rất nhiều người đều vì ngươi cảm thấy đáng tiếc, nhưng hiện tại xem ra cách làm của ngươi khả năng mới là chính xác. Hiện tại tốt nghiệp nhiều năm như vậy bờ kẻ cờ rằng cho dù lương tựa gia tộc cũng bất quá mò được một cái tàu tuần dương hạm trưởng chức vụ, quân hàm cũng bất quá thượng tá mà thôi. Nhờ vào một lần này lâm thời chấp vá hạm đội duyên cớ mới thêm một cái lâm thời chuẩn tướng quân hàm, mà trái lại Phạm Vệ Nở bên kia cũng sớm đã là thượng tướng hải quân. Mặc dù nói đế quốc bộ hải quân cửa là có tiếng quân chức bành trướng, là người hay quỷ đều có thể mỏ cái tướng quân xưng hô chơi đùa, nhưng vậy cũng chỉ cho tướng, thiếu tướng này cấp độ, cơ bản sẽ không vượt qua thượng tướng. Phạm Vệ Nở hắn năm đó làm ra tốt nhất quyết định liền là sớm nhắm chuẩn còn không có người nào coi trọng hải quân bộ binh lĩnh vực, dùng hải quân trường học thủ tịch thân phận lại lần nữa nhập học lục quân đại học đồng thời hiểu rõ tương quan kỹ năng lý luận chiến thuật. Hắn căn cứ hải quân bên này thực tế nhu cầu chế định hoàn toàn mới hải quân bộ binh phát triển quy hoạch, không có trích dẫn lục quân bên kia lớn biên chế tập đoàn tác chiến phương án, mà là dùng càng thêm linh hoạt doanh đoàn cấp biên chế tới xây dựng nhanh chóng phản ứng bộ đội. Như vậy biên chế ở mức độ rất lớn là vì thuận tiện các bộ binh nhanh chóng trên dưới thuyền mã thiết kế, nhưng lại vừa vặn ngắt trong hải quân bản bộ điểm sảng khoái. đối với hải quân bản bộ người đến nói, biên chế thay đổi không thay đổi đều là không có vấn đề, dù sao bọn họ đối với hải quân bộ binh coi trọng cũng là hữu hạn. Nhưng khi Phạm Tiễn ở trình bày và phân tích biên chế không mù quáng truy cầu lục quân cái kia một bộ thời điểm, hắn liền tới tinh thần. Chỉ cần đồ vật cùng lục quân không đồng dạng, hơn nữa cho ra lý do cũng 10 điểm đứng vững được bước chân, bọn họ liền rất tình nguyện đáp ứng, cho dù có vấn đề cũng sẽ đáp ứng loại kia. May mà Phạm Tiễn lúc đầu thiết kế một bộ này cái cách phương án thời điểm là thuần lý tính, cũng không có bị cảm tình chi phối. Vì vậy thủ hạ hắn hải quân bộ binh mới có thể thể hiện ra so đồng dạng quân đế quốc càng thêm linh hoạt chiến lược điều phái năng lực. Bất quá quân số vẫn là quá kém một ít, sĩ quan tố chất cũng là một lời khó nói hết. Cứ việc hải quân bộ binh ở tổ chức độ cùng tốc độ phản ứng lên đã so đồng dạng quân đế quốc mạnh rất nhiều, nhưng Phạm Tiễn vẫn như cũ không đủ hài lòng. Hắn loại này cực lực truy cầu hoàn mỹ tính cách ở bờ kẻ cờ răng nhìn tới liền là hoàn toàn không cần thiết. Được rồi bạn học cũ, việc khác sự tình đều dùng chúng ta hải quân trường học làm tiêu chuẩn a, ngươi phải học sẽ tiếp thu thủ hạ bình thường, nếu không nhưng có đến ngươi ưu sầu. Không, không đồng dạng. Chúng ta nói không phải là một cái sự tình, ta ưu sầu không phải là năng lực của bọn họ, mà là thái độ của bọn họ. Phạm Tiễn khẽ lắc đầu, hắn không ngại ở bản thân lão bạn học nơi này nói nhiều một ít không dễ nghe mà nói. Đám người này liền là không nỡ quân công, lại nhớ thương lấy lục quân bên kia mấy khối nát xương, loại vấn đề này không nên xuất hiện ở chúng ta hải quân bên trong. Chương 510, Dĩ Nạ chiến lược ý nghĩa chương 510, Dĩ Nạ chiến lược ý nghĩa thượng tướng hải quân Phạm Tiễn chuẩn bị kế hoạch rút lui bởi vì đông đảo vấn đề nhỏ cuối cùng vẫn là so nguyên dự tính kéo dài 3 ngày. Cái này trì hoãn thời gian là hắn khó mà tiếp thu, cũng là quân cách mạng khó mà lý giải, nhưng ở toàn bộ vĩ mô cơ chế lên xem lại là đế quốc tập mãi thành thói quen. Phải biết chỉ là xuất binh bù nhì ác chuyện này, đế quốc cũng đã kéo dài hơn nửa năm thời gian, hơn nữa nơi này còn là ở đã làm tốt nhất định phải xuất binh đại tiền để xuống. Nếu như không phải là quân cách mạng làm sập hoặc giặt thông thiên tháp, đế quốc có khả năng sẽ còn bởi vì rốt cuộc có nên hay không xuất binh cái vấn đề này trước luận chứng một phen. Dân gian luôn có chuyện cười nói, đế quốc những ngành khác nếu có thể có cục thuế vụ một nửa năng lực, quốc gia vận hành cũng không đến nỗi sẽ như thế kéo dài. Cái chuyện cười này sở dĩ là chuyện cười, không phải là ở đối với đế quốc hành chính hiệu suất nhà rãnh, mà là ở mọi người đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Đế quốc hiệu suất liền là vi diệu như vậy. Phạm Tiễn ở dạng người này ngược lại giống như là không hợp nhau đồng dạng, bất quá chung quy hắn vẫn là ở ngày thứ 7 thời điểm đem bộ đội toàn bộ đều làm lên thuyền. Ở lâm thời đặc khiển hạm đội hộ tống xuống, hắn đi ngắn nhất lộ tuyến ở sau 5 ngày buổi chiều đi tới Dĩ Nạ ngoại hải nơi. Toàn quân làm tốt đổ bộ chuẩn bị, cơ rằng ngươi mang lấy hạm đội chủ lực đi manh tạc quân đi cảng, vì bộ đội đổ bộ dọn dẹp chướng ngại. Thượng tướng hải quân Phạm Tiễn ở hạm đội mới vừa đến dự định hải vực sau đó liền mệnh lệnh bộ đội chấp hành chiến đấu đổ bộ. Không có tình báo duy trì, không có đến gần chính xác, thượng tướng hải quân Phạm Tiễn đánh một trận không phù hợp người khác thiết lập chiến đấu. Nhưng không thể không thừa nhận hắn kế hoạch tác chiến liền là hữu hiệu. Hải quân bộ binh vốn là một chi cần bờ bên kia hỏa lực chi viện mới có thể phát huy toàn bộ thực lực binh chủng, ở Dĩ Nạ trận này đang lục chiến bên trong, bọn họ đánh ra 10 điểm chói sáng biểu hiện. Quân cách mạng mặc dù sớm biết bọn họ khả năng sẽ chiến đấu đổ bộ tin tức, nhưng vẫn như cũng bị quân địch thuyền hỏa lực cho áp chế đến không ngóc đầu lên được. Đáng chết, cái này đại pháo nổ đến ta đầu góc có ngong. Đoàn trưởng Cả Mện xuất lĩnh lấy 107 độc lập đoàn đóng giữ ở Dĩ Nạ, vốn là hắn nhiệm vụ là trì trệ quân địch đổ bộ, mượn cơ hội cho bọn họ tạo thành nhân viên lên tổn thất. Nhưng hiện tại xem ra đừng nói khiến quân địch tổn thất, bọn họ lại không rút lui người liền muốn không có. Đồng chí Cả Mện, ta đã yểm hộ bến cảng bộ đội trở về, chúng ta khi nào thì đi? Chính ủy một thua lỗ lúc này đầy mặt đều là mồ hôi, lôi cuốn lấy cho bụi cùng khói lửa ở mặt hắn trên má vạch ra từng đạo màu xám đen dấu vết. Hắn không có đội mũ, trên tóc lại tất cả đều là màu nâu nhạt bụi bặm. Đối với một thua lỗ đề nghị, Cả Mện giận không chỗ phát tiết. Mẹ nó, lớn như thế một tòa thành thị liền như thế mất đi, lão tử trong lòng không cam lòng. Cả Mện thở hổn hển nói lấy, nhưng hắn cũng rõ ràng cho dù lưu lại cùng quân địch đánh chiến đấu trên đường phố, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Đánh là có thể đánh, nhưng sau khi đánh liền không tốt rút lui. Này, bộ thủ lộ anh em, còn chúng chuyển di công việc tiến hành thế nào đâu? Ở ta dẫn đội đi cứu bến cảng đồng chí trước đó, sau cùng một đợt đã ở chuẩn bị xuất phát, hiện tại nếu như không có vấn đề khả năng đều ra khỏi thành. Tập đoàn quân thứ 2 ở xạ gì ạ đi hành động tự nhiên không có dấu giếm qua quân cách mạng nhãn tuyến, rất nhanh lần ý e bọn họ liền đoán ra được quân địch đây là chuẩn bị tấn công gì nạ. Không thể không nói Phạm Tiễn lần này chiến loạn chuyển di rất tinh chuẩn bắt lấy quân cách mạng nguy hiểm. Bọn họ trực tiếp thoát khỏi quân cách mạng ở xạ gì ạ đi nơi đó cho bọn họ thiết lập trước chiến trường, sau đó đem tấn công đầu mâu ngắm chuẩn quân cách mạng đại bộ phận khó mà chi viện gì nạ địa khu. Nơi này là quân cách mạng ở hờn hờ bá quốc sau cùng cứ điểm, chỉ cần cầm xuống tòa thành thị này, quân đế quốc cơ bản liền có thể dựa vào dãy núi đi nạ sụ tì xây dựng lên hoàn chỉnh tuyến phòng ngự. Đến lúc đó tập đoàn quân thứ nhất cùng phương diện quân thứ 7 ở đông bắc vỏ gỗ giặt đóng giữ, bọn họ tập đoàn quân thứ 2 ở hạm đội phụ trợ xuống lại khống chế lại gì nạ địa khu. Quân cách mạng nghĩ muốn lại lần nữa đánh vào bá quốc liền đem làm một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Đến lúc đó cho dù ở phía trước có lấy dãy núi đi nạ sụ tì ngăn cản, nhưng ở đường lui có chỗ bảo đảm dưới tình huống, đế quốc bên này cũng nhất định có thể thu hồi bộ phận chiến lược quyền chủ động. Chỉ cần không lo lắng phía sau toát ra địch nhân, quân đế quốc hoàn toàn có thể lợi dụng chậm chạp đẩy tới, thận trọng từng bước sách lược một chút xíu áp xúc quân cách mạng không gian hoạt động. Thượng tướng hải quân Phạm Tiễn ở nghiêm túc phân tích Bù Nhi Ác thế cục sau đó, liền rất nhạy bén bắt lấy quân cách mạng nhược điểm. Quân cách mạng hiện tại tất cả ưu thế đều là không gian mang đến. Bọn họ ở toàn bộ địa khu không có bất kỳ cái gì nhất định cứu chi địa, lại có lấy đầy đủ tình báo cùng địa hình ưu thế, tất cả đều là người bản địa tạo thành quân đội hoàn toàn có thể ở rộng lớn hương thôn tùy ý điều động. sân khách tác chiến quân đế quốc mặc kệ cái gì phòng ngự đều sẽ bị bọn họ bắt lấy phòng tuyến điểm yếu kém. Vì vậy nghĩ muốn đối phó địch nhân như vậy, biện pháp tốt nhất liền là tìm một cái địa phương an toàn với tư cách đại bản doanh, sau đó một chút xíu đi tầm ăn lên đối phương lãnh thổ. Chỉ cần đối phương chiến lược không gian bị áp xúc tới trình độ nhất định thời điểm, bọn họ quỷ dị mà linh hoạt chiến thuật tất nhiên mất đi hiệu lực. Mà một trận phân tích tới, Lina liền thành thượng tướng phạm để lựa chọn địa điểm tốt nhất. Đầu tiên nơi này Bắc Lân cận dãy núi Lina Sutis, địa hình tương đối lợi cho phòng thủ. Tại hậu kỳ triệt để tiêu trừ bên trong dãy núi quân địch sau đó, bọn họ cũng có thể phản hướng lợi dụng dãy núi với tư cách bình chướng tới ngăn cản quân cách mạng tấn công. Chỉ cần không phạm hai lần trước thứ nhất cùng tập đoàn quân thứ ba liều lĩnh sai lầm, thận trọng từng bước tắm ăn lên lãnh thổ, đẩy tới chiến tuyến, đến lúc đó nhất định có thể đem cỗ này quân địch bước cho đến một cái tương đối nhỏ hẹp khu vực. Cái kế hoạch này ở trên thời gian khả năng sẽ rất bị kéo đến cực kỳ dài, nhưng thượng tướng hải quân phạm tiện lợi lại cho rằng đế quốc hoàn toàn sẽ không để ý. Đế quốc am hiểu nhất liền là lợi dụng bản thân tuyệt đối quốc lực đi kéo từ đối thủ. Trên đỉnh đám đại thần mặc dù thường xuyên nội đấu, nhưng đừng quên đế quốc vẫn là cái đế chế quốc gia. Chỉ cần bọn họ những thứ này tiền tuyến quan chỉ huy cung cấp một cái tương đối đáng tin cậy kế hoạch tác chiến, đồng thời sử dụng bộ phận hành động chứng minh nó tính khả thi, hoàng đế bệ hạ cũng là có thể đệ lại tập đoàn quan văn tới duy trì bọn họ. Ở đế quốc nhiều năm như vậy bình định ghi chép bên trong, liền có rất nhiều như vậy án lệ. Mặc kệ là tập đoàn quan văn hay là tập đoàn võ quan đều sẽ vì lợi ích của bản thân mà đi tổn hại lợi ích của đế quốc, nhưng hoàng đế bệ hạ tuyệt đối sẽ không. Nếu như đem một cái quốc gia so sánh một cái công ty đến nói, hoàng đế liền là lớn nhất cầm cổ người, còn lại mấy đại công tước liền là chủ yếu cổ đông. Gia tộc lớn là cổ đông nhỏ, tập đoàn quan văn liền là công ty quản lý kinh doanh. Đế quốc không phải là hoàng đế độc đoán, nhưng hoàng đế lại nhất định là đại lý người kia. Đối với đế quốc hoàng đế Á Lạ Dịch đến nói, ở một vài vấn đề lên hắn tổn thất một ít người lợi ích cũng không quan hệ, chỉ cần có thể một mực đại lý hắn liền có thể một mực thắng đi xuống. Chương 511, Dĩ Nạ thất thủ. Chương 511, Dĩ Nạ thất thủ. Quân cách mạng thứ 107 cùng đoàn độc lập 108 cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản lại đế quốc tập đoàn quân thứ 2 Hải Lục cũng phát thế công, mẹn mẹn một cái buổi chiều Dĩ Nạ liền bị quân đế quốc công chiếm. May mà khi bộ đội rút lui đến hạm pháo chỗ có thể bao phủ cực hạn tầm bắn bên ngoài sau, địch nhân bộ đội cũng liền không có lại tiếp tục truy kích xuống. Tối hôm đó ở lui đến dãy núi Dĩ Nạ sủ tỉ sau, đoàn trưởng cả mẹn tìm đến sát vách đoàn độc lập 108. Nô vì của anh em, hiện tại quỷ này tình huống ngươi có đầu mối gì không có? Không có cái gì đặc biệt tốt, cũng chỉ có thể tạm lấy ở trong núi đánh một chút du kích kéo dài một ít thời gian. Còn có liền là ngươi lại quên gọi ta đồng chí. Đối mặt Nổ Vị Cộp nhắc nhở, cả mèn cười ha hả liền lừa gạt quá khứ, nhưng hai người đối với sau đó tác chiến cũng rất là sầu lo. Ở gần IE tổng thể chiến lược trong xạ gì ạ đi là bị cố ý lưu xuống cứ điểm cho quân đế quốc khu đổ bộ, phối hợp dãy núi AE đi ủ liền có thể triệt để chỉ trệ đế quốc trung lộ đại quân. Kế hoạch như thế cũng đích xác đưa đến nó tác dụng muốn có. Ở tập đoàn quân thứ 3 bị quân cách mạng bắt lấy một cái nổi bật bộ đánh đập thời điểm, tập đoàn quân thứ 2 cũng đích xác bởi vì phía sau đường tiếp tế bị đánh lén quan hệ không thể kịp thời rút ra binh lực đi chi viện bọn họ. Mặc dù bọn họ rút ra binh lực cũng chưa chắc sẽ cứu viện liền là. Nói tóm lại cái này dẫn đầu chiến lược là thành công, cũng đích xác là để cho địch nhân vô giải. Song quân cách mạng bên này đều không có dự liệu được chính là, ở trước món ăn mới vừa lên món chính còn không có bưng ra trong lúc mấu chốt, thượng tướng hải quân phạm tiện lợi vậy mà xem thấu kế hoạch của bọn họ, quả đoán lựa chọn chấm dứt sổ sách chạy trốn. Đã tạo thành tổn thất bọn họ trực tiếp nuốt xuống, chi phí chìm cũng trực tiếp không quan tâm, mang lấy bộ đội chủ lực nhiều cái nói liền đi tới Dĩ Nạ. Hiện tại xạ gì a đi cái củ khoai nóng bỏng tay này ném đến quân cách mạng bên này, lần ý e bọn họ chiếm lĩnh cũng không phải là, không chiếm lĩnh cũng không phải là. Vẫn là vấn đề kia, xạ gì a đi tòa thành thị này thực sự quá gần gà. Quân cách mạng chiếm lĩnh tòa thành thị này cơ bản thu hoạch không được cái gì đồ vật, cho dù muốn chuyển di nhà xưởng thiết bị ở giai đoạn hiện tại cùng quân đế quốc tác chiến dưới tình huống cũng không quá hiện thực. Huống chi đây còn là một tòa gần biển thành thị. Địch nhân ở trên biển lại có lấy tuyệt đối quyền làm chủ trên biển. Cứ như vậy quân cách mạng cơ bản cũng không cần đi cân nhắc thành thị phòng ngự vấn đề, chỉ có thể giống như Gina nơi này đồng dạng, gặp phải liền tranh thủ thời gian lui. Bất quá so lên mặt phía Bắc xạ gì a đi, cả mẹn bọn họ rõ ràng càng quan tâm mặt phía Nam dãy núi Dĩ Nạ sụt tịt vấn đề. Một lần này quân địch chiến lược chuyển vào tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ Gina phương diện quân căn bản phản ứng không kịp. Nơi này chỉ có hai cái đoàn độc lập, ở dựa vào chật hẹp địa hình cùng sông dưới tình huống phòng thủ quân địch trên lục địa tấn công đến là không có vấn đề, nhưng đối mặt trên biển đang lục chiến thời điểm liền 10 điểm mệt mỏi. Hiện tại chúng ta nơi này vấn đề lớn nhất còn không phải là trên quân sự, mà là đi theo rút lui dân chúng thực sự quá nhiều, chúng ta năng lực vận chuyển 10 điểm khẩn trương. Bộ thủ lộ vào lúc này nói xem bảo. Lúc này các bộ ngành đều ở tăng ca làm thêm giờ chuyển vận dân chúng, nhưng vùng núi nội bộ liền một đầu đường dây xe lửa, có đầy đủ xe lửa cũng không có đầy đủ quỹ đạo qua lại vận chuyển. Kỳ thật Dĩ Nạ rút lui công việc ở đã sớm bắt đầu, nhưng bởi vì trọng yếu năng lực vận chuyển đều ưu tiên cung cấp thiết bị công nghiệp nguyên nhân, bách tính rút lui công việc liền hết kéo lại kéo. Thật vất vả chờ đến vỏ gỗ giặt chiến dịch kết thúc mới chính thức bắt đầu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Dĩ Nạ rút lui công việc hẳn là muốn ở sau đó thời gian nửa tháng bên trong hoàn thành một điểm cuối cùng mà công việc đoàn kết. Nhưng đang tiếp địch nhân đến quá nhanh, tất cả kế hoạch đều bị ép kết thúc hoặc sớm. Trước đó ở Sen Hìn tìm đến thiết bị luyện kim còn có một bộ phận chất đống ở Dĩ Nạ trên bến tàu, bởi vì trên sông ỉm dạ không có vượt sông cầu, những thứ này cỡ lớn thiết bị công nghiệp chuyển vận một mực đều tiến triển chậm chạp. Hiện tại tốt, quân cách mạng rốt cuộc không cần lo lắng những vấn đề này, ngược lại là quân đế quốc nên cân nhắc làm sao đem những thứ này thiết bị cỡ lớn cho vận qua sông. Quân cách mạng ở rút lui thời điểm đục trầm ỉm dạ lên tất cả đỏ ngang, đồng thời cũng thuận tiện hướng nổi hơi bên trong mất một thanh ma lực cho tàn. Quân đế quốc chiếm lĩnh tòa thành thị này, nhưng bọn họ nghĩ muốn khôi phục gì nạ cùng mặt phía nam địa khu liên hệ liền cần tiêu phí nhiều không ít thời gian. Mà thời gian đối với chiến tranh hai bên đến nói đều là cái hàng xa xỉ. Nguyên bản muốn ở trong nửa tháng chuyển di bách tính hiện tại toàn bộ đều chặn ở dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt trong núi trên đường nhỏ, toàn bộ đội ngũ kéo dài hơn 10 km, đội ngũ đoạn cuối trực tiếp bại lộ ở quân đế quốc hỏa lực phạm vi bao phủ bên trong. Người nhiều đều còn tính toán tốt, chỗ chết người nhất chính là tất cả kế hoạch đều loạn, chúng ta đối với rút lui công việc thiếu hụt đầy đủ nhân thủ đi kết hợp cân đối. Cái này dẫn đến phạm là phía trước bất luận cái gì một nơi đã xảy ra một ít vấn đề đều sẽ ảnh hưởng đến phía sau đội ngũ tiến lên. Với tư cách chính ủy một thứ lộ hết sức rõ ràng tổ chức rút lui như vậy cách độ khó công việc rốt cuộc có bao nhiêu lớn, hắn suy nghĩ một chút thở dài nói, ta cùng đoàn 106 chính ủy thương lượng một chút, chúng ta chuẩn bị đem trong đoàn đại bộ phận công tác chính trị cán bộ trước điều đi đi cân đối lao bách tính rút lui công việc. Đồng thời chúng ta còn cần chí ít một cái doanh bộ đội đến trợ giúp chúng ta, trừ súng ống bên ngoài hậu cần tiếp tế cũng cần cùng rút lui đội ngũ bên này sát nhập một thoáng. Nói rõ một chút liền là một thứ lộ cần bộ đội bên này hy sinh một thoáng tổ chức của bản thân độ cùng tiếp tế tới đổi lấy rút lui công việc gia tốc tiến hành. Nếu như chỉ là như vậy mà nói, các men cùng đoàn trưởng nộ vị cột ngược lại là có thể không hề cố kỵ đáp ứng, nhưng một thứ lộ phía sau nâng ra yêu cầu lại khiến bọn họ có chút phản khó. Quân địch bộ đội hoãn mấy ngày khẳng định là muốn lại lần nữa đánh qua tới, các đồng hương liền ở trên con đường này, chúng ta không thể vẫy động chính bọn họ đi thẳng một mạch. Cho nên đồng chí các men cùng đồng chí nộ vị cột, ta còn cần các ngươi dẫn dắt bộ đội đem địch nhân ngăn ở đồng hương đội ngũ phía sau. Vì đi chi viện lão bách tính rút lui công việc, hai người bọn họ đoàn tổ chức độ cùng tiếp tế đều bị chém. Dưới tình huống như vậy một thứ lộ vậy mà còn yêu cầu bọn họ dùng mạng đi chặn đánh địch nhân tấn công. Cả men cùng nổ vị cốp đều trầm mặc, bọn họ không phải là không muốn bảo vệ lao bách tính đội ngũ, mà ở suy nghĩ bọn họ rốt cuộc có thể hay không ngăn cản quân địch thế công. Sau cùng đoàn trưởng cả men thật sâu mà thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng chí một thu lồ, rất lấy làm tiếp chúng ta làm không được. Ngươi nghĩ mọi chuyện đều cân nhắc chu toàn cách làm ta không phản đối cũng không ghét, nhưng nếu như ngươi muốn đem trong đội ngũ đại bộ phận công tác chính trị cán bộ đều rút đi, cái kia dư lại bộ đội khẳng định là không có cách nào đính trụ địch nhân tấn công. Đảo mắt một vòng hoàn cảnh chung quanh, cả men thần sắc nghiêm túc nhìn lấy bản thân chính ủy. Nơi này khắp nơi đều là chật hẹp đường núi, chúng ta cứng rắn thủ là không có khả năng giữ vững. Muốn cam đoan các đồng hương thuận lợi rút lui, chúng ta liền nhất định phải chủ động đánh ra ngoài, để cho địch nhân không giành tấn công. Chương 512, Thượng tướng Hải quân cẩn thận chương 512, Thượng tướng Hải quân cẩn thận biển lộc tạ gió lạnh cuốn lấy tanh nồng hương vị, ở Di Nạ bến cảng tường đổ ở giữa xuyên qua. Phía nam sông ỉm dạ lên trôi nổi lấy cháy đen bong thuyền, một nửa đắm chìm thương thuyền cột buồm đâm rách mặt nước, dây thường lên ngưng kết tảng băng theo chọc lãng va chạm bến tàu. Phát ra âm thanh ầm ĩ mặt phía bắc dãy núi đường nét bị màu xám trắng sương mù nuốt hết, vẹn vẹn tồn tại mấy ngọn đèn mỏ ở Đi Nạ Sủ Tịt dư mạch trong bóng tối sáng tắt, giống như mặt đất chưa khép lại miệng vết thương. Đế quốc đám binh sĩ mặc lấy ủng chiến, đạp lấy uy nghiêm bước chân lại lần nữa tiếp quản tòa này bách hoa chi thành. Thị chính quảng trường đá cẩm thạch pho tượng chặn ngang đứt gãy, đá cuội trên đường phố có lấy hố bom to lớn. Các công nhân đang còn xuống dọn dẹp gạch ngói vụn, a ra bạch khí cùng ánh đèn mở nhạt giao hòa đến cùng một chỗ. Một tiếng to lớn tiếng còi hơi từ mặt phía nam truyền tới, phản phất cự thú ở bành mình tuyên thệ bản thân đối với tòa thành thị này chủ quyền. Với tư cách hôm nay chiến đấu công thần, cấp học trung tướng nước cạn trọng pháo chiến hạm chậm rãi chạy vào bị nó phá hủy cảng. Ở tàn viên đoạn bích tầm đó khói lửa sớm đã tàn đi, hung đến trên vách tường còn có thể mơ hồ có thể thấy được quân cách mạng tuyên truyền khẩu hiệu. Màn đêm đã giáng lâm, nhưng đang tiếp tòa thành thị này trong thời gian ngắn sẽ không còn được gặp lại quý tộc tổ chức kiến hội. Đáng chết, đều chạy mặt phía nam tới, làm sao so mặt phía bắc còn lạnh? Một vị đế quốc hải quân bộ binh dậm chân hùng hùng hổ hổ nói, hắn vừa mới tuần tra xong quay về đến trạm gác, đem súng trường hướng trên tường khẽ dựa liền không kịp chờ đợi tiến đến lò lửa bên cạnh. Nhường chỗ, nhường chỗ. Khiến ta nướng một thoáng tay. Cái này hì rột thời tiết chết tiệt, nói thế nào lạnh liền lạnh. Từ đại lục cũ tới binh lính đế quốc lần đầu kiến thức đến hì rột sắp sửa giáng lâm mùa đông. Bản địa khí hậu liền là như vậy, ở đại lục phía cực bắc có lấy núi cao ngăn cản, bắc bán cầu mùa đông luồng không khí lạnh sẽ không lập tức xuôi nam. Hì rột đại lục mùa thu cùng cái khác địa khu khác biệt không phải là rất lớn, nhiệt độ cũng không phải là rất lạnh. Một khi thời gian đến cuối tháng 11 khí hậu liền sẽ kịch liệt biến hóa. Ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong khí hậu liền sẽ từ hợp lòng người 21-22 độ giảm mạnh đến 10 độ C trở xuống, song đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Thì rốt mùa đông không chỉ là tới cũng nhanh, hơn nữa tình thế cũng 10 điểm tấn mãnh. Đế quốc tập đoàn quân thứ 2 vừa mới chiếm lĩnh Di Nạ, trừ đã đổ bộ bộ đội bên ngoài, còn lại đại bộ phận người đều còn chờ ở trên thuyền, muốn đem toàn bộ người đều vận tải xuống thuyền đoán chừng còn cần hao phí đại khái một tuần lễ. Không có cách, ở lúc ban ngày bọn họ đích xác đánh một cái xinh đẹp đang lục chiến, nhưng bến cảng thiết bị cũng bị bọn họ phá hư 7-8 phần. Hiện tại muốn tháo dỡ hàng trên thuyền vật cùng người, bọn họ liền nhất định cần đem Di Nạ bến tàu cho dọn dẹp ra tới. Đã xuống thuyền bộ đội phần lớn đều ở bến tàu nơi này tăng ca làm thêm giờ hỗ trợ chữa trị, người còn lại cũng đều ở thành thị các nơi duy trì lấy trật tự, chỉ có chút ít bộ đội ở trở thành duy trì lấy cơ bản nhất tuần tra nhiệm vụ cảnh giới. Bởi vì quân cách mạng ở bản địa chấp hành nghiêm khắc quý tộc xét duyệt chế độ, cái này dẫn đến gì nạ nguyên bản quý tộc hầu như liền không có sống xuống tới. Đế quốc nghị viện thành phố hoàn toàn chết, quân cách mạng bản thân thiết trí cơ sở tự trị cơ cấu bọn họ lại không dám tín nhiệm. Quân đội căn bản tìm không thấy có thể kết nối người, tự nhiên cũng không cách nào quy mô lớn tổ chức bản địa dân chúng đến giúp đỡ dọn dẹp. Nếu như cưỡng ép chiêu mộ liền phải đem bộ đội cho tản ra đi, đến lúc đó bạn nhất quân cách mạng ở trong thành mai phục một ít đội du kích, tản ra quân đế quốc tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Vì vậy thượng tướng hải quân phạm tệ nở tình nguyện nghiền ép một thoáng binh sĩ để cho bọn họ thức đêm dọn dẹp cảng phế tích, cũng không dám để cho bọn họ tán đến thành thị mỗi cái quảng trường bên trong đi. Mệnh lệnh thứ 2 hải quân bộ binh sư ở Bắc Vịnh thôn phụ cận đổ bộ một đoàn binh sĩ, không cần mang hạng nặng thiết bị, đổ bộ sau đó liền tại chỗ phòng thủ chú ý bắt lâm đầm lầy lớn phương hướng. Đợi ngày mai trời sáng sau đó liền đi chiếm lĩnh thôn trang. Cho dù đã đạt được thành thị quyền khống chế, nhưng thượng tướng hải quân Phạm Viện Lở cũng vẫn như cũ cẩn thận. Hai chiếc nước cạn trọng pháo chiến hạm hắn chỉ đem một chiếc cho đỗ ở Gina cảng bên cạnh, một cái khác chiếc thì lại lần nữa điều về trên biển. Hắn biết do Gina địa hình hoàn toàn không đủ bọn họ 120.000 người trên hai, vì vậy tình nguyện chậm một chút hắn cũng không có một hơi thở đem tất cả mọi người đều để xuống thuyền. Thành thị mặt phía bắc liền là dãy núi Lina Sutis, quân cách mạng liền là hướng nơi đó rút lui. Ở lần này thành thị đoạt về chiến trong bọn họ mặc dù thất bại, nhưng tổng thể binh lực tổn thất lại không phải rất nhiều. Nói cách khác quân địch sức chiến đấu cơ bản không có hạ thấp nhiều ít, chiến lược của bọn hắn uy hiếp ý nguyên tồn tại. Nếu như lúc này mù quáng mà đem tập đoàn quân thứ 2 tất cả bộ đội đều bỏ vào trong thành, như vậy địch nhân chỉ cần thừa dịp bóng đêm tập kích một đợt liền có thể rất dễ dàng dẫn tới hỗn loạn. Bộ đội đều chen ở trong thành thị, đến lúc đó căn bản không có cách nào triển khai chiến đấu đội hình, chỉ cần quân địch tìm đúng cơ hội dùng đám bộ đội nhỏ đột nhập đến quân đế quốc trận tuyến bên trong, như vậy hạm pháo chi viện tương đương liền bị phế sạch. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở tự nhận là không phải là loại kia loại người cổ hủ, nhưng hắn cũng rõ ràng ở dưới loại tình huống này dùng hạm pháo đánh kích, chết nhiều nhất khả năng vẫn là binh lính của bản thân. Nhìn chung quân địch mấy lần chiến đấu, hắn đã tổng kết ra đối phương thường dùng mấy loại chiến thuật. Không giống với trước kia phản quân đều ở vụng về mô phỏng đế quốc lục quân biên chế cùng chiến thuật, một lần này quân cách mạng nó quan chỉ huy đều 10 điểm am hiểu lợi dụng bọn họ ưu thế của tự thân tới cấu tạo chiến thuật hệ thống. Mặc dù đế quốc ở đối phương quân đội kết cấu trên tình báo còn không có gì minh xác tiến triển, nhưng thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở lại có thể phân tích ra đối phương bộ đội kết cấu nhất định là trải qua đặc thù hóa xử lý. Nếu không liền đối phương mỗi ngày đánh những cái kia độ khó cao chiến dịch, bộ đội bình thường biên chế căn bản không chịu nổi tổ chức như vậy độ tiêu hao. Tướng quân, tiền tuyến cấp báo, đội tuần tra chịu đến quân địch tập kích, sư đoàn thứ nhất sư trưởng hỏi thăm phải chăng cần phái binh chi viện. Quả nhiên sự tình tựa như thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở dự liệu đồng dạng phát sinh, hắn đối mặt như vậy tình hình chiến đấu sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này một chút cũng không hoảng hốt. Nói cho sư đoàn thứ nhất, khi tất yếu có thể co lại binh lực, chỉ cần cam đoan tường thành không mất liền được. Nếu như tường thành mất vậy cũng không có vấn đề, đem bộ đội lui đến cảng nơi này tới liền tốt. Sau đó báo tin nước cạn trọng pháo chiến hạm bên kia làm tốt vũ khí nhét vào chuẩn bị, thời khắc chờ đợi mệnh lệnh chi viện trên lục địa chiến đấu. Phạm Tế Nở biết đối phương ở gấp cái gì, nhưng hắn cũng không chuẩn bị đi theo quân cách mạng tiết tấu ứng đối. Ở thời điểm xế chiều lính trinh sát cũng đã phát hiện đối phương rút lui đội ngũ rất là mập mạp, tựa hồ có rất nhiều nhân viên không chiến đấu tại đi theo. Nhìn ra được quân địch là muốn mang lấy một bộ phận dân chúng bản địa cùng một chỗ rút lui. Đây đối với thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở đến nói cũng không phải là việc xấu, hắn cũng minh bạch quân địch lần này tấn công liền là vì yểm hộ dân chúng rút lui công việc. Bình thường sĩ quan khẳng định là muốn bắt chuẩn cái cơ hội này tổ chức đại quân trước đi truy kích, nhưng hắn không đồng dạng. Hắn biết rất rõ, giai đoạn hiện tại quân địch sức chiến đấu vẫn còn tồn tại, lúc này đuổi theo rất có khả năng bị quân địch lợi dụng địa hình đánh một cái xinh đẹp chặn đánh chiến ra tới. Muốn đối phó cái này một chi quân cách mạng, chân chính đòn sát thủ không ở Gina, mà là ở Vỏ Gỗ Giáp. Chương 513, từ Hạ Du tới sứ giả chương 513, từ Hạ Du tới sứ giả thời gian 3 ngày qua khứ. Dĩ nạ quân đế quốc cuối cùng là ở quân cách mạng không ngừng quấy rối xuống đứng vững bước chân. Quân cách mạng cũng nương lấy mấy ngày nay thời gian cuối cùng cũng đem dân chúng đội ngũ cho đẩy tới đến một cái tương đối an toàn khu vực, từ trên chiến thuật đến nói 107, đoàn độc lập 108 bọn họ đạt được tuyệt đối thành công. Nhưng đoàn trưởng cả mẹn lại một mực không an tâm bên trong lo lắng. Địch nhân phản ứng thực sự quá không hài hòa, tiểu đội của chúng ta chỉ cần vừa ra đèo quấy rối, bọn họ tùy tiện một chút chống cự liền rút về trong thành. Từ kết quả nhìn lên mục đích của chúng ta đã đạt thành, nhưng cũng không có đối địch quân sinh lực tạo thành bất luận cái gì đả kích. Quân địch chiến lực vẫn còn tồn tại, chúng ta đối mặt khốn cảnh từ trước đến nay không có đạt được làm dịu. Đối với lúc trước Vỏ Gỗ Giáp chiến dịch thời điểm tình huống, lần này quân địch trang bị cùng hỏa lực đều không có tập đoàn quân thứ nhất mạnh, nhưng chiến lược của bọn hắn lại hết sức khắc chế. Tựa như Glenn E trước đó nói qua đồng dạng, chiến tranh không phải là so hai bên ai làm đúng nhiều chuyện, mà là so với ai khác phạm sai lầm ít. Quân địch lần này rút lui đích xác trợ giúp quân cách mạng hoàn thành bọn họ chiến dịch mục tiêu, nhưng cũng không có khiến quân cách mạng đạt được quyền chủ động của chiến trường. Hiện tại 107 cùng đoàn độc lập 108 vẫn như cũ cần nhiệm hộ dân chúng rút lui, mà đế quốc tập đoàn quân thứ 2 lại biên chế hoàn hảo, tùy thời đều có thể men theo trong núi cửa ải tấn công. Đánh cùng không đánh đều ở tập đoàn quân thứ 2 một ý niệm, quân cách mạng bên này có mà chỉ có thể bị động phòng thủ. Chẳng lẽ liền không thể tăng nhanh điểm tốc độ rút lui nha, cái này đáng chết lại kéo xuống, ta rất sợ Vỏ Gỗ Giáp phương hướng địch nhân từ phía sau chạy tới đem chúng ta con đường phía trước cho chắn. Đoàn trưởng Cả Mẹn đầy mặt lo lắng nói lấy, bọn họ hiện tại tạm thời an toàn là không giả, nhưng chỗ tại vị trí địa lý lại không phải rất tốt. Đế quốc ở dãy núi Dina Sutis bên trong có hai đầu đường dây xe lửa, phía tây đầu này thông hướng Dina lộ trình ngắn nhất, thuộc về xuyên qua Nam Bắc Hỉ Rột làm lửa tuyến. Phía đông thông hướng Vỏ Gỗ Giặt là đầu chi nhánh, ở trong núi lộ trình tương đối dài, hơn nữa vận tải năng lực cũng tương đối hữu hạn. Quân cách mạng ở dãy núi Dina Sutis bên trong cái này hai đầu đường dây xe lửa đều bố trí một ít binh lực, bất quá cũng phần lớn là đội du kích cấp bậc. Những thứ này bộ đội chấp hành quấy rối quân địch tác chiến ngược lại là không có vấn đề, nhưng gặp đến địch nhân quy mô lớn tấn công liền không có cách, chỉ có thể chờ đợi bộ đội chủ lực qua tới chi viện. Quân cách mạng ở Gina phương hướng bộ đội chủ lực còn chỉ có 107 cùng đoàn độc lập 108. Nếu như Gina không có mất dưới tình huống, bọn họ hoàn toàn có thể dùng tòa thành này vì điểm tựa đi chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Cụ thể cách làm liền là vỏ gỗ giặt phương hướng quân địch nếu là dám phái binh tiến vào bên trong dãy núi cầm về đường sắt quyền khống chế, bọn họ liền có thể chia binh hai đường. Một đường chạy thẳng tới đường dây xe lửa ở vùng núi chặn đánh địch nhân thế công, một đường khác bộ đội men theo sông ỉm dạ bắc thượng đi quấy rối vỏ gỗ giặt khu vực. Mặc dù đế quốc ở vỏ gỗ giặt phương hướng có lấy hai chi đại quân, nhưng chỗ kia địa hình tương đối trống trải, bọn họ là không có khả năng toàn bộ bảo vệ tốt. Quân cách mạng chỉ cần tìm đúng bọn họ trận tuyến điểm yếu kém liền có thể khuấy động toàn bộ địa khu thế cục. Nhưng mà khi tập đoàn quân thứ hai được ăn cả ngã về không xuôi nam đánh chiếm gì nạ sau đó, quân cách mạng ở trên chiến lược ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Hiện tại bọn họ đại bộ phận đã bị chặn ở đường dây xe lửa lên, đối với vỏ gỗ giặt chiến lược hạn chế cũng đã không tồn tại. Nếu như lúc này vỏ gỗ giặt bên kia quân địch phản ứng nhanh một chút, nhanh chóng bộ tổ chức đội cầm xuống dãy núi ở giữa đường sắt quyền khống chế, sau đó mượn từ đường sắt trợ giúp đem bộ đội nhanh chóng chuyển di đến bù nhì ạc địa khu. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần ngăn chặn phía tây đường dây xe lửa xuất khẩu liền có thể đem 107 cùng đoàn độc lập 108 cùng lượng lớn dân chúng cho triệt để vây khốn ở trong dãy núi ở giữa. Đoàn trưởng Cạ Mẹn lo lắng nhất liền là cái tình huống này. Cho nên đồng chí Nộ Bị Cộm, ta cần ngươi mang lấy đoàn độc lập 108 đi phía đông đường dây xe lửa chi viện. Chúng ta ở vỏ gỗ giặt chiến dịch sau cùng gặp đến phương diện quân thứ 7 không đốc, nếu như bọn họ biết chúng ta tình huống nơi này nhất định sẽ không bỏ qua cái cơ hội này. Đoàn trưởng Cạ Mẹn rất tin tưởng phán đoán của bản thân, tựa như hắn tin tưởng phương diện quân thứ 7 lý trí đồng dạng. Quả nhiên liền ở Di Nạ thế cục triệt để ổn định sau đó, vỏ gỗ giặt cũng nên đón hạ du khách nhân. Chắc hẳn ngài liền là tướng quân Mã A Sen Phê Lĩnh, ta đại biểu thượng tướng hải quân cỡ lũ họa PN hướng ngài đạt đến dùng cao nhất thăm hỏi. Tới từ tập đoàn quân thứ 2 sứ giả tổng cộng có 2 đợt, chiến trận lớn nhất một cái đã đi hướng Vương tử cả xe bờ doanh trướng cái kia, mà quy mô nhỏ một chút chi này thì đến phương diện quân thứ 7 bộ chỉ huy nơi này. Tướng quân Mã A Sen dẫn dắt lấy toàn thể phương diện quân thứ 7 sĩ quan cao cấp nhóm chủ động ra cửa nên đón, mà đối phương thăm hỏi cũng 10 điểm có trình độ. Đợi mọi người đều ngồi xuống sau đó, sứ giả tùy tiện hàn huyên một thoáng liền chạy thẳng tới chính đề. Ngài trung tướng, chúng ta tập đoàn quân thứ 2 đã cầm xuống Di Nạ, lúc này đã đem quân địch bức cho đi vào dãy núi Di Nạ sủ tịt bên trong. Chúng ta thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở hy vọng quý phương có thể phối hợp một thoáng, đánh chiếm mặt trận phía đông đường sắt, đến lúc đó chỉ cần quý phương tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể đem quân địch cho chặn ở bên trong dãy núi. Nếu như cái kế hoạch này thành công, tất nhiên có thể toàn diện quân địch bộ đội chủ lực. Đánh trận đánh như thế mấy tháng, đế quốc bên này cuối cùng là đối với quân cách mạng cụ thể binh lực có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Trừ phương Bắc mấy cái binh sĩ đoàn bên ngoài, Dĩ Nạ nơi này mấy chục ngàn người liền là quân cách mạng ở mặt phía nam chiến trường sau cùng binh lực. Chỉ cần giải quyết hết bộ phận này quân địch, đến lúc đó sông gọt tận phía nam bù nhì ác địa khu liền có thể triệt để thu phục. Chỉ cần đế quốc mấy nhánh đại quân tề tụ một phòng, thu thập dư lại quân cách mạng cũng không lại là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Đề nghị như vậy là hoàn toàn phù hợp lợi ích của đế quốc, nhưng tướng quân Mã A Sen lại không có ngay lập tức đáp ứng. Chẳng qua là nói ở trên chiến lược nhất định phối hợp, nhưng cụ thể xuất binh thời gian còn cần bọn họ lại thương lượng một lần. Bình thường đến nói đối phương chỉ cần làm ra loại này trả lời, điều thỉnh cầu này khẳng định đã là thất bại, nhưng bất đồng chính là tướng quân Mã A Sen ở mịt mờ cự tuyệt sau đó lại khiến sứ giả ở dừng lại một ngày, ngày thứ hai bọn họ nhất định trả lời. Sở dĩ an bài như vậy là bởi vì tướng quân Mã A Sen thật không phải là đang kiếm cớ, ở an bài xong sứ giả sau đó hắn liền quả đoán triệu tập đến toàn bộ người qua tới họp. Đối với xuất binh kế hoạch, kỳ thật từ trên nguyên tắc tới nói mọi người đều là đồng ý, tướng quân Mã A Sen cũng biết từ chính trị góc độ tới xem bọn họ tất nhiên là cần xuất binh đoạt về đường dây xe lửa. Song lúc nào xuất binh, thế nào xuất binh đều có giảng cứu. Hắn Mã A Sen đương nhiên ái quốc, đương nhiên nguyện ý vì hoàng đế bệ hạ phân ưu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn ở làm những chuyện này thời điểm sẽ không cho bản thân phương diện quân thứ 7 vớt đầy đủ lợi ích. Chương 514, phương diện quân thứ 7 hội nghị chương 514, phương diện quân thứ 7 hội nghị các vị, hạ du tới tên thượng tướng hải quân, hơn nữa còn là rất có thể đánh. Chắc hẳn mọi người đều biết hắn phái một tên sứ giả qua tới, ta chỗ này lặp lại lần nữa, tập đoàn quân thứ 2 thỉnh cầu chúng ta phái binh thu phục phía đông đường dây xe lửa cũng phối hợp bọn họ vây công quân cách mạng bộ đội. Ta muốn biết mọi người đối với cái này có ý kiến gì không? Tướng quân Mã A Sen triệu tập thủ hạ thực quyền các sĩ quan, mọi người vây quanh ở một trường bên bàn tròn lên, trên bàn bày đặt một bức tỉ mỉ tác chiến bản đồ. Đầu tiên cái thứ nhất phát biểu chính là sư trưởng Cơ Lìn, hắn dẫn dắt sư đoàn thứ 119 ở trong chiến đấu trước đó chứng minh bản thân. Hiện tại hắn với tư cách phương diện quân thứ 7 quân tiên phong quan chỉ huy, từ bản thân góc nhìn cho ra ý kiến. Ta cho rằng hẳn là đáp ứng bọn họ, khó có được gặp phải một cái không hố người quân đội bạn, hơn nữa đối phương đưa ra đề nghị cũng 10 điểm đúng trọng tâm. Chúng ta không cần thiết vì nội đấu liền mất sạch đi tiêu diệt địch nhân cơ hội tốt nhất. Sư trưởng Cỡ Lìn một mực đều là phái chủ chiến hình tượng, mặc dù đã tán thành tướng quân Mã A Sen với tư cách cấp trên của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ chán ghét ở chiến trường bên ngoài người lửa ta gạt một bộ này. Cùng với đối ứng với nhau, sư trưởng ở Smith không chỉ không bài xích những thứ này nội đấu thao tác, trái lại hắn còn ở chủ động tiếp xúc. Sư trưởng Cỡ Lìn đề nghị từ chiến thuật góc độ đến nói tự nhiên không có vấn đề, nhưng đừng quên chúng ta phương diện quân thứ 7 ở trên danh nghĩa vẫn là tập đoàn quân thứ nhất phụ trợ quân. Nếu như lách qua vương tử điện hạ đơn độc làm ra bất luận cái gì quân sự quyết định, đây đối với chúng ta đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Lời của hắn dẫn tới sư trưởng Cỡ Lìn bất mãn, vị này đầu chọc sư trưởng lập tức phản bác, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta ở Sẻn Hình thời điểm là cái gì đãi ngộ sao? Nội đấu, nội đấu, nội đấu. Chúng ta ở nơi đó thất bại liền là hủy ở bá quốc chính trị nội đấu bên trong, hiện tại chúng ta thật vất vả tự do một điểm, ngươi làm sao cũng học được cái kia ngu xuẩn cách làm. Đối mặt sư trưởng Cỡ Lìn chất vấn, sư trưởng ở bất cảm xúc vẫn tính ổn định, thần sắc hắn tự nhiên giải thích nói, đầu tiên ta không có học, cũng không chuẩn bị đi học những cái kia quan văn ngu xuẩn nội đấu. Thứ hai, ta nghĩ đề nghị không phải là cự tuyệt đề nghị của ngươi, mà là nghị thảo luận rõ ràng như thế nào xuất binh mới phù hợp nhất chúng ta phương diện quân thứ bảy lợi ích. Cái này không phải liền là nội đấu sao? Sư trưởng Cỡ Lìn vẫn như cũng là không thuận theo không buông tha. Đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt liền là lợi ích lớn nhất, trừ cái đó ra ta nghĩ không thông chúng ta còn có thể có cái gì lợi ích. Chúng ta phương diện quân thứ bảy sức chiến đấu đã rõ như ban ngày, cho dù nơi này không có địch nhân, đế quốc cũng sẽ đem chúng ta bị điều đến những phương hướng khác đi lên. Đế quốc vốn là không thiếu phản loạn, chúng ta còn lo lắng cái gì? Sư trưởng Cỡ Lìn mà nói có chút quá trắng ra, mà sư trưởng ở Sbật cũng không quá nghĩ ở loại vấn đề này lên cùng hắn miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc hắn nói những thứ này đều rất đúng, nhưng đó là lợi ích của đế quốc mà không phải là bọn họ phương diện quân thứ bảy lợi ích. Ngươi có thể dưới đáy lòng xem thường vị sư trưởng này ngây thơ, nhưng ít ra không thể lại trên miệng phản bác lời của hắn nói à. Hai người liền cái vấn đề này tranh luận rất lâu, đều một mực thuyết phục không được đối phương, cuối cùng vẫn là tướng quân Mạ A Sen tự mình hạ tràng điều giải hai bên mâu thuẫn. Sư trưởng ở bậc, chuyện này trước không nói, tựa như sư trưởng Cờ Lìn nói đồng dạng chúng ta thật vất vả gặp phải một cái sẽ không hố người đồng đội, thực sự cũng không cần thiết đi chủ động tính toán bọn họ. Tướng quân sở dĩ chọn trước Cờ thuyết phục, chủ yếu là cân nhắc đến tính cách của hắn ổn định hơn nữa có thể nghe ra lời của hắn bên ngoài âm thanh. Trước trấn an một tên sư trưởng sau đó, tướng quân lại đi tới sư trưởng Cờ Lìn bên cạnh, ngữ khí tha thiết thuyết phục hắn. Sư trưởng Cờ Lìn, ý kiến của ngươi tự nhiên là chính xác, nhưng cũng không thể vì vậy liền toàn diện phản bác sư trưởng ở bận tất cả ý kiến. Liên ta vừa mới nói lần này tới tập đoàn quân thứ hai là ít có không hố người quân đội bạn, chúng ta không cần thiết đi chủ động tính toán bọn họ. Nhưng đâu, ta cũng phải phòng bị một thoáng đến từ những phương hướng khác chính trị âm mưu nha. Nói lấy tướng quân tự mình cho vị này tính tình hỏa bạo sư trưởng rót chén rượu, tự mình mời một ly rượu sau đó, sư trưởng Cờ Lìn cũng không tiếp tục tốt nổi giận, hắn đành phải kiên nhẫn nghe tướng quân ý kiến. Tướng quân Mạ A Sen thuận theo ở bất ý nghi tiếp tục giải thích xuống. Bọn họ phương diện quân thứ bảy ở trước đó vỏ gỗ ra chiến dịch trong lúc đó đích xác đạt được chói sáng thành tích, bọn họ cũng chứng minh thực lực của bản thân. Nhưng điều này cũng khiến chúng ta ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, nghĩ muốn mượn chúng ta tay đi đả kích tập đoàn quân thứ nhất, đả kích vương tử người có khối người. Chúng ta không hố quân đội bạn điểm này đương nhiên là chính xác, nhưng cũng phải phòng bị tới từ quan văn bên kia uy hiếp à. Tướng quân Mạ A Sen rất thông minh, thoáng cái liền đem hai vị sư trưởng mâu thuẫn liền điều hòa đến cùng một chỗ, từ có nên hay không nội đấu trên sự tình tầng võ quan cùng quan văn mâu thuẫn đi lên. Ở trên cái vấn đề này, mặc kệ hai vị sư trưởng ở trước đó trong đối thoại kịch liệt nhiều ít mâu thuẫn đều có thể rất mau tìm đến đồng nhất trận địa. Dù sao đế quốc các quan văn liền không có ít hố bọn họ võ quan, các bộ đội các quan chỉ huy đối với cái này đều có lấy cực kỳ tương tự cộng đồng ký ức. Ở giải quyết cái vấn đề này sau đó, tướng quân Mạ A Sen lại đi tới bản thân tham mưu trưởng bên cạnh. Cờ Rèn Sở tham mưu trưởng, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không nói một lời. Làm sao? Là có chủ kiến đâu? Đối mặt tướng quân hỏi thăm, Cờ Rèn Sở ở phản ứng một thoáng về sau mới vội vàng trả lời đến, không phải là tướng quân, ta là ở tự hỏi giải quyết hết cố này địch nhân ở toàn bộ trên chiến lược ý nghĩa như thế nào. Vừa nghe Cờ Rèn Sở nói đến cái này, mọi người cũng đều lặng lẽ xuống tới. Đầu tiên, liên quan tới ở phải chăng cần phối hợp tập đoàn quân thứ hai trên vấn đề, Cờ Rèn Sở là cầm thái độ ủng hộ. Nhưng ở có nên hay không tiến thêm một bước trước ra sơn mạch đi vây chặn quân địch đường lui trên vấn đề, hắn lại có một ít không đồng dạng cách nhìn. Trước đó sư trưởng Cờ Lìn nói không sai, chúng ta không cần thiết ở chiến đấu chính diện đi kiếm một ít lục đục với nhau sự tình. Nhưng có một điểm sư trưởng Cờ Lìn nói không đúng. Cờ Rèn Sơ mặt không biểu tình đong đưa nói, cho dù chúng ta ăn xuống cỗ này quân địch, chủ lực của địch nhân bộ đội cũng không có khả năng bị chúng ta cho dễ dàng tiêu diệt. Địch nhân lần này cùng trước kia đều không đồng dạng, bọn họ rõ ràng là có lấy rõ ràng mà minh sát chiến lược mục đích. Ta nghĩ địch nhân quan chỉ huy cũng nhất định cân nhắc qua đế quốc tam lộ bộ đội chủ lực tụ hợp tình huống sau đó, nếu không bọn họ cũng sẽ không tìm kiếm nghị cách ở trước đó trong chiến dịch trọng thương tập đoàn quân thứ nhất. Địch nhân hết sức rõ ràng thực lực của hai bên chênh lệch ở đâu, bọn họ cũng biết nên như thế nào lợi dụng ưu thế của bản thân đi ứng đối. Vì vậy Cờ Rèn Sờ đạt được một cái kết luận, đó chính là quân địch đã sớm nghĩ kỹ chiến dịch thất bại khả năng, bọn họ cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị rút lui. Mặt phía nam nơi này quân địch nhìn lên rút lui rất vội vàng, nhưng mặt phía bắc nhất định là làm đủ chuẩn bị. Chúng ta muốn triệt để tan rã quân địch, trọng điểm không ở mặt phía nam mà là ở mặt phía bắc. Chương 515, Vò Gỗ Giạt phương diện phản ứng. Chương 515, Vò Gỗ Giạt phương diện phản ứng. Phương diện quân thứ 7 cuối cùng vẫn là đạt thành nhất trí quyết định, đó chính là xuất binh thu phục dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt phía đông đường dây xe lửa. Bất quá ở cái này trước đó tướng quân Mạ A Sen lại huyền chuyển mà nói cho trước tới bàn bạc sứ giả, thật xin lỗi ngài, chúng ta mặc dù rất muốn đáp ứng quý phương tình cầu, bất quá chuyện này cũng nhất định phải tuân theo từ vương tử cả sẽ bở quyết đoán. Tướng quân Mạ A Sen trả lời rất là giản lược, không có giải thích quá nhiều, nhưng lại đem thái độ của bản thân cùng ứng đối phương pháp nói cho đối phương biết. Vị sứ giả này cũng biểu hiện ra rất chuyên nghiệp ngoại giao trình độ, ở hàn huyên một phen sau đó liền xin cáo tử. Trở về sau, đội này sứ giả cũng vừa bận ở bến tàu đợi đến từ vương tử cả sẽ bở lần kia tới đoàn sứ giả. Hai bên cùng một chỗ câu thông một thoáng thành quả sau đó liền phát hiện sự tình ổn định. Vương tử Cả Sẽ Bơ đồng ý phối hợp kế hoạch của bọn họ, hắn sẽ an bài tập đoàn quân thứ nhất tới chấp hành, đến nỗi phương diện quân thứ 7 bên kia hắn tạm thời không có sử dụng dự định. Có thể nhìn ra được, vị vương tử này điện hạ đối với phương diện quân thứ 7 vẫn là có chút đề phòng. Bất quá hắn đề phòng vì đề phòng, nhưng vẫn là rất cho tướng quân Mạ A Sen mặt mũi. Trước đó chuyện đã đáp ứng hắn lúc này toàn bộ đều cho làm đến, không chỉ lợi dụng các mối quan hệ của bản thân bức lấy bá quốc hủy bỏ đối với ba vị sư trưởng trừng phạt, cũng triệt tiêu quân đế quốc sự tình tòa án đối với sư trưởng Cơ Lìn khởi tố. Thuận tiện nhắc lên, với tư cách lần này cố ý tuyết tàng phương diện quân thứ 7 đền bù, vương tử điện hạ cũng hướng đế quốc đệ trình tương quan tiến cử, ý đồ đem tướng quân Mã Arsen cùng thủ hạ của hắn ba tên sư trưởng từ thuộc địa hệ thống quân sự danh sách cho tấn thăng đến đế quốc chính thức quân sự danh sách. Dù sao cũng phải đến nói, nếu như phía trên không có người cố ý tạm hạng này tiến cử xin mà nói, ở trang chiến dịch này kết thúc về sau bọn họ phương diện quân thứ 7 liền có thể lắc mình biến hóa trở thành đế quốc chủ lực quân đoàn. Đến lúc đó đãi ngộ tăng lên đều là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là địa vị xã hội lên chất biến. Đế quốc bộ đội đại khái có thể chia làm phụ trợ quân đoàn, quân thường trực đoàn, chủ lực quân đoàn ba loại. Phụ trợ quân đoàn đồng dạng liền là chỉ thành vệ quân loại này mang lấy điểm quân sự danh sách nhưng thường ngày lại phục vụ vì loại nào đó chức năng bộ đội. Loại này quân đoàn là đế quốc số lượng tối đa, phạm vi bao phủ phổ biến nhất quân đoàn, mặc kệ là bản thổ đại lục cũ vẫn là mỗi cái thuộc địa lớn đều có thân ảnh của bọn họ. Thứ hai quân thường trực đoàn liền là nó mặt chữ ý tứ, liền là chuyên nghiệp thoát ly sản xuất quân đội, từ trên nghĩa rộng tới nói sau một cái chủ lực quân đoàn trên lý luận cũng thuộc về quân thường trực đoàn một loại. Bất quá dưới đại đa số tình huống dùng vẫn là nghĩa hẹp phương diện giải thích, liền là chỉ thuộc địa nhị tuyến bộ đội. Những thứ này bộ đội rất nhiều là mỗi cái lớn bá quốc trước kia thì bản thân thành lập quân đội, vì cùng chủ lực quân đoàn phân chia ra mà đặc biệt phân chia ra tới. Sau cùng chủ lực quân đoàn liền là trực tiếp lệ thuộc vào đế quốc lục quân tổng bộ bộ đội, những thứ này bộ đội số lượng cũng không ít, vì vậy binh đoàn chủ lực xưng hô thật ra là trên nghĩa rộng định nghĩa. Những thứ này bộ đội phần lớn trú đóng ở đại lục cũ, bất quá đại lục khác lên cũng tồn tại không ít. Cũng tỉ như hỉ dột đại lục phía cực bắc trả tổ khu biên cương cùng mạ dằn khu biên cương liền có không ít như vậy binh đoàn chủ lực đóng giữ. Đương nhiên trừ ba loại cơ bản binh đoàn bên ngoài, đế quốc còn có lấy rất nhiều phương thức tồn tại rất là đặc thù bộ đội. Cũng tỉ như mỗi cái đại công quốc dưới trướng tư binh, những thứ này bộ đội ở pháp luật của đế quốc trong là thuộc về công quốc bản thân vũ trang, là bị cổ lão luật pháp tán thành tồn tại. Lúc trước gã là dịp đại đế cải cách trong đã quy định đế quốc là có năng lực điều phái những thứ này công quốc bộ đội vì đế quốc chiến tranh phục vụ, mỗi cái đại công tức cũng tán thành hạng này nghị quyết. Nhưng đây cũng là có một cái giá lớn, công quốc bộ đội có mà chỉ có đế quốc có thể điều động, hoàng thất mệnh lệnh của bản thân lại không được. Liên giống với một lần này bún nhì ác tu phục chiến dịch, tập đoàn quân thứ hai hải quân bộ binh kỳ thật liền là một vị nào đó công tức dưới trướng tư binh, chính vương tử cả sẽ bở tư nhân đội hộ vệ trên lý luận đến nói cũng là hoàng thất tư binh. Những thứ này bộ đội trên lý luận đến nói đều chịu đến đế quốc lục quân tổng bộ quản lý, nhưng trên thực tế đế quốc lục quân tổng bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Muốn điều phái được những thứ này bộ đội, nhiệm vụ hàng đầu liền là đến ở trước khi chiến đấu trong hội nghị đem tương quan lợi ích cho phân chia tốt. Nếu không sẽ xuất hiện lần này cục diện, vốn là thu phục bọc giặt như vậy một kiện không tính quá khó hành động quân sự thật là bị mỗi cái đại công tức cho kéo hơn nửa năm, quân cách mạng đều đánh xuống một mảnh địa bàn lớn bọn họ mới quyết định tốt sau cùng xuất binh phương lược. Sau cùng những người này có thể đạt thành nhất trí ý kiến, không phải là nguy cấp tình huống bức bách ra tới, đơn thuần chỉ là quân cách mạng đã phát triển đến ra đầy đủ thể lượng. Toàn bộ bốn nghỉ ác địa khu trừ xạ gì a đi bên ngoài toàn bộ luân hãm, hơn nữa ba quốc phía bắc địa khu luân hãm. Những thành thị này thất thủ có nghĩa là quân công giới hạn trên nâng cao, các thế lực lớn có thể chia cắt đồ vật cũng liền biến nhiều. Có thể thao tác lượn vòng không gian biến lớn, tự nhiên là có thể thỏa hiệp ra một cái tương đối ổn thỏa xuất binh phương án. Kỳ thật một lần này tập đoàn quân thứ hai hẳn là ở mặt phía nam bá quốc đổ bộ, rốt cuộc hờn hở bá quốc là mang theo một điểm công quốc đùn cần lì ạ bối cảnh, cũng coi như là hải quân bên kia người một nhà. Nhưng đáng tiếc hoàng thất ở thời điểm này đùa nghịch một chút lo lắng sớm đem bản thân tập đoàn quân thứ nhất cho điều đi cái phương hướng này, mà đem rõ ràng có chút vấn đề xạ gì ạ đi lưu cho hải quân bên kia. Đế quốc hoàng thất đoàn phụ tá ở khai chiến trước liền phát hiện xạ gì ạ đi có vấn đề, bọn họ không có đoán được quân cách mạng cụ thể chiến lược, nhưng lại nhìn đến dãy núi ạ ẹ đi ủ nơi đó đường dây xe lửa quá đơn bạc vấn đề. Từ nơi này xuất phát tất nhiên chịu đến địa hình dùng thế lực bắt ép, quân địch chỉ cần ở dãy núi lối ra xây dựng phòng tuyến liền có thể rất tốt ngăn cản trên đường tấn công thông đạo. Đến lúc đó hải quân người liền không thể không từ trên biển xuất phát, ở ngọc giặt phía tây tiến hành chiến đấu đổ bộ. Nhưng cứ như vậy bọn họ liền sẽ lọt vào thành thị quân phòng thủ ương ngạnh chống cự, đến lúc đó đế quốc bộ đội lại từ nam bắc hai cái phương hướng cùng một chỗ giáp công qua tới liền có thể nhẹ nhõm thu phục thành thị. Song kế hoạch như thế cuối cùng vẫn là phá sản, đế quốc hoàng thất bên kia đánh giá thấp quân cách mạng sức chiến đấu cùng lần ý e chiến lược trình độ, cũng đồng dạng đánh giá thấp hải quân bên này quả quyết. Thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở ở xạ gì A Đi chờ một đoạn thời gian về sau liền phát hiện dãy núi A E Đi ủ vấn đề, hắn quả đoán từ bỏ cái này gần gà thành thị chuyển mà lựa chọn xuôi nam công chiếm gì nạ. Có thể nói vị này thượng tướng hải quân chiến lược ánh mắt là hết sức xuất sắc. Nhưng đáng tiếc chúng ta vương tử điện hạ tựa hồ đối với hắn vẫn là tồn tại một ít không nên có tiểu tâm tư. Tướng quân Mã Arsen ở thu đến tập đoàn quân thứ nhất phát tới mệnh lệnh sau đó hơi xúc động, nhưng cảm khái thì cảm khái, hắn cũng không cảm thấy cả sẽ bợ bạn vương tử làm sự tình có cái gì không đúng. Rốt cuộc nhân ra nhưng là người của hoàng thất, mang lấy vương tử vòng nguyện quế liền phải trông coi hoàng thất bản phận. Chen ép mỗi cái đại công quốc thế lực liền là bọn họ hoàng thất nên làm sự tình, bất quá cái này cũng thật phù hợp chúng ta sau đó chiến lược không phải sao. Tướng quân Mã Arsen nhẹ nhàng cười một tiếng, phương diện quân thứ 7 các tướng lĩnh cũng đều ngầm hiểu. Chương 516, một tuần lễ ác chiến chương 516, một tuần lễ ác chiến vỏ gỗ giặt phương hướng đồng ý tập đoàn quân thứ 2 thỉnh cầu, bất quá có chút sự sai biệt rất nhỏ liền là sớm định ra chấp hành nên nhiệm vụ phương diện quân thứ 7 lâm thời đổi thành tập đoàn quân thứ nhất. Như vậy bố trí chợt nhìn tựa hồ đối với tổng thể chiến lược đến nói cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng trên thực tế lại nghiêm trọng kéo dài thời gian. Vốn là tập đoàn quân thứ nhất liền bởi vì trước đó vỏ gỗ giặt chiến dịch mà nguyên khí đại thương, mà hiện tại vương tử cả sẽ bỡ lại cho bọn họ ôm một cái đại hoạn. Ở vỏ gỗ giặt mấy cái sư đều hoặc nhiều hoặc ít có bộ đội bị tổn thương, nghĩ muốn góp đủ một cái hoàn chỉnh tác chiến danh sách ra tới, tập đoàn quân thứ nhất cũng chỉ có thể đem thủ hạ mấy chi bộ đội qua lại chấp và miễn cưỡng gom góp ra ba cái mãn biên sư binh lực. cứ như vậy một tuần lễ liền quá khứ. Chờ bọn họ tập kết tốt bộ đội chuẩn bị thu phục phía đông đường dây xe lửa thời điểm, nổ vị cuộc dẫn dắt đoàn độc lập 108 sớm đã ở nơi này mai phục lên tới. Bởi vì bỏ lỡ tốt nhất tấn công thời gian, tập đoàn quân thứ 2 chiến lược chịu đến to lớn ảnh hưởng. Nhưng đáng tiếc chính là mặc dù có một tuần lễ ngoài định mức thời gian, quân cách mạng cũng không thể hoàn thành ở dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt toàn bộ hành động rút lui. Lão Bách Tính mang lấy đồ vật quá nhiều, nhân thủ của chúng ta một bên muốn ứng phó quân địch truy kích, một bên lại muốn cân đối dân chúng chuyển di nhiệm vụ. Đồng chí Bột Thu Lô, chúng ta đoàn độc lập 107 đã tiếp nhận rất lớn thương vong, chúng ta đã có 4 thành thương vong, kho đạn gửi cũng sẽ sắp tới đáy. Tình huống không thể lại như thế kéo xuống, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp hạ định một ít quyết tâm. Đoàn trưởng Ca Mẹn ở lần này trong chiến đấu cũng chịu thương, một viên đạn lao lấy hắn xương lông mày bay đi. Cứ việc không có tạo thành vết thương chí mạng, nhưng cũng đối với mắt trái của hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Đoàn trưởng Ca Mẹn lúc này trên đầu còn quấn lấy băng vải, mà Bột Thu Lô nơi này cũng không có tốt đi nơi nào. Lúc trước một lần chặn đánh chiến trong, hắn tự mình dẫn đội từ mặt bên đối địch quân đội xung phong ngũ thực hành phản công kích. Trong lần chiến đấu này, bọn họ thành công tan rã quân địch thế công, mà bản thân hắn cũng bị thương. Tựa như đoàn trưởng Ca Mẹn nói đồng dạng, hiện tại đoàn độc lập 107 đã có 4 thành thương vong, mà số liệu này đặt ở công tác chính trị cán bộ trên người lại cao đến 7 thành. Quân cách mạng đạn dược thiếu thốn vấn đề ở mặt phía nam bộ đội nơi này càng nghiêm trọng, quân cách mạng các chiến sĩ rất là anh dũng, nhưng dũng khí lại không thể xem như đạn bắn hướng địch nhân. Pháo cối ở khai chiến sau ngày thứ 2 liền đánh xong đạn dược, không có hỏa lực chi viện quân cách mạng rất khó ở chật hẹp trên đường núi tổ chức phòng thủ nghiêm mật. Chỉ có thể là lợi dụng địa hình tiến hành nhiều lượt trì trệ nhiệm vụ, một chút xíu kéo đổ quân địch tấn công tình thế. Sau đó tìm đúng cơ hội mặt bên quanh co tập kích quân địch tấn công tuyến phía sau bộ đội, khiến cho quân địch chậm dần tấn công thậm chí rút lui. Chiến thuật như vậy ở vùng núi địa hình bên trong phát huy quyết định tác dụng, đối với tập đoàn quân thứ 2 đến nói nguyên bản tối đa chỉ cần 3 ngày liền có thể đã thông dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt, thật là bị quân cách mạng cho kéo tới 7 ngày, hơn nữa hiện tại bọn họ còn kẹp ở trên nửa đường chậm chạp đẩy tới. Song đoàn thứ 2 quân thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở đối với cái này lại cũng không sốt ruột. Phó quan, tập đoàn quân thứ nhất các thiếu gia xuất phát không có, một tuần lễ cũng hẳn là đủ bọn họ lễ mề a. Báo cáo tướng quân, tình báo mới nhất đoàn thứ nhất quân ba cái sư đã từ vỏ gỗ ra xuất phát, dự tính buổi tối hôm nay liền sẽ cùng quân địch gặp phải. Tướng quân, xin hỏi phải chăng cần gấp rút phe ta tấn công độ mạnh yếu? Đối mặt phó quan thỉnh cầu, tướng quân Phạm Tệ Nở nhẹ nhàng lắc đầu, đi tới tác chiến trên bàn liếc nhìn bản đồ sau trả lời, không cần thiết, dựa theo hiện tại tiết tấu chậm rãi đẩy tới liền được, quân địch khẳng định sẽ so chúng ta càng gấp, ta cũng không cần phải gấp. Tướng quân Phạm Tệ Nở hết sức rõ ràng bọn họ tập đoàn quân thứ 2 giai đoạn hiện tại chiến lược nhiệm vụ là cái gì, hắn chưa bao giờ thiết tưởng qua muốn ở dãy núi nơi này toàn diện quân địch bộ đội. Như vậy thiết tưởng không quá hiện thực, hơn nữa cũng không cần thiết. Hắn hết sức rõ ràng tập đoàn quân thứ 2 có thể đạt được giai đoạn hiện tại thành tựu, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì quân địch bên kia có lấy dân chúng đội ngũ kéo dài. Nếu như sơ ý một chút đem trước mắt quân địch bước cho đi vào tuyệt cảnh, hắn từ bỏ dân chúng trực tiếp chạy làm thế nào? Ở những thứ này thiên tấn công bên trong hắn đã kiến thức đến quân cách mạng vô cùng kỳ diệu việt dã cùng sen kẽ năng lực, người căn bản không có khả năng biết bọn họ sẽ từ cái kia cổ quái kỳ lạ địa phương xông tới tập kích phía sau bộ đội. Rất nhiều nơi đều không nói bộ đội thông qua vấn đề, nhìn lấy liền không giống như là người có thể đi. Nhưng quân cách mạng người không những thành công thông qua, thậm chí ở thông qua ngay lập tức liền phát động tập kích. Bọn họ tập đoàn quân thứ 2 thế công bị đánh như vậy gây mất rất nhiều lần, bộ đội tiền tuyến phản ứng quân địch ở tình thế thời điểm khó khăn sẽ có người nâng lấy hồng kỳ xông ra trận địa đến tìm bọn họ liều mạng. Loại này tiểu đội xung phong chiến thuật ở quân đế quốc quân sự sách yếu lĩnh trong liền có ghi chép, nhưng địch nhân hiển nhiên chấp hành càng thêm linh hoạt. Phía sau không xung phong bộ đội sẽ mạnh nhìn chằm chằm lấy quân đế quốc hỏa lực, tập trung công kích quân đế quốc bên này súng máy hạng nặng trận địa vì tập kích tiểu đội cung cấp hiệp hộ. Phụ trách xung phong tiểu đội 10 điểm ương ngạnh, hoàn toàn không sợ chết trực tiếp không nhìn quân đế quốc đạn. Như vậy liệu sức lực cho dù là ở liên minh bên kia cũng là rất khó nhìn thấy, đoàn thánh điện kỵ sĩ đám kia cuồng tín đồ khả năng sẽ có biểu hiện như vậy, nhưng phía sau bọn họ liên minh bộ binh lại vĩnh viễn cũng dũng cảm không nổi. Không giống quân cách mạng nơi này, toàn bộ người tựa hồ đều là một cái quân đúc ra tới đồng dạng, một người không sợ chết, người phía sau cũng đồng dạng không sợ. Đánh chết người dẫn đầu trấn nhiếp sĩ khí cách làm ở nơi này là không làm được, hơn nữa còn sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Dẫn đầu xung phong chi nhân bị đánh chết sau đó, chỉ sẽ kích phát những người khác phẫn nộ, bọn họ xung phong tình thế chỉ sẽ biến đến càng mạnh. Thượng tướng Hải quân Phạm Vệ Nở chưa bao giờ thấy qua một đội quân như thế, thà giao thủ thời gian càng dài hắn thì càng có thể cảm nhận được chi quân đội này không phải là dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Hiện tại dân chúng đội ngũ đã thành xương sườn mềm của bọn họ, bước lấy bọn họ không thể không ở hỏng bét địa hình lên cùng bản thân bộ đội ác chiến. Như vậy thượng tướng Phạm Vệ Nở liền có cần thiết đem ưu thế như vậy cho một mực duy trì, sau đó một chút xíu tiêu hao chết đối phương. Hắn đối với mấy ngày nay tác chiến hết sức hài lòng, có thể lên tin tức đầu để đại công lao khả năng không có, nhưng bộ đội năng lực chiến đấu lại đạt được thật rèn luyện. Đặc biệt là bản thân hắn cũng mượn cơ hội hoàn thiện tới hải quân bộ binh ở tác chiến ở vùng núi lý luận. Hải quân bộ binh biên chế ở trên lý thuyết hẳn là 10 điểm thích hợp tác chiến ở vùng núi, nhưng bởi vì phía sau chuyên cần phương diện tự nhiên thiếu hụt, bọn họ sơn pháo đạn dược dự trữ cực kỳ hữu hạn, ở tác chiến ở vùng núi thường xuyên đối mặt hỏa lực tính liên tục không đủ vấn đề. Ở mấy ngày nay tác chiến trong, thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở liền bắt tay vào làm cải tiến một vấn đề này. Hắn đem bộ đội hậu cần kết hợp lên tới, xây dựng thống nhất cung ứng hệ thống, sau đó đem hải quân các bộ binh dựa theo điều kiện địa hình cho phân thành mấy tổ luân phiên tác chiến. Thông qua giảm bớt tấn công mặt thao tác tới xây dựng càng thêm cường đại liên tục năng lực chiến đấu, đem hải quân bộ binh trên biên chế ưu thế ở vùng núi khu vực cho triệt để phát huy ra tới. Chương 517, Vương tử cả sẽ bở tiến bộ chương 517, Vương tử Cả Sẽ Bở tiến bộ liền ở tập đoàn quân thứ 2 ở trên đường núi một chút xíu ma hợp chiến thuật cùng quân cách mạng không ngừng tiêu hao thời điểm. Vương tử Cả Sẽ Bở dẫn dắt tập đoàn quân thứ nhất cũng cuối cùng ở phía đông đường dây xe lửa nơi này gặp phải quân cách mạng chặn đánh. Mặc dù ở vỏ gỗ giặt chiến dịch sau cùng thời điểm thua quân cách mạng một thành, hơn nữa còn một dạo bị quốc nội phương tiện truyền thông tin tức nhanh nhanh đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng Vương tử Cả Sẽ Bở cũng không có bởi vì việc này mà cam chịu. Trái lại ở chiến dịch kết thúc về sau hắn nghiêm túc tổng kết bản thân sai lầm, đồng thời tạm thời để xuống ngạo mạn lại lần nữa dò xét trước mặt thế cục. Đầu tiên hắn ý thức được tập thứ 7 đoàn quân tác dụng, hắn cũng nhìn thẳng vào lên mà Asen Phèn lĩnh vị này láo cá trung tướng. Một cái thuộc địa nhị tuyến bộ đội xuất thân quân đoàn vậy mà có thể ở bọn họ tập đoàn quân thứ nhất đối mặt đại bại thời điểm kháng trụ quân địch thế công, đồng thời thông qua chắc tuyệt chiến lược chèn ép đến quân cách mạng không thể không rút lui. Năng lực như vậy cho dù đặt ở đế quốc binh đoàn chủ lực bên trong đều là hiếm thấy. Vương tử Cả Sẽ Bở ở sau chiến tranh tiếp kiến qua tướng quân mà Asen thủ hạ cái kia ba vị thực quyền sư trưởng, từ cảm nhận lên tới nói ba người này cũng không phải gì đó vạn người không được một thiên tài. Mỗi người bọn họ năng lực đều có, nhưng có chút phiến diện, hơn nữa trên người khuyết điểm cũng mười phần rõ ràng. So lên bản thân ở đại lục cũ cung đình hoạch tâm thành viên tổ chức đến nói, ba vị này sư trưởng năng lực hơi có vẻ khiếm khuyết. Nhưng ở trung tướng mà Asen chủ tính chung xuống, những năng lực này khác nhau bọn thuộc hạ chung vào một chỗ vậy mà bắn ra một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Đây là khiến Vương tử Cả Sẽ Bở là 10 điểm kinh diễm. Vì vậy biết rõ đối phương ở vỏ gỗ giặt chiến dịch hậu kỳ thì chơi một ít tiểu tâm tư, cũng đem bộ đội của mình làm mồi nhử đi dùng, hắn cũng để xuống thành kiến đối với tướng quân mà Asen đưa ra càng lớn thiện ý đây là vương tử điện hạ ở phe mình bên này càng nộ, đối với quân địch hắn cũng có không ít nghĩ lại. Trong này trọng yếu nhất tự nhiên trên quân sự, hắn cẩn thận nhìn lại tập đoàn quân thứ nhất ở vỏ gỗ giặt trong chiến dịch các loại chi tiết, lại kết hợp trước đây quân cách mạng mấy lần chiến dịch lặp đi lặp lại kiểm tra. Quân cách mạng chiến pháp bị hắn sờ mấy lần, đối với cái này cũng có càng thêm khắc sâu lý giải. Nói tóm lại hắn phát hiện loại chiến thuật này hệ thống tiên khắc đế quốc giai đoạn hiện tại quân sự chế độ, ở không có cái khác quân chủng phối hợp phía dưới, chỉ dựa vào lục quân rất khó đối phó. Liên như là tập đoàn quân thứ 2 thượng tướng hải quân Phạm TN đồng dạng, Vương tử Cả Sẽ Bở cũng nhận rõ quân cách mạng là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt sự thật. Trừ phi là điều động trả tổ khu biên cương không thiên hạm đội, nếu không chỉ có thể triệu tập càng lớn quy mô bộ đội toàn bộ mặt bao vây quân cách mạng khu vực hoạt động. Dùng lô cốt cùng pháo đài tới một chút xíu phong tỏa hoạt động của bọn họ khu vực, sau đó chậm rãi rảo sát bộ đội của bọn hắn. Vương tử Cả Sẽ Bở bản thân càng có khuynh hướng cái thứ hai phương án, không phải là chiến hạm không thiên phương án không có lợi, đơn thuần chỉ là điều phái phiền phức mà thôi. Loại chiến hạm này đối với ma lực nhu cầu cực cao, chỉ dựa vào lò dịt sở tổng bên trong phóng thích điểm kia ma lực căn bản không có cách nào chống đỡ chiếc này thuyền thời gian dài tác chiến. Vì cái gì đế quốc chiến hạm không thiên cần thiết kế thành có thể ở khoảng cách mặt đất 20 km địa phương tàu tuần tra? Còn không phải là bởi vì thông thiên tháp tụ tập ma lực vòng xoáy cơ bản đều ở tầng bình lưu độ cao này xoay tròn. Đế quốc chiến hạm không thiên ở tầng bình lưu tàu tuần tra thời điểm có thể hấp thu trong không khí lưu động ma lực, cực đại giảm bất đối với động cơ ma lực nhu cầu. Nhưng vấn đề bây giờ là hộp giặt thông thiên tháp nền móng đã bị cái quân cách mạng đám người này cho nổ nát vụn, phía trên vòng xoáy hướng dẫn hạch tâm đã ở đấy phụ tải vận chuyển. Thời điểm này đừng nói khống chế vòng xoáy tốc độ quay tới đón nạp khinh khí cầu đến, liền ngay cả có thể hay không bảo trì lại vận chuyển không rất xuống tới đều là cái vấn đề. Nói lời nói thật, nếu là quân cách mạng lại nhiều kiên trì nửa năm, hộp giặt thông thiên tháp hướng dẫn hạch tâm bản thân liền sẽ hỏng mất xuống. Trên trời hướng dẫn hạch tâm là do từng đầu dây thừng thép kết nối đến mặt đất nền móng, mấy cái ma pháp cung cấp năng lượng đường ống đem cuồng bạo ma pháp hướng dẫn đến mặt đất, sau đó trải qua ma lực rút ra hạch tâm phân ly, lại dẫn nhập đến thông thiên tháp chung quanh nhà xưởng nguyên tố trong. Thuộc tính hỏa ma lực sẽ bị gia công thành lò dị sở tổng, điện hệ ma lực sẽ cung cấp thông thiên tháp nội bộ một ít thiết bị, thổ thuộc tính ma lực sẽ quản chú đến nền duy trì nền móng ổn định, quang thuộc tính ma lực sẽ hướng về phía trước truyền dẫn duy trì nguyên thuật ma pháp tồn tại. Thông thiên tháp nền móng sẽ xây dựng rất cao, chí ít nhìn đi lên sẽ giống như một tòa nhìn không đến đầu cự tháp đồng dạng. Nhưng trên nền móng tầng liên tiếp vòng xoáy hướng dẫn hạch tâm bộ phận thì sẽ giấu ở huyễn tượng ma pháp bên trong, vì chính là không khiến người ngoài nhìn đến thân tháp toàn cảnh, dùng cái này công kích đến thông thiên tháp chân chính hạch tâm bộ kiện. Đây là một cái chỉ có đế quốc chân chính hạch tâm quyền lực vòng tròn mới sẽ biết bí mật, đây cũng là vương tử Cả Sẽ Bở vì cái gì không có khuynh hướng đi vận dụng chiến hạm không thiên qua tới nguyên nhân. Rốt cuộc loại này cỡ lớn quân hạm hỏa lực hung mãnh, phòng hộ mạnh mẽ, điều qua tới một lần chỉ có thể ở chiến trường chi 3-4 giờ đồng hồ, đây quả thực là một loại lãng phí. Phải biết cỡ lớn quân hạm ra bên ngoài tác chiến là một kiện hết sức phức tạp sự tình. Ra ngoài một lần chấp hành nhiệm vụ, trở về liền phải đang sửa chữa nhà máy nằm lên mấy cái tuần lễ. Đây không phải là chất lượng vấn đề, mà là thiết bị cỡ lớn đều sẽ đối mặt lại không thể tránh khỏi tình huống. Trên kinh khí cầu nhiều như vậy thiết bị, trở về sau đó không kiểm tra tu sửa không chừng lần tiếp theo cũng không cần trở về. Vì vậy mặc kệ là vì sau đó trường kỳ tác chiến, vẫn là hiện tại thời gian ngắn nhiệm vụ, Vương tử Cả Sẽ Bở đều phải học lấy tập đoàn quân thứ hai bên kia đồng dạng thâm nhập khai quật quân đế quốc hiện hữu tiềm lực. Quân cách mạng cách làm quân đế quốc bởi vì chế độ tính vấn đề là không học được, nhưng đổi một loại phương thức đi ứng đối quân cách mạng giai đoạn hiện tại chiến đấu lại là không có vấn đề. Thì như lần này chiến đấu, Vương tử Cả Sẽ Bở tại hấp thụ vỏ gỗ giặt chiến dịch kinh nghiệm giáo huấn sau đó, liền an bài bản thân đội thân vệ xung phong, men theo đường dây xe lửa đẩy ngang tiến lên. Cấp hắc công thức bộ đội cơ giáp mặc dù ở trước đó trong chiến dịch hao tổn một ít, nhưng chủ lực biên chế vẫn còn. Cái này nhất hình tiên tiến cơ giáp hỏa lực cùng phòng hộ ở đối phó quân cách mạng bộ binh thời điểm vẫn như cũ chiếm cứ lấy thống trị tuyệt đối địa vị, quân cách mạng bộ đội cơ bản bắt bọn họ không có biện pháp. Cứ việc đoàn độc lập 108 đã chút ít trang bị mới nhất súng bắn tỉa công phá, Những thứ này 14.5mm đường kính súng trường ở đối phó đồng dạng quân đế quốc chế thức cơ giáp thời điểm cũng đạt được không tệ chiến tích. Nhưng ở đối phó tinh nhuệ nhất cấp hắc công tức cơ giáp thời điểm lại luôn lực có không bằng. Đoàn độc lập 108 trận tuyến ở Vương Tử đội thân vệ thế công hạ tiết tiết bại lui, mà Vương Tử cả sẽ bở một lần này cũng học ngoan. Ở tiên tuyến bộ đội đột tiến đến đại khái 8 đến 10 km thời điểm liền kêu dừng tấn công, sau đó mệnh lệnh phía sau bộ binh bộ đội ở chút ít cấp hắc công tức cơ giáp phụ trợ hạ qua tới xây dựng phòng tuyến. Vương Tử điện hạ mục đích rất đơn giản, chính là muốn men theo đường dây xe lửa xây dựng cả một đầu hoàn thiện phòng ngự, sau đó ở phía sau đường tiếp tế không bị ảnh hưởng tình huống một chút xíu đẩy tới ra ngoài. Chương 518, lớn rút lui chương 518, lớn rút lui gió bắc thuận theo vách núi dốc đứng gào thét lấy ở bốn lượt đường núi ở giữa rông ruồi, Ivan Khả Di ạ bộ đẩy lấy xe ngựa khó khăn mà đi vào. Đáng chết, cái này nát đường thật là khó đi, lúc đầu đám người kia sửa chữa đường dây thời điểm làm sao cũng không đem cầu sửa chữa rộng một điểm. Đồng hành nhân khẩu bên trong hô lấy bạch khí ở phàn nàn lấy. Bọn họ hiện tại mới vừa lên một cái dốc, phía sau là một cái sơn cốc nhỏ, phía trên thung lũng là một tòa làm bằng gỗ đường dây cầu. Lúc đầu vì xây dựng quán thông nam bắc hỉ ruột cốt cản tuyến, đế quốc khiển trách món tiền khổng lồ ở dãy núi đi nạ sụ tịt bên trong xây dựng to to nhỏ nhỏ cầu cùng đường hầm. Những thứ này cơ sở thiết bị cam đoan xe lửa có thể thuận lợi thông qua dãy núi này, nhưng có mà cũng chỉ cam đoan xe lửa có thể thông qua. Những thứ này đường hầm cùng xây dựng cầu đến lại nhỏ lại hẹp, có thể vừa bạn khiến một chiếc đoàn tàu thông qua cũng đã là đế quốc chuyên viên đại phát từ bị kết liễu. Đến nơi có thể đi hay không người qua xe ngựa cái gì, liền từ trước đến nay không phải là bọn họ nên cân nhắc. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ga biết sớm như vậy, chúng ta liền nên đưa xe ngựa cho bán, chỉ mang tiền tài rời đi. Đến lúc đó thiếu cái gì, chúng ta liền ở bản địa mua cũng được a. Hắn giờ hữu đại ca cũng ở đẩy lấy xe ngựa, đầu hắn rất linh quang, trước đó liền là hắn kéo lấy đại gia hỏa góp tiền mua xe ngựa đến cho quân cách mạng buôn bán. Dựa vào gan lớn cùng trước tham gia ưu thế, bọn họ ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền kiếm được bản thân đều không thể tin được tài phú. Cũng chính là bởi vì như thế, khi biết quân cách mạng sắp sửa rút lui tin tức thời điểm, Hàn Giờ Hữu Đại Ca liền thuyết phục mọi người mang theo nhà mang miệng cùng một chỗ đi theo. Dựa theo cách nói của hắn là, bản thân đám người này sở dĩ có thể kiếm nhiều tiền như vậy không phải là bọn họ có bao nhiêu lợi hại, mà là cùng đúng quân cách mạng. Quân cách mạng buôn bán công bằng, chúng ta chỉ cần đi theo bọn họ ở đâu không thể kiếm tiền a. Cho dù là đi bộ ở lạnh lùng trong gió lạnh, A Đức bên trong đại ca cũng vẫn như cũng là một bộ lạc quan thái độ. Hắn đối với tương lai lòng tin khích lệ mọi người. Đối với lần này rút lui, mọi người có lẽ còn có sầu lo, nhưng nhìn đến Hàn Giờ Hữu Đại Ca tự tin lạc quan dáng tươi cười sau đó hết thảy lo lắng cũng liền tan thành mây khói. Rất nhanh đội ngũ đi tới một chỗ sườn núi trên đất bằng, ở nơi này bọn họ toàn bộ đội ngũ ngừng lại tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hắc Ivan, làm sao vậy, Hàn Giờ Hữu Đại Ca? Ở đội ngũ thời điểm nghỉ ngơi, Hàn Giờ Hữu Đại Ca tìm lên, Ivan Khả Dĩ ạ bộ ăn lấy nửa khối bánh bột mua hỏi. Qua tới giúp ta kiểm tra một thoáng hành lý, chúng ta cần ném điểm đồ vật. Đi theo Hàn Giờ Hữu Đại Ca đi tới bên cạnh xe ngựa, lời của hắn khiến Khả Dĩ ạ bộ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vì cái gì nha, Hàn Giờ Hữu Đại Ca, đây đều là chúng ta quá đáng đông chuẩn bị đồ vật ta, cái này mất rất đáng tiếc a. Đúng vậy a, Hàn Giờ Hữu Đại Ca, vì cái gì muốn ném đâu? Không chỉ là Khả Dĩ ạ bộ, liền ngay cả trong đội ngũ những người khác đều không để ý hiểu hắn cách làm. Bọn họ nhóm người này đội ngũ không nhỏ, mọi người đều là mang theo nhà mang miệng đạp lên tiến về tha hương nơi đất khách quê người con đường. Vốn là đối với hành động này, mọi người đều là tràn ngập lo lắng. Trên xe những vật tư này liền là bọn họ còn xuất lại lực lượng. Mà hiện tại Hàn Giờ Hữu muốn bứt bỏ đại gia hỏa qua mùa đông vật tư, tất cả mọi người đều là khó mà tiếp thu. Đối với cái này, Hàn Giờ Hữu đại ca nhấp lấy môi, tóc của hắn có chút mất trật tự, trên cằm mọc đầy gốc râu cằm. Lúc này hắn thở dài một hơi, nhìn chằm chằm lấy mọi mệnh cặp mắt nhìn lấy mọi người, chậm rãi nói, "Ivan, ngươi là chúng ta đội ngũ người đứng thứ hai, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Tử vong cùng chịu đói ngươi chọn cái nào?" Hàn Giờ Hữu đại ca, ngươi đang nói gì đâu? Ivan Khả Dĩ ạ bộ không hiểu nhìn lấy Hàn Giờ Hữu đại ca. Hắn giống như đoán được đối phương nghĩ muốn nói lời nói, nhưng hắn không có cam lòng có chút kháng cự trả lời. Không chỉ là hắn, đại bộ phận người cũng đều đoán được Hàn Giờ Hữu đại ca muốn nói là cái gì. Ai, được rồi, ta liền nói rõ a. Quân cách mạng bên kia cũng nhanh chịu không được, nếu như mọi người không tin có thể xem một chút buổi tối hôm nay bọn họ có thể hay không trực tiếp lái xe qua tới tiếp chúng ta. Ta đoán bọn họ xác suất cao chỉ tiếp đi bản thân cùng tùy thân hành lý, giống như là chúng ta loại này nặng chở xe ngựa bọn họ là sẽ không khiến đưa lên xe lửa. Chúng ta đã nét mực tới hơn một tuần lễ, tin tưởng mọi người cũng đều nghe đến. Tiếng súng liền sau lưng chúng ta từ trước đến nay không có cách xa qua. Hàn Giờ Hữu mà nói rất trắng ra, mọi người đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ, chỉ là nhiều ngày như vậy quá khứ bọn họ vẫn không nỡ hành lý của bản thân. Đây không phải là tham món lời nhỏ vấn đề, mà là mùa đông liền mùa đến, mọi người cũng bất quá là nghĩ muốn bản thân cùng người nhà không chết đói không chết quáng mà thôi. Hàn Giờ trên xe ngựa của bọn họ chứa lấy phần lớn là lương thực, áo đông, chăn đông cùng một ít tạo phòng ở công cụ mà thôi. Trên xe chứa lấy chính là lớn điện, trừ xe đẩy người bên ngoài, mỗi một người bọn họ cũng đều lưng còn không ít hành lý. Hàn Giờ Hữu đại ca hiện tại có ý tứ là từ bỏ một bộ phận hành lý, chỉ mang tùy thân lương thực, mặc lấy trên người cái kia áo đông, còn lại đồ vật toàn bộ đều cho ném ở một bên. Chúng ta khẳng định là mang không đi tất cả mọi thứ, liền nhất định phải làm ra lấy hay bỏ mới được. Ivan, chờ một chút hai chúng ta lưu xuống đánh xe ngựa đi đường núi, những người còn lại trước tiên đem bụng lấp đầy, sau đó chờ đợi quân cách mạng bên kia gọi các ngươi lên xe. Lương thực, áo đông cùng than đá đều tách ra cất giữ, chờ phía sau quân cách mạng bộ đội đi qua thời điểm bọn họ có cần liền để cho bọn họ đem đi đi. An bài như vậy cứ việc có chút tàn khốc, nhưng lại 10 điểm hợp lý. Song Ivan không nghĩ tới chính là, An giờ hiệu đại ca vậy mà sẽ khiến hắn lưu lại đánh xe ngựa. An giờ hiệu đại ca, ngươi không phải là nói phải nhanh một chút rút lui sao, vì cái gì còn không nỡ chiếc xe ngựa này đâu. Ngốc ra hỏa. An giờ hiệu đại ca nhẹ nhàng một quyền nện ở Ivan trên vai, vẻ u sầu tựa hồ thuận theo hắn đuôi lông mày lặng yên tản đi, hắn lại lần nữa đổi lên nụ cười tự tin nói, đây chính là chúng ta ăn cơm ra hỏa à, mất rất đáng tiếc à. Ta chẳng qua là nói vứt bỏ hành lý, có hay không nói liền xe ngựa đều không cần. Đến nỗi lưu xuống xe ngựa sau đó muốn làm gì, An giờ hiệu đại ca đã sớm chuẩn bị. Chiếc xe ngựa này là rất không có khả năng lên xe lửa, vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục men theo bốn lượn đường núi tiến lên. Có thể dự kiến chính là, một khi bọn họ dân chúng đội ngũ toàn bộ đều vứt bỏ hành lý khinh trang thượng trận nhanh chóng rút lui, quân cách mạng bên này cũng đồng dạng sẽ triệt tiêu tiền tuyến chặn đánh đội ngũ. Nhưng quân địch liền ở cách đó không xa gắt gao theo sát, dân chúng rút lui lại nhanh cũng cần một chút thời gian. Như vậy ở cái thời gian chênh lệch này chính giữa, bọn họ hoàn toàn có thể phát huy ra chiếc xe ngựa này giá trị. Đến lúc đó ngươi liền cùng ta cùng một chỗ lái xe đi tiền tuyến kéo thương nhân viên, tựa như chúng ta trước đó làm đồng dạng. Kéo đến thương binh trở về hậu phương, sau đó chờ quân cách mạng dọn ra tay tới muốn chuyển vận bộ đội thời điểm, khẳng định sẽ ngay cả chúng ta mang xe mang ngựa cùng một chỗ tiếp đi. Án giờ ý nghĩ của đại ca có lấy rất mạnh lòng ham muốn công danh lợi lộc, nhưng việc hắn muốn làm lại hết sức vô tư. Hắn nghĩ liền là lợi dụng quân cách mạng giảng tình nghĩa đặc điểm tới giữ được bọn họ chiếc xe ngựa này. Chỉ cần xe ngựa vẫn còn, bọn họ cái này cỡ nhỏ thương đội dù cho đi địa phương nào khác cũng vẫn như cũ có thể giống như trước đó đồng dạng cùng quân cách mạng buôn bán, giúp bọn họ vận tiếp tế, giúp bọn họ xử lý chiến lợi phẩm. Thực sự không được, đến lúc đó dùng một chiếc xe ngựa làm gấp tiền, bọn họ cũng có thể xử lý người bán hàng dòng công việc. Đi trấn hương xuyến điểm bán thương phẩm nhỏ cũng là có thể nuôi sống bọn họ một đám người. Làm việc như vậy Ivan không phản đối, mà án giờ hiểu đại ca cũng là dựa vào như vậy một cái đối với tương lai cam đoan trấn an đại gia hỏa sao động mà sầu lo cảm xúc. Quả nhiên đến thời điểm buổi tối, quân cách mạng người bên kia liền chuyển tới tin tức. Phụ trách tuyên cáo công tác chính trị các cán bộ, từ đội ngũ mở đầu một đường đi tới, khuyên đủ lấy dân chúng từ bỏ dư thừa hành lý tăng nhanh rút lui tốc độ. Địch nhân ở phía đông đã đánh qua tới, bộ đội của chúng ta đang chống cự bọn họ, nhưng chống cự không được quá lâu. Mọi người ít lương điểm đồ vật, nhanh một ít rời khỏi vùng núi, đi ra ngoài liền an toàn. Tuyên truyền nhân viên cầm lấy tiếp ra tiếng còi tê kiệt lực quên bảo lấy, đồng thời hắn cũng cam đoan, chỉ cần bọn họ quân cách mạng ở liền sẽ không bị đói mọi người, sẽ không khiến mọi người đông. Quân cách mạng trước đó ở trong dân chúng ở giữa tích lũy tín nhiệm vào lúc này phát huy ra tác dụng cực lớn, lão bách tính môn cứ việc dưới đáy lòng có nhiều không bỏ, cũng vẫn là chiếu lấy quân cách mạng tuyên truyền nhân viên đề nghị đi làm. Lượng lớn lương thực, củi đốt, chăn mền, nồi sắt các loại đồ vật bị vứt bỏ ở bốn lượn đường núi bên cạnh, dân chúng đội ngũ tốc độ tiến lên lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Xe lửa ở qua lại tiếp người rời khỏi vùng núi, không có nhà ga liền ở rừng núi hoang vắng dừng lại, mọi người lẫn nhau đỡ lấy leo lên thùng xe, chật ních một xe người liền lập tức chuyến xuất phát. Án giờ hữu bọn họ thỉnh cầu cũng đạt được quân cách mạng khẳng định, bọn họ lập tức bị an bài đến tiền tuyến đi hỗ trợ vận chuyển thương binh. Toàn bộ địa khu toàn bộ bận rộn. Chương 519, rút khỏi dãy núi cùng mới thế cục chương 519, rút khỏi dãy núi cùng mới thế cục trong thời gian lại qua 3 ngày, ngưng lại ở dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt bên trong dân chúng cuối cùng là toàn bộ rút lui ra tới. Đi tới giải đất bình nguyên sau đó đội ngũ tốc độ tiến lên cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng nguy cấp tình huống cũng chưa qua đi, bởi vì quân địch từ trước đến nay không có bị bỏ lại. Chúng ta nhất định phải ở dãy núi biên giới chặn đánh địch nhân, nếu không chờ bọn họ cũng đến giải đất bình nguyên lên, quân địch ưu thế nhân số liền có thể triệt để phát huy ra. Một khi bọn họ triển khai đội hình truy kích dân chúng, nhân thủ của chúng ta căn bản phòng ngự không đến. Đoàn độc lập 107 đoàn trưởng cả mẹn lại một lần nữa cùng lão bằng hữu của hắn nổ bị cuộc tụ hợp. Hai tên đoàn trưởng vừa thương lượng đều cảm thấy hẳn là đem địch nhân cho chặn ở bên trong dãy núi bộ, như vậy mới có thể vì dân chúng chuyển di tranh thủ thời gian. Hiện tại dân chúng mặc dù ra tới, nhưng quân cách mạng ở khu vực phía nam xe lửa năng lực vận chuyển vẫn như cũ khan hiếm. Hơn nữa nơi này còn có phải hay không là vấn đề lớn nhất. Hiện tại đặt ở trước mặt bọn họ vấn đề khó khăn lớn nhất là ngồi xe lửa có thể càng nhanh chuyển di quần chúng, nhưng theo lấy mộc giật thất thủ, bú nhì ạc vùng phía nam nam bắc hai nơi đường dây xe lửa cũng đi theo đoạn tuyệt. Hiện tại mới từ trên núi chạy trốn ra tới dân chúng cho dù ngồi xe lửa tối đa cũng liền ngồi vào gọt giặt mặt phía nam liền không thể không xuống xe, men theo sông gọt tờn đi bộ đến xa Mì Âu Cạ. Nhưng vấn đề là vì nhanh chóng chuyển di quân chúng ta đã vứt bỏ rơi đại bộ phận tiếp tế. Mùa đông cũng nhanh đến, đường dài đi bộ mà nói, dân chúng đội ngũ khả năng sẽ xuất hiện cũng rất nghiêm trọng không chiến đấu giảm quân số. Đoàn độc lập 107 chính ủy một thứ lộ chỉ ra trong này khả năng tồn tại nguy hiểm, bất quá ở tin tức xấu bên ngoài hắn cũng mang đến một cái hiếm có tin tức tốt. Gần IE bên kia đã trả lời chúng ta, 105 cùng tung đội 106 sẽ đi tấn công Ngọc Giác, chỉ cần có thể lại lần nữa thu phục thành thị. Dù chỉ là tạm thời, chúng ta cũng có thể triệu tập đầy đủ năng lực vận chuyển qua tới hiệp trợ dân chúng rút lui. Đây chính là cái tin tức tốt ta, lập tức liền khiến cả mẹn bọn họ phân chấn. Bất quá một hư lộ trên mặt vẫn như cũ có chút vẻ u sầu, hắn cũng tiếp tục nhắc nhở đến nếu như muốn bảo đảm Ngọc Giác phương hướng chiến dịch có thể thuận lợi tiến hành. Sớm định ra hẳn là tới chi viện bọn họ tung đội 101 cùng dãy núi AEDU đội du kích đều sẽ bị điều đi hoặc dạng phương hướng. Nói cách khác muốn lại lần nữa đoạt về thành thị, chúng ta liền không có viện quân đâu. Cả mẹn biểu tình biến đến cổ quái, mà bất hư lô cũng trầm mặc gật đầu một cái. Lúc này vị này quân đế quốc quy hàng qua tới đoàn trưởng, hơi hơi cúi đầu, yên lặng cho bản thân đốt điếu thuốc. Ở hít vài hơi sau đó, hắn có chút nhận mệnh mà nói, được à, không có viện quân cũng không có viện quân đấu pháp. Bất hư lô ngươi chờ chút trả lời gần để cho bọn họ đánh nhanh một chút, chúng ta nơi này tối đa kéo cái 3 ngày, 3 ngày sau đó người liền không có. Đoàn trưởng Cạ Mện sở dĩ dự tính thời gian 3 ngày, chủ yếu là căn cứ phía đông nộ vị cột bên kia tình hình chiến đấu tính toán. Bọn họ phía tây nơi này quân địch mặc dù trên phương diện chiến thuật có một phong cách riêng, sức chiến đấu cũng rất là không tệ, nhưng tốt xấu quân cách mạng còn có thể dùng càng thêm linh hoạt chiến thuật cùng bọn họ cùng nhau. Đến nơi phía đông bên kia liền không đồng dạng, cấp hắc công tức cơ giáp áp chế lực thực sự là quá mạnh. Cái này nhất hình tên cơ giáp vốn chính là vì áp chế bộ binh mà đặc biệt thiết kế, chật hẹp đường núi cho chúng càng tốt phát huy không gian. Quân cách mạng ở cái phương hướng này lên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, duy nhất có thể kéo lại quân địch lại còn là chính bọn họ. Đúng vậy, chúng ta nơi này quân địch mỗi ngày làm liền là tiến lên đột phá chúng ta trận địa, sau đó xuất phát một đoạn lộ trình sau đó liền dừng lại tới xây dựng phòng ngự. Ta thử qua nhiều lần nhiễu hậu quanh co, nhưng đều bị ngăn ở quân địch phòng tuyến bên ngoài. Nô vị cục nói lên bọn họ đối mặt địch nhân cũng là 10 điểm bất đắc dĩ, quân địch bộ này chiến thuật con rùa đen 10 điểm khúc hàn, nhưng không thể không thừa nhận liền là dùng tốt. Đoàn độc lập 108 cầm cố này quân địch hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, dựa theo quân địch tấn công tốc độ bọn họ tối đa cũng liền kéo dài 3 ngày. Khả năng duy nhất thủ thắng phương pháp liền là nhảy ra chiến thuật cấp độ, ở trên chiến lược tiến hành càng lớn quanh co, một hơi thở giết tới vỏ gỗ giặc địa khu triệt để cắt đứt chi này quân địch bộ đội đường lui cùng thiết tế. Nhưng đáng tiếc như vậy chiến lược đối với binh lực có lấy càng cao yêu cầu, nếu không mặc kệ là quanh co bộ đội vẫn là lưu thủ bộ đội đều có khả năng bởi vì binh lực không đủ vấn đề mà bị quân địch cho nhất cử đột phá. Đáng tiếc cho dù nghĩ đến thủ thắng bí quyết, quân cách mạng hiện tại cũng rút không ra đầy đủ bộ đội xuôi nam chi viện. 107 cùng đoàn độc lập 108 ở vỏ gỗ giặt chiến dịch sau đó cũng bởi vì quân cách mạng chỉnh thể đạn dược cung ứng không đủ vấn đề tiến hành trên trình độ nhất định giảm biên chế, bọn họ mỗi cái đoàn hiện tại cũng liền là hơn 8.000 người. Tính đến ở dĩ nạ rút lui trong lúc đó gia nhập vào người, đâm chết chống cũng liền 20.000 người xuất đầu. Hai cái đoàn độc lập ở binh lực thượng so sánh quân địch là tuyệt đối thế yếu, mà ở như vậy thế yếu dưới tình huống bọn họ còn nhất định phải gánh vác lên chặn đánh tác chiến nhiệm vụ. Đây là không thể không làm ra lựa chọn. Chỉ ít ở con đường chật hẹp vùng núi bọn họ còn có thể dùng chút nhân số này đi chặn đánh quân địch, nếu là đặt ở địa hình chống trải trên bình nguyên hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Quân cách mạng hiện tại liền là ở cùng thời gian thi chạy, một điểm này cho dù là ở sông Gọt Tờn bờ Bắc có lấy tương đối ưu thế nên IE cũng hết sức rõ ràng. Theo lý mà nói liền bọn họ hiện tại đạt được ưu thế, cách làm tốt nhất liền là khiến tập đoàn quân thứ 3 tiếp tục nắm lấy mọc ra. Bởi vì chỉ cần tòa này bốn nhị ác địa khu thủ phủ vẫn như cũ khống chế trong tay quân đế quốc, như vậy tập đoàn quân thứ 3 liền nhất định phải để trọng binh ở đây phòng thủ. Này bằng với là dùng một tòa đối với quân cách mạng đã không có nhiều ít chiến lược giá trị thành thị đi đổi lấy quân địch quý giá cơ động binh lực. Chỉ cần tập đoàn quân thứ 3 có thể điều phái cơ động binh lực xa so với quân cách mạng nhân số ít, như vậy quân cách mạng liền có thể tùy thời tùy chỗ đi tập kích hoặc giặt ngoại vi những thành thị khác. Liền giống với giai đoạn thứ nhất đánh bại quân địch sư 60 chiến đấu đồng dạng. Cho dù lúc kia địch nhân từ nội thành điều tới Việt Vân, tăng thêm bị vây sư 60 cũng sẽ không ở trên nhân số chiếm cứ ưu thế. Ngược lại là dĩ giật đãi lao quân cách mạng có thể áp dụng bao vây điểm đánh viện binh phương thức giải quyết hết địch nhân cơ động binh lực. Chiến đấu như vậy lại nhiều tới mấy lần, quân địch có thể điều ra thành bộ đội nhất định sẽ càng ngày càng ít, đến lúc đó quân cách mạng chỉ cần tiếp tục tập kích bọn họ phía sau đường tiếp tế quân địch liền nhất định phải từ thành thị rút lui. Song theo lấy tập đoàn quân thứ 2 được ăn cả ngã về không, bọn họ từ bỏ xạ gì a đi chuyển mà đi tấn công Di Nạ sau đó, tất cả những thứ này chiến lược đều rất khó thực hiện. Quân cách mạng mất đi một cái tương đối ổn định phương nam chiến tuyến, xạ gì a đi bố trí cũng mất đi tác dụng. Hiện tại vì phối hợp tác chiến từ mặt phía nam mà đến nạn dân, bọn họ cũng không thể không ở chiến lược ưu thế dưới tình huống đi chấp hành một cái bất lợi cho tổng thể chiến lược chiến thuật. Chương 520, bây giờ học giặc chương 520, bây giờ học giặc khi đế quốc thứ nhất cùng tập đoàn quân thứ 2 ở ba quốc phương hướng liên tiếp thắng lợi thời điểm, vui ở học giặc tập đoàn quân thứ 3 vẫn như cũ đắm chìm ở quân cách mạng to lớn quân sự dưới áp lực. Đế quốc ở phương nam thắng lợi tựa hồ cùng bọn họ không có bất kỳ cái gì quan hệ, phương nam chiến sự cũng không có ảnh hưởng đến tòa thành lớn này. Tập đoàn quân thứ 3 bộ đội đều là từ đại lục cũ tới, bọn họ một mực nhìn hỉ ruột vì dã man chi địa, nhưng những thứ này tự xưng là văn minh quân đế quốc các binh sĩ lại đều đang làm lấy dã man nhất sự tình. Quân cách mạng ở rời đi học giặc trước đó liền đối với thành thị tới qua một lần đại thanh tẩy, tất cả hắc bang cùng màu xám sản nghiệp người phụ trách chủ yếu đều bị lần lượt xử bắn mấy lần, chủ yếu hành nghề giả cũng cơ bản đều ném đến mặt phía nam quặng mỏ cải tạo đi. Quân cách mạng mặc kệ ở đối mặt người nào thời điểm đều biểu hiện hòa hòa khí khí, cho dù là đối đãi tù binh cũng đều biểu hiện ra người ngoài khó mà lý giải ưu đãi chính sách, duy chỉ có ở đối mặt màu đen sản nghiệp hành nghề giả thời điểm mới biểu hiện ra ở trên chiến trường cổ kia tàn nhẫn. Nhờ vào quân cách mạng dọn dẹp, cho dù ở bọn họ rời khỏi sau mấy ngày nay, toàn bộ thành thị trật tự cũng có thể dựa vào các thị dân tự giác đến duy trì. Nhưng quân đế quốc đến sau đó, còn sót lại trật tự tuần kiểm liền sụp đổ. Vì tìm việc vui đám này, binh sĩ nhóm bản thân liền phát triển ra tương quan người đại diện, ở trong thời gian rất ngắn liền phục hồi đã bị quân cách mạng tận gốc diệt trừ phong tục ngành nghề. Tương quan sản nghiệp thiếu hụt nhân viên phục vụ, bọn họ liền đi nội thành bên trong bắt, đi ở nông thôn cướp, bản thân bắt mệt mỏi liền dùng tiền tìm người thay thế cực khổ. Vẹn vẹn nửa tháng không đến thời gian, thành thị hắc bang liền đơn giản quy mô. Nghị viện thành phố còn không có thành lập, thành thị các loại chính vụ cơ cấu cũng bách phế đại hưng, nhưng hệ thống thuế vụ lại ở trong thời gian ngắn nhất bị tổ chức. Hợp giặc các thị dân ở vượt qua hơn nửa năm thời gian sau đó lại lần nữa thể hội được huyết thuế cùng thuế đầu người chèn ép, đồng thời lần này còn nhiều một hạng chiến tranh thuế, ngạch số so trước hai hạng cộng lại đều nhiều. Đám này cầu vật, quân cách mạng tới hơn nửa năm đều không làm sao thấy qua bọn họ thu thuế, nhiều nhất liền là thu chút thị trường vé vào cửa mà thôi. và một lần cũng liền 1-2 cổ pet, bán hàng cũng liền 12 cổ pet, lao tử cũng không thấy quân cách mạng thiếu tiền à. Ở khu hạ thành phòng rượu và bạ bên trong đầy áp người, dẫn đầu mấy người đang không ngừng phàn nàn lấy. Bọn họ điểm một ly rượu mạnh, mỗi người uống một hớp liền lẫn nhau truyền lại xuống. Hiện tại liền ngay cả những thứ này nguyên bản đồ vật tiện nghi đều tăng giá, nghị viện thành phố không có thành lập, trong thành quân đế quốc binh sĩ nhóm cũng căn bản không quan tâm sống chết của bọn họ. Tất cả từ ngoài thành vận tới vật tư đều bị tập đoàn quân thứ ba người tầng tầng tăng giá đến một cái mọi người căn bản mua không nổi tình trạng. Lúc này lưu lại mọi người lại lần nữa hoài niệm lên có lấy quân cách mạng nâng đỡ tháng ngày, lúc ấy à, mặc dù lúc bắt đầu đắng một chút, nhưng thời gian khổ cực chịu nổi sau đó thật là ngọt. Tựa như trước đó người kia nói đồng dạng, quân cách mạng đích xác không có tìm bọn họ những thứ này các thị dân thu qua cái gì thuế. Bọn họ nhiều nhất liền là quy tắc một thoáng thị trường, ở vốn có thị trường bên cạnh lại cho vạch ra một khối đất trống, sau đó liên tiếp thị trường cùng một chỗ cho vòng. Mặc kệ là mua đồ vẫn là bán đồ đều phải ở bọn họ quy định địa phương tiến hành giao dịch, ở đây bên ngoài địa phương tiến hành bất luận cái gì giao dịch quân cách mạng đều sẽ không thừa nhận. Thị dân phổ thông nghĩ muốn vào mua đồ chỉ cần giao một bút rất ít vào sân phí liền đủ rồi, mỗi tuần 1-3 năm là 2 cổ pet, 2-4-6 là 1 cổ pet, chủ nhật miễn phí vào sân. Đây là đơn thuần không mang hàng tình huống, nếu như muốn mang hàng hóa vào bán giá vé sẽ cao một chút, một người lời nói từ 2 cổ pet cất bước, cao nhất đến 12 cổ pet liền đến đầu. Nếu như là xe ngựa thì là dựa theo hàng hóa loại hình thu phí. Sinh hoạt vật tư chở hàng tiêu dùng vào sân giá cả không phải là rất cao, đồng dạng không vượt qua giá bán 8. Ngược lại là rượu thuốc lá trà cùng châu báu loại này hàng xa xỉ rút thành là cao nhất, đồng dạng 15 cất bước, dựa theo cuối cùng giá sau cùng đi bậc thang tiểu thu thuế. Trừ cái này thị trường vé vào cửa bên ngoài, quân cách mạng duy nhất còn tìm các thị dân thu trả tiền cũng liền là chỉ còn lại quảng trường vệ sinh phí. Nhưng cái này tiền đối với đại bộ phận thị dân đến nói đều là không có giao qua, bởi vì mỗi cái tuần lễ quân cách mạng đều sẽ tổ chức một cái quảng trường các thị dân bản thân đi quét dọn quảng trường, dọn dẹp cống thoát nước. Chỉ có không muốn tham gia nhân tài cần giao nộp số tiền kia, ngạch số cũng không phải là rất lớn cũng liền là 2-30 cổ bẹt dáng vẻ. Cho nên nói không phải là quân cách mạng không có hướng các thị dân thu qua thuế, mà là bọn họ thu thuế đều đã bao hàm ở đủ kiểu đủ loại sinh hoạt hàng tiêu dùng bên trong, thuộc về là thuế gián tiếp, các thị dân bị thu lấy thời điểm là không có cảm giác. Rốt cuộc không nói những cái khác, quân cách mạng ở thời điểm chính bọn họ liền là trong thành phố lớn nhất lương thực than đá thương nghiệp cung ứng. Quân cách mạng ở ngọc giả xung quanh nông thôn đều thành lập cơ sở thống trị, bọn họ có thể vòng qua thương nhân trung gian tìm đến nông dân lượng lớn mua sắm nông sản phẩm phụ cùng than đá than tuổi, sau đó lợi dụng sản nghiệp tập trung ưu thế than bạc chi phí vận chuyển. Tại thỏa mãn nông hộ bên kia lợi ích dưới tình huống, bọn họ bán đến trong thành thị hàng hóa vậy mà còn có thể có không ít lợi nhuận không gian. Quân cách mạng bán hàng tiêu dùng giá so lên đế quốc thời kỳ muốn hạ xuống rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn như cũ hiểu được kiếm. Trừ mới vừa đánh xong ngọc giả chiến dịch lúc ấy có chút thiếu người thiếu tiền bên ngoài, sau đó quân cách mạng liền từ trước đến nay không có bởi vì tiền tài vấn đề phát sổ qua. Ở trên cơ sở này, ngọc giặc các thị dân còn có thể hưởng thụ đến càng thêm hàng đẹp giá rẻ hàng hóa, xung quanh nông hộ nhóm cũng có thể kiếm lấy so trước kia càng nhiều thu nhập. Những chuyện này trước kia cư dân không có nghĩ kỹ càng qua, nhưng hiện tại quân đế quốc trở về sau đó bọn họ vừa tính toán mới đột nhiên phát hiện quân cách mạng chỗ lợi hại. Ai, nói những thứ này đều vô dụng, sớm biết ta liền theo bọn họ cùng một chỗ đi quên đi. Chẳng phải một tòa nhà nha, không có liền không có, đến địa phương lại đi theo bọn họ cùng một chỗ xây chẳng phải được. Cũng không phải là không có đi theo bọn họ phủ qua phòng ốc không phải sao? Có một người mới vừa uống một hớp rượu mạch liền ức chế không nổi bản thân đáy lòng phẫn hận, hắn nhịn không được lại ngẩng đầu uống một hớp lớn. Sau đó liền bị người phía sau cho một thanh đoạt quá khứ, rốt cuộc đây chính là đại gia hỏa góp tiền mua, cũng không thể khiến hắn một người cho uống xong. Được rồi, xem ngươi cũng trải qua không dễ dàng, chén rượu này liền xem như ta mời ngươi. Phòng rượu và ông chủ lại đưa tới một ly rượu mạch, hắn nhận biết cái này oán giận nam nhân. Vợ hắn đoạn thời gian trước ra bên ngoài mua thức ăn thời điểm bị quân đế quốc cho mạnh biểu hiện đi, bản thân hắn lấy can đảm đi quân doanh tìm người, không chỉ không có tìm về vợ của bản thân, chờ hắn sau khi về nhà con trai hắn cùng con gái cũng không thấy. Không cần phải nói cũng biết, đây nhất định liền là bang phái đám người kia làm. Những thứ này con dẹp rất nhiều đều là trước đó cá lọt lưới, sợ hai quân cách mạng thanh toán mới thoát ra thành thị, sau đó theo lấy quân đế quốc trở về cũng đi theo trở về ở mọi người trên đầu làm mưa làm gió. Con mẹ nó cầu vật, lão tử cái này càng nghĩ càng giận. Quân đế quốc đám kia quân tặc ta đánh không tới, những thứ này chó săn ta còn sợ cái giam a. Lão tử hiện tại liền đi đem bọn họ làm, có người nào muốn cùng một chỗ sao?